nhưng mà tuy đạo huyền không có nói rõ, nhưng vạn kiếm nhất là người thông minh bực nào, đương nhiên có thể nghe ra ý tứ trong lời của đạo huyền, cho nên đối với mấy điều kiện này hắn cũng không có ý kiến. Chẳng qua Thanh Vân Môn chính là danh môn đại phái của thiên hạ, nếu có đệ tử xuất sắc thì danh tiếng đã sớm được truyền ra ngoài, lại còn là nhân vật xuất sắc trong hàng ngũ tân đệ tử, bởi vì thời gian nhập môn còn ngắn hoặc là tại những chi mạch khác hắn kỳ thật cũng không phải là hiểu rõ. Đứng tại chỗ suy tư một lát, Vạn Kiếm Nhất vẫn là nghĩ đến một người, liền vội vươn tay gọi một đệ tử đang đi ngang gần đó, nhẹ giọng nói vài câu. Dùng địa vị và danh khí của hắn hôm nay, cơ hồ đều được tất cả đồng môn sư huynh đệ kính ngưỡng, đệ tử kia nghe hắn nói xong liền không nói hai lời gật đầu đáp ứng rồi đi nhanh. Vạn Kiếm Nhất chắp tay đi qua đi lại trên Vân Hải, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua các đồng môn đệ tử đang đi tới đi lui trên Vân Hải, lông mày càng nhíu chặt lại, mơ hồ có chút suy tư. Đợi như thế một hồi lâu, đột nhiên trên bầu trời truyền đến tiếng xé gió, một đạo kiếm quang xẹt qua, có người từ đằng xa ngự kiếm bay đến hạ xuống biên giới Vân Hải, đúng là Thương Tùng. Thương Tùng vừa mới đứng vững liền đưa mắt nhìn bốn phía, không lâu sau liền thấy Vạn Kiếm Nhất đứng ở đằng xa liền vội vàng đi tới, chắp tay hành lễ nói: "Vạn sư huynh, huynh có chuyện cần tìm đệ ư?" Vạn Kiếm Nhất gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị kéo gã đến một chỗ không người khẽ nói với hắn một phen, cuối cùng nghiêm mặt nói: "Việc này thập phần hung hiểm, nếu có nói là cựu tử nhất sinh cũng chưa đủ, ta tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ đến đệ là người phù hợp để lựa chọn. Nhưng mà có đi cùng hay không đều do đệ lựa chọn, phải cân nhắc thật cẩn thận. Bởi vì một khi rời núi thì không thể thay đổi chủ ý được nữa. Nơi đây cũng không có ai khác, có việc gì đệ cũng có thể nói thẳng, không cần kiêng kỵ gì, ta cũng sẽ không nói với người ngoài." Thương Tùng đang nghe Vạn Kiếm Nhất giải thích, sắc mặt không ngừng thay đổi mấy lần, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Đợi Vạn Kiếm Nhất nói xong, gã cũng không lập tức mở miệng mà đứng im tại chỗ im lặng hồi lâu, sau đó lập tức hít sâu một hơi, nhìn Vạn Kiếm Nhất, quả quyết nói: "Vạn sư huynh, ta đi." Vạn Kiếm Nhất nhìn thẳng cặp mắt của gã, trầm giọng nói: "Đệ đã suy nghĩ kỹ chưa?" Thương Tùng cảm khái đáp: "Đến đắp tông môn là ý chí cả đời đệ, huống chi còn có thể cùng sư huynh làm đại sự, thiên hạ to lớn, dù có hung hiểm, lại có nơi nào ta không dám đi hay sao?" Chương 20, lựa chọn, hạ. Vạn Kiếm Nhất vỗ tay cười lớn rồi đập vai hắn nói hay, đại nam nhi cần có chí khí như vậy. Thương Tùng gật đầu, da thịt nơi gò má cũng hơi rung động tựa như đang cắn chặt răng, lại như đang vô cùng kích động. Vạn Kiếm Nhất nói tiếp: "Chuyện này ta đã thương nghị với đạo huyền sư huynh, tốt nhất cần tuyển thêm mấy người, nhưng trừ ngươi ra thì ta nhất thời cũng không nhớ ra ai cả." Thương Tùng nghĩ thật cẩn thận rồi nhíu mày nói: "Chuyện này đúng là rất khó khăn, vốn có Thiên Vân sư đệ ở Lạc Hà Phong thích hợp nhưng hôm qua hắn lại bị yêu nhân đánh lén trọng thương, có lẽ cũng không thể đi được." Vạn Kiếm Nhất chậm rãi gật đầu đáp: "Thiên Vân sư đệ đúng là không tệ, thật đáng tiếc. Trong lúc vội vàng này liệu còn có thể tìm thấy ai chưa có danh tiếng nhưng lại có thực lực đây?" Ngay khi còn đang nói dở thì Vạn Kiếm Nhất cũng đưa mắt nhìn về Vân Hải. Chỉ thấy từ Vân Hải có hai người một cao một thấp vừa trò chuyện vừa đi tới. Đến khi thấy rõ gương mặt họ thì ánh mắt Vạn Kiếm Nhất bừng sáng lên. Tăng Thúc Thường nhìn có vẻ rất ưu tư, chắc là còn đang lo nghĩ về chuyện của Phong Hồi Phong, Điền Bất Dịch bên cạnh thì đang không ngừng khuyên can. Có điều đúng lúc này hai người họ đống nghe thấy một tiếng gọi từ đằng trước: "Điền sư đệ." Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường đồng thời nhìn lại thì thấy Vạn Kiếm Nhất và Thương Tùng đứng ở phía trước đang mỉm cười gọi họ. Cả hai đều kinh ngạc nhưng cũng lập tức tiến tới hành lễ, bởi lẽ vốn dĩ Vạn Kiếm Nhất đã có danh vọng rất lớn trong Thanh Vân Môn, lại thêm biểu hiện rực rỡ trong trận đại chiến với ma giáo hôm qua thì giờ đây lại càng khiến đám đệ tử trẻ tuổi trong Thanh Vân Môn thêm sùng bái. Vạn Kiếm Nhất tươi cười đáp lễ. Sau đó hắn lại quan sát hai vị sư đệ này thêm một lúc rồi bỗng chăm chú nhìn gương mặt của Điền Bất Dịch. Cuối cùng suy nghĩ một lát rồi bảo: "Điền sư đệ, sư huynh nhớ rằng khi gặp đệ dưới chân núi hôm qua thì đệ có nói rằng mình đến từ Đại Trúc Phong, không biết Trịnh Thông sư thúc là gì của đệ?" Điền Bất Dịch cung kính đáp lại: "Là sư phụ của đệ." Vạn Kiếm Nhất ồ một tiếng rồi như đã hiểu ra nên gật đầu: "Ra là vậy, thảo nào hôm qua huynh thấy đệ chém giết ma giáo bình tĩnh như vậy, đúng là gặp chuyện không loạn, một thân đạo hạnh cũng chẳng phải tầm thường, xem ra đã được chân truyền của Trịnh sư thúc." Điền Bất Dịch được người sư huynh tài giỏi này khen ngợi thì liền thấy choáng váng nên người cũng như nhẹ hẳn đi mà vội vàng cúi đầu khiêm nhường: "Không dám, không dám, sư huynh quá khen rồi." Bất Dịch mới chỉ vào môn phái, đạo hạnh kém cỏi, cùng lắm chỉ học được chút gia lông của gia sư mà thôi. Vạn Kiếm Nhất lại nhìn hắn thêm một chút rồi cũng không hiểu sao lại càng thấy thuận mắt. Cuối cùng hắn im lặng nghĩ ngợi một lúc rồi bỗng vây tay nói: "Điền sư đệ, đệ theo huynh tới đây, huynh có chuyện này muốn nói với đệ." Điền Bất Dịch hơi ngẩn người nhưng vẫn đáp: "Vâng." chỉ thấy Vạn Kiếm Nhất đưa Điền Bất Dịch ra một góc rồi thầm thì gì đó với hắn, mà gương mặt cung kính của Điền Bất Dịch bỗng nhiên toát lên vẻ kinh ngạc, sau đó lại nhíu mày suy tư, xem ra là đã gặp chuyện gì đó chưa thể quyết định. Tăng Thúc Thường đứng đó nhìn cảnh của hai người rồi bất giác tò mò đi tới Thương Tùng cũng đứng yên gần đó hỏi, sư huynh, bọn họ đang nói gì vậy? Thương Tùng hứng hờ nhìn y rồi lắc đầu đáp, Vạn sư huynh nếu muốn nói cho đệ thì tự nhiên sẽ nói. Tăng Thúc Thường khó chịu nhíu mày. Ở phía bên kia, Vạn Kiếm Nhất đã nói xong thứ cần nói nên thấp giọng khuyên, việc này rất trọng đại, hơn nữa cũng vô cùng nguy hiểm, huynh cũng hiểu sẽ không dễ cho đệ lựa chọn. Đệ chỉ cần làm theo ý mình là đủ rồi, không cần nghĩ ngợi quá nhiều, ta sẽ không tiết lộ với người ngoài nửa câu. Điền Bất Dịch vâng một tiếng nhưng vẫn rất do dự, rõ ràng là vẫn quá kinh ngạc với chuyện này nên nhất thời không thể quyết định. Vạn Kiếm Nhất cũng không thúc giục mà còn dẫn ý quay lại rồi mới bảo, huynh biết chuyện này đệ cần nghĩ thêm, nhưng thời gian cấp bách, trước chiều mai phải cho huynh một câu trả lời. Điền Bất Dịch hít sâu rồi túi người đáp, vâng. Vạn Kiếm Nhất gật đầu với y rồi xoay người rời đi. Thương Tùng nhìn hai người Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường rồi hơi nết miệng như chảo phúng xong mới đi theo Vạn Kiếm Nhất. 4. Trên Ngọc Thanh Điện, Chính Thông nói chuyện với Đạo Huyền thêm một lúc, cuối cùng dặn hắn phải chăm sóc thật tốt cho Thiên Thành Tử xong mới an tâm bỏ đi. Đạo Huyền cứ im lặng đứng trên hành lang trống trải đó nhìn vị sư thúc đức cao vọng trọng kia rời xa một lúc rồi mới quay người vào trong tinh thất. Trường môn chân nhân Thiên Thành Tử của Thanh Vân Môn nằm nghiêng trên giường, có lẽ là đã ngủ say. Đạo Huyền nhìn sư phụ của mình một thời gian rồi cũng không tới quấy rầy thêm mà đi sang thu dọn lại đống tách chén vừa dùng sang một bên. Vốn dĩ những chuyện lặt vặt như thế này sẽ có đạo đồng tới làm chứ kẻ có thân phận như hắn cũng không cần phải đụng tay, nhưng trong lòng hắn lại không yên, như thể có một luồng khí cứ nghẹn lại trong lòng khiến hắn cực kỳ khó chịu nên không thể ngồi yên đó mà phải đứng dậy dọn dẹp. Sau khi dọn xong, Đạo Huyền quan sát căn phòng thêm một lần nữa. Khi hắn nhìn tới cái bàn gần giường thì bỗng nhíu mày, bởi lẽ hắn phát hiện ra rằng những thứ vốn đặt trên đó giờ đây lại không thấy đâu nữa. Lúc nãy Vạn Kiếm Nhất và Trịnh Thông ở đây thì Đạo Huyền cũng chỉ tranh luận với họ chứ không chú ý tới điều gì khác. Lúc này nhớ kỹ lại thì thấy hôm qua mình đã mang cổ kiếm Chu Tiên và thất tinh kiếm đặt ở đó, ngoài ra còn có một trọng bảo Thiên Ma Phiên được Thương Chính Lương sư đệ đưa tới sau đó. Chẳng lẽ là sư phụ thu lại sao? Khi hắn còn đang tự hỏi trong lòng thì bỗng thấy Thiên Thành Tử nằm trên giường hơi động. Tiếp đó lại có một âm thanh hòa ái vang lên, Đạo Huyền. Đạo Huyền kinh ngạc nhìn Thiên Thành Tử rồi đáp lại, có đệ tử. Thiên Thành Tử cũng không chuyển người, nếu chỉ nhìn từ đằng sau thì sẽ tưởng như vẫn còn đang ngủ say, nhưng giọng nói lại tiếp tục vang lên, ngươi vừa rồi chắc cũng biết rõ ràng dù ngươi có làm gì thì Kiếm Nhất và Trịnh Thông cũng sẽ quyết không để ngươi đi man hoang. Đạo Huyền bỗng run lên, gương mặt cũng theo đó lộ rõ vẻ nghi hoặc, cuối cùng lại kinh ngạc hỏi với theo bóng lưng Thiên Thành Tử, sư phụ, sao người lại nói vậy? Thiên Thành Tử cũng không đáp lại mà chỉ nằm yên ở đó. Sắc mặt Đạo Huyền bỗng trắng hẳn ra, người cũng run rẩy, cuối cùng chỉ nghe ầm một cái, hắn bỗng nhiên quỳ xuống trước giường Thiên Thành Tử rồi run rẩy nói, sư phụ, chẳng lẽ người nghi ngờ con hay sao? Đệ tử nào dám có tâm cơ như vậy, đệ tử chỉ một lòng suy nghĩ cho Thanh Vân Môn, tuyệt không hai lòng. Thiên Thành Tử vẫn nằm yên trong chăn im lặng thêm một lúc rồi mới đáp lại bằng một giọng nói chẳng hề có chút tình cảm, thế thì tốt. Đạo Huyền sợ hãi nhìn Thiên Thành Tử. Vẻ mặt hắn không ngừng biến đổi tựa như lúc này chẳng biết nên làm sao cho phải. Cuối cùng sau một lúc lâu hắn mới từ từ đứng dậy. Không còn ai nói chuyện, bầu không khí trong phòng cũng như lạnh lên. Cũng không biết bao lâu sau hắn mới từ tốn nói, sư phụ, hôm qua Thương Chính Lương sư đệ có mang tới đây một pháp bảo ma giáo là Thiên Ma Phiên đã nhặt được trên Vân Hải, đệ tử cũng đã trình lên. Cần xử trí ra sao thì rất mong được sư phụ chỉ bảo. Thiên Thành Tử im lặng một lúc rồi lạnh nhạt nói, việc này ngươi không cần lo. Đạo Huyền hơi biến sắc nhưng cũng không dám làm trái sư mệnh nên cung kính đáp, vâng. Xong rồi hắn hơi do dự như đang nghĩ tới thứ gì đó rồi nói tiếp, sư phụ, hai hôm nay lão nhân gia người bị thương cần phải nghỉ ngơi nên các vị sư thúc lệnh cho đệ tử tạm thời xử lý sự vụ trong môn, đệ tử tài hèn sức mọn như đi trên lớp băng mỏng thật cảm thấy bất lực. Nếu sư phụ đã tỉnh lại thì không bằng thỉnh người tiếp tục lo lắng mọi việc, người thấy có được không? Thiên Thành Tử bình tĩnh đáp lại, ta sau khi bị thương tinh lực không còn đủ, việc lớn nhỏ trong môn. Ngươi cứ lo trước đi. Đạo Huyền gật đầu đáp, vâng, đệ tử đã hiểu. Nếu sư phụ không còn chuyện gì khác thì đệ tử xin cáo lui. Đi đi. Đạo Huyền gặp Lương Thi Lễ từ từ lùi ra khỏi phòng rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khi cánh cửa đóng lại ngăn cách hoàn toàn hắn và căn phòng đầy áp lực kia thì Đạo Huyền mới không nhịn được dùng mình. Hắn cảm thấy cả người nhẹ nhõm như thể đã bỏ đi được một gánh nặng ngàn cân ra khỏi người nhưng cuối cùng lại nhận ra sau lưng mình đã đầy mồ hôi từ bao giờ. Hắn cứ nghiêm trang đứng trước cửa căn phòng đó nhìn ô cửa đang khép kín mà mãi không nói gì. mặt trời treo cao phía trên thông thiên phong. Bầu trời xanh như ngọc in bóng xuống bích thủy hàn đàm như một viên bảo thạch trong trẻo xinh đẹp. Vạn Kiếm Nhất và Thường Tùng vừa chậm rãi đi xuống từ Hồng Kiều, vừa nhìn quanh thì thấy bên bờ nước có hai người đang đứng, một trong số đó là Đạo Huyền. Hắn nhanh chóng tiến tới hỏi, sư huynh, huynh tìm ta có việc sao? Đạo Huyền gật đầu, không sai. Nói xong hắn lại chỉ sang người bên cạnh rồi giới thiệu với Vạn Kiếm Nhất, đây chính là Thương Chính Lương sư đệ. Vạn Kiếm Nhất nhìn sang. Thương Chính Lương lại rất kính cẩn chắp tay nói, bái kiến Vạn sư huynh. Cùng lúc đó, Thương Tùng bên cạnh Vạn Kiếm Nhất cũng thi lễ với Đạo Huyền. Vạn Kiếm Nhất cũng gật đầu chào lại, sau đó lại quay về phía Đạo Huyền với vẻ nghi hoặc. Đạo Huyền liền nói, Thương sư đệ là người mà ta khá hiểu. Hắn là người giản dị khiêm cung, phẩm tính chính trực thẳng thắn, một lòng trung thành với Thanh Vân môn chúng ta, đạo hạnh lại hơn hẳn người thường, rất thích hợp để giúp đệ. Vạn Kiếm Nhất hơi nhếch mi nhìn về Thương Chính Lương một lúc rồi mới từ tốn nói, Thương sư đệ nếu đã được Đạo Huyền sư huynh tiến cử thì ta cũng không nghi ngờ gì. Nhưng đệ đã biết đại sự đó chưa? Thương Chính Lương gật đầu đáp, đệ đã biết, Đạo Huyền sư huynh đã nói cho đệ rồi. Vạn Kiếm Nhất nói tiếp, thế thì tốt, chỉ là lần đi man hoang này rất trọng đại, lại cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng. Vì thế huynh phải hỏi đệ thêm một lần nữa, đệ đã thật sự quyết định đi sao? Thương Chính Lương nhấn giọng trả lời, đệ tử Thanh Vân không có kẻ hèn yếu nhút nhát, thỉnh sư huynh đưa đệ đi cùng, Chính Lương có chết cũng không hối hận. Vạn Kiếm Nhất cười lớn rồi tiến tới vỗ vai hắn, tốt. Huynh đệ tốt, nếu đã vậy thì chúng ta cùng đi. Các web khác vui lòng lấy chuyện sau bạch gõ sắc 3 giờ, rất mong các bạn tôn trọng. Chương 21, Ly Biệt, Thượng. Thương Chính Lương bị Vạn Kiếm Nhất vỗ vai kia không rõ vì sao, có thể là bởi nghĩ tới những gió mưa mưa nguy nan khôn cùng ngày sau, hoặc cũng có thể bị mấy chữ huynh đệ tốt này làm cảm động mà trong lòng bỗng dâng lên một luồng khí phách hào hùng cao ngất nên cũng tươi cười gật mạnh đầu. Vạn Kiếm Nhất nhìn sắc trời rồi nói với Đạo Huyền, sư huynh, còn có một vị sư đệ mà đệ chọn được không bao lâu nữa chắc cũng sẽ tìm tới. Đệ mang hai người này đi Vân Hải một lúc, đến khi người tụ tập đông đủ thì sẽ quay lại từ biệt sư huynh. Đạo Huyền gật đầu dặn, tốt, đệ cứ mang họ đi đi. Nói xong hắn lại dừng lại một lát rồi chậm rãi tiếp lời, hơn nữa, việc này huynh cũng đã hỏi Trần Vu sư thúc, lão nhân gia người cũng không có ý kiến gì mà chỉ dặn đệ cứ thoải mái đi làm. Vạn Kiếm Nhất gật đầu chắp tay với y rồi xoay người rời đi. Gió núi thổi qua làm tà áo trắng tung bay phấp phới tạo nên một vẻ tiêu sái chẳng thể nói rõ. Thương Tùng và Thương Chính Lương đi ở phía sau quay sang nhìn nhau thì đều hiểu rằng đối phương là đồng bạn trong chuyến đi man hoang đầy nguy nan lần này nên bất giác cũng có thêm vài phần gần gũi trong đáy mắt. Thương Chính Lương chắp tay nói trước, sư huynh, sau này mong được chỉ giáo. Thương Tùng cũng không dám chậm trễ liền lập hồi thi lễ lại đáp, không dám, không dám. Thương Chính Lương nói tiếp, vạn sư huynh có nói rằng dưới chân núi còn có một người, không rõ là vị sư huynh đệ nào trong môn phái, Thương Tùng sư huynh có biết chăng? Thương Tùng sầm mặt lại rồi rất không hài lòng hừ lạnh, đó là Điền Bất Dịch ở Đại Trúc Phong. Trong lúc gấp gáp vạn sư huynh không thể tìm kỹ nên hôm qua thấy người này lúc chiến đấu với ma giáo cũng có chút đạo hạnh mới để ý tới để rủ hắn đi. Ai ngờ tên Điền Bất Dịch này còn do dự tham sống sợ chết, đến cùng còn chẳng thể lập tức trả lời vạn sư huynh, thực khiến người ta thất vọng. Thương Chính Lương ổ một cái rồi nói tiếp, hóa ra là như vậy. Ba người đi một mạch qua Hồng Kiều đến Vân Hải rồi cuối cùng đi tới nơi sáng nay đã gặp Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường. Thương Tùng nhìn quanh một lần mà không thấy bóng dáng Điền Bất Dịch nên gương mặt càng khó coi hơn, thậm chí còn giận dữ quát, tên béo đó vẫn chưa đến, chẳng lẽ sợ đến nổi không dám đến đây hay sao? Vạn Kiếm Nhất chỉ khẽ cười chứ không hề thấy có chút gì tức giận mà khoát tay nhằm bảo Thương Tùng chớ nóng nổi, đừng sốt ruột, còn chưa tới giờ, nói không chừng một lát nữa Điền Sư Đệ sẽ đến. Thương Tùng luôn kính trọng Vạn Kiếm Nhất nên nghe thấy thế thì cũng im lặng mà chỉ khẽ hừ một tiếng, rõ ràng là rất khó chịu với kẻ ở Đại Trúc Phong dám để Vạn Kiếm Nhất phải chờ ở đây kia. Ba người chờ ở đó một lúc tới khi đến gần giờ ngọ hai khắc thì sắc mặt Thương Tùng đã đỏ đến mức như sắp chảy ra, Thương Chính Lương ở bên cạnh cũng đang nhíu mày thầm nghĩ rằng người đồng môn ở Đại Trúc Phong cũng quá đáng. So sánh ra thì Vạn Kiếm Nhất là người bình tĩnh nhất trong ba người. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thường, chắp tay nhìn trời, không rõ là đang suy nghĩ tới điều gì. Cứ vậy một lúc lâu thì bỗng có tiếng bước gấp vang lên từ đằng xa. Ba người quay sang nhìn thì thấy Điền Bất Dịch đang rất lo lắng mang theo cả người mồ hôi vội vàng chạy tới, lạ là phía sau hắn còn có một người, đó là Tăng Thúc Thường. Điền Bất Dịch như tia chớp chạy tới trước mặt Vạn Kiếm Nhất. Hắn lo lắng đến nỗi còn chưa kịp dừng bước đã vội vàng nói, sư huynh, Vạn sư huynh, thực sự xin lỗi, đệ đến muộn. Vạn Kiếm Nhất tươi cười, nhưng y còn chưa lên tiếng thì đã nghe thấy Thương Tùng ở bên cạnh lạnh lùng nói, Điền sư đệ thật là có mặt mũi, vậy mà lại để cho Vạn sư huynh và hai người chúng ta đợi ở đây lâu như vậy, đúng là quý nhân bận rộn. Điên Bất Dịch nghe thấy thế thì gương mặt béo tròn cũng đỏ hẳn lên, miệng mồm cũng vì quá khẩn trương mà trở nên lắp bắp, không, không phải thế, Vạn sư huynh nghe đệ giải thích đã. Vạn Kiếm Nhất vẫn cười rồi từ tốn đáp lại, Điền sư đệ không cần nghĩ nhiều, huynh hẹn đệ trong giờ ngọ, giờ cũng chưa quá lúc đó, đệ cũng không tính là đến muộn nên dù đệ muốn nói gì cũng không cần thiết nữa. Bây giờ đệ chỉ cần nói cho ta biết quyết định của mình là đủ rồi. Điên Bất Dịch nhìn nam tử tiêu sái đứng đó thì bỗng thấy ấm áp nên hít sâu rồi mới nói, Vạn sư huynh, tiểu đệ bất tài, thỉnh sư huynh mang theo đệ theo bên cạnh cùng đi một đường. Ánh mắt Vạn Kiếm Nhất lóe lên cười đáp, được rồi, chuyến đi này có tầng tầng nguy hiểm, đệ đã nghĩ kỹ chưa? Điên Bất Dịch ưỡn ngực đáp, đệ không sợ. Vạn Kiếm Nhất cười to rồi vỗ thật mạnh lên vai Điên Bất Dịch. Y rất vui vẻ nói, tốt. Huynh không nhìn sai người, Điền sư đệ quả không làm huynh thất vọng. Lời còn chưa hết thì mấy người ở đây bỗng thấy bên cạnh có bóng người lướt lên đứng trước mặt Vạn Kiếm Nhất, chính là Tăng Thúc Thường. Hắn bỗng khom lưng hành lễ với Vạn Kiếm Nhất rồi nhấn giọng, Vạn sư huynh, xin huynh mang đệ đi cùng. Đám người Vạn Kiếm Nhất bỗng ngẩn ra, Điền Bất Dịch lại nhanh chân bước lên kéo người kia lại, sau đó mới lung túng nói với Vạn Kiếm Nhất, Vạn sư huynh, huynh đừng nghe hắn nói bậy đệ. Không nói được hết câu thì Điền Bất Dịch bỗng nhiên lảo đảo chấp chới lùi sang bên cạnh mấy bước. Là Tăng Thúc Thường đứng sau dùng lực đẩy mạnh tên béo này sang một bên rồi lại đứng trước mặt Vạn Kiếm Nhất. Hắn ngẩng đầu, ưỡn ngực, hiên ngang nói, Vạn sư huynh, đệ không nói đùa. Điên Bất Dịch giận dữ lao tới đá hắn một cái rồi quát, thối lắm, cút ngay cho lão tử. Tăng Thúc Thường lại cứng đầu đứng yên đó nhận lấy cú đá của Điên Bất Dịch để cuối cùng vẫn tiếp tục đứng vững trước mặt Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất thấy vậy thì cũng bật cười. Nhưng Thương Tùng ở sau lưng hắn lại khó chịu mắng, hai người các ngươi rốt cuộc muốn làm trò gì? Bị hắn mắng như vậy nên Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường quay sang nhìn nhau một cái rồi lại lập tức hừ lạnh quay đầu đi nơi khác. Vạn Kiếm Nhất thở dài lắc đầu bảo, được rồi, có gì từ từ nói. Sau đó, hắn dẫn mọi người tới một góc yên tĩnh sát bên Vân Hải rồi mới chậm rãi hỏi Tăng Thúc Thường. Sau khi hỏi mấy câu thì mới biết được những rắc rối trong câu chuyện từ miệng của Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường. Sáng nay sau khi hắn nói việc kia với Điền Bất Dịch thì dù cho chuyến đi này có cực kỳ nguy hiểm thì y cũng đã sớm đưa ra quyết định là sẽ theo Vạn Kiếm Nhất đi man hoang. Còn trong đó có mấy phần là vì đại nghiệp thiên thu của Thanh Vân Môn hay là vẫn là do danh vọng của Vạn Kiếm Nhất quá lớn khiến hắn muốn đi theo thì cũng không thấy nói rõ. Điền Bất Dịch sau khi quyết định thì vốn sẽ lập tức tới đây nói cho Vạn Kiếm Nhất, ai ngờ lúc đó Tăng Thúc Thường lại đột nhiên xuất hiện. Kẻ này cứ dày mặt bám dính không buông Điền Bất Dịch để mong y có thể nói ra tại sao Vạn Kiếm Nhất lại đột nhiên thận trọng tìm y như vậy, rốt cuộc là đã có chuyện gì. Điền Bất Dịch cũng không định nói bởi lẽ chuyến đi man hoang này quá quan trọng. Nhưng Tăng Thúc Thường không biết vì sao hôm nay lại rất cơ trí lòng vòng một lúc cũng đoán được chút gì đó từ lời của Điền Bất Dịch nên dọa hắn nếu không nói thì có chết cũng không cho hắn đi. Với tính nết ngày thường này của hắn khiến Điền Bất Dịch sợ hơn là thấy phiền nên cứ mãi dây dưa như vậy đến tận khi y thấy mình sẽ đến muộn mới giật mình kinh hãi, ngờ đâu Tăng Thúc Thường vẫn cứ bám chặt nên nhất thời Điền Bất Dịch đành phải vừa đi tới Vân Hải vừa làm loạn lên với hắn. Cuối cùng lại bị Tăng Thúc Thường đoán được gần hết chuyện từ trong những điều hắn nói nên cũng chạy theo tới nơi này. Mà khiến Điền Bất Dịch kinh ngạc nhất là kẻ này lại đột nhiên tiến tới mở miệng nói với Vạn Kiếm Nhất rằng mình muốn đi. Vạn sư huynh, đệ thật sự không ngờ hắn sẽ nói vậy. Điên Bất Dịch lúng túng nói với Vạn Kiếm Nhất xong lại lườm Tăng Thúc Thường. Hắn quả thực chưa bao giờ nghĩ rằng người bằng hữu tốt nhất của mình này lại trông đáng ghét như vậy. Tăng Thúc Thường cũng mặc kệ hắn mà chỉ tha thiết nói với Vạn Kiếm Nhất, Vạn sư huynh, huynh hãy nghe đệ nói, đạo hạnh của đệ tuyệt đối cao hơn tên mập chết tiệt kia. Hơn nữa đệ cũng rất khiêm tốn, lại càng trung thành với môn phái, cũng quyết không phải là kẻ tham sống sợ chết gì cả. Điều nào đệ cũng hơn Điên Bất Dịch, thỉnh sư huynh mang theo đệ để đệ có thể ra sức vì bản môn. Nói xong hắn nghiêm mặt nói, nếu như huynh nghĩ rằng số lượng quá nhiều thì không cần mang tên mập kia, mang theo đệ là được. Điên Bất Dịch ngẩn ra rồi lập tức nổi điên. Hắn mang theo gương mặt đỏ bừng bừng lao tới đấm lên gương mặt tuấn tú của Tăng Thúc Thường, đồng thời còn không ngừng mắng, giỏi cho một tên Tăng Thúc Thường, không ngờ lại vô liêm sỉ như vậy, lao tử đánh chết ngươi. Được rồi. Một tiếng quát nhẹ, chính là Vạn Kiếm Nhất. Sau khi quát để hai người đang tranh chấp đó dừng lại thì hắn đông nghĩ ngợi một lát rồi nhìn thật kỹ Tăng Thúc Thường xong mới hỏi, đệ là Tăng Thúc Thường từ Phong Hồi Phong phải không? Tăng Thúc Thường gật đầu đáp, vâng. Vạn Kiếm Nhất dừng lại giây lát rồi mới hỏi tiếp, Tăng Vô Cực sư thúc của Phong Hồi Phong là gì của đệ? Tăng Thúc Thường hơi biến sắc nhưng sau khi do dự vẫn nhỏ giọng đáp là gia phụ của đệ. Vạn Kiếm Nhất gật đầu suy nghĩ thêm rồi nói, Tăng sư đệ, đệ muốn báo đáp sư môn nên không ngại hiểm nguy nguyện đi tới man hoang cùng chúng ta. Phần tâm ý này huynh xin nhận. nhưng việc này cũng không thể giấu Tăng sư thúc được. Theo huynh được biết thì lão nhân gia người chỉ có duy nhất một đứa con trai, huynh không thể tự quyết định, chi bằng để lão nhân gia người đồng ý đã. Tăng thúc thường đỏ mặt như thẹn như giận nên khẩn cầu Vạn Kiếm Nhất, Vạn sư huynh, chuyện này đệ có thể tự làm chủ. Vạn Kiếm Nhất vẫn không đồng ý mà lắc đầu, vậy thế này đi, việc này rất khẩn cấp, chúng ta giờ tí đêm nay sẽ rời núi. Tối nay giờ tí ở trên Hồng Kiều, đệ nếu mang được thư đồng ý chính tay Tăng sư thúc viết đến đưa huynh thì huynh sẽ mang đệ đi, còn nếu không, đệ cũng không cần phải tới. Tăng thúc thường ngạc nhiên nhưng thấy vẻ kiên quyết không thể lay động của Vạn Kiếm Nhất thì cũng không nói được gì nữa. Vạn Kiếm Nhất nhìn ý chứ không nói gì thêm mà ngược lại quay người dặn ba người Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương, lần đi man hoang này chỉ cần tinh không cần nhiều nên chỉ cần mấy người chúng ta. Lúc này mấy đệ hẳn cũng đã nghe huynh nói thế nên giờ về chuẩn bị đi, tối nay giờ tí gặp nhau trên Hồng Kiều, chúng ta sẽ cùng xuống núi. Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương đều nghiêm trang ôm quyền đáp, vâng. Các web khác vui lòng lấy chuyện sau bà chứng gõ sắc 3 giờ, rất mong các bạn tôn trọng. Chương 22, Ly Biệt, Hạ. Vân khí lượn lờ phiêu tán, ánh sáng chớp động, ngọn núi ngàn năm sừng sững ở giữa thiên địa chứng kiến tang thương nhân gian cùng nhật nguyệt chuyển rời. Đêm nay vầng minh nguyệt lên cao, sáng tỏ khắp nơi, nhìn qua giống như một cái mâm ngọc cực lớn, treo phía trên bầu trời đêm đặc biệt trắng lệ. Thông Thiên Phong bên này Hồng Kiều kéo dài qua hư không, khí thế hùng hồn, xa xa nhìn lại giống như xuyên qua vầng minh nguyệt, như một đường dẫn thẳng lên trời. Mắt thấy giờ tí đã đến, phía trên Hồng Kiều, Vạn Kiếm Nhất, Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương bốn người đều đã đi đến sóng vai đứng ở trên đỉnh Hồng Kiều. Ánh trăng như nước, rơi tại trên người bọn họ, nhìn lại tựa như cùng bọn họ hòa làm một không tả hết ra được tình thơ ý họa. Chỉ một lúc sau, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, một thân ảnh kiên định từ Ngọc Thanh Điện đi lại đúng là Đạo Huyền. Vạn Kiếm Nhất trên mặt lộ ra dáng tươi cười nên đón, nhưng còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, thì lại chứng kiến tại sau lưng Đạo Huyền rõ ràng còn có hai nữ tử đi theo là Thủy Nguyệt cùng Tô Như, không khỏi ngạc nhiên nói. Các ngươi như thế nào cũng tới. Thủy Nguyệt cùng Tô Như bước nhanh đi tới, thoạt nhìn các nàng đã biết đám người Vạn Kiếm Nhất muốn đi làm cái gì, hơn nữa dọc theo con đường này là hung hiểm nhường nào. Thủy Nguyệt hai người lúc này đây nhìn qua sắc mặt đều là thập phần ngưng trọng, trong mắt tràn đầy lo lắng ân cần. Tô Như vô cùng khẩn trương, vừa nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất vành mắt liền đường đỏ, tựa hồ muốn khóc lên, nói, Vạn Sư Huynh, ngươi tại sao phải đi làm chuyện nguy hiểm như vậy à? Vạn Kiếm Nhất mỉm cười, vừa định an ủi vài câu. Lại thấy Thủy Nguyệt đi lên trước, đem Tô Như kéo đến bên cạnh, thấp giọng nói, không cho phép nói bậy. Vạn sư huynh đi lần này tuy rằng nguy hiểm, lại là vì cơ nghiệp ngàn năm của Thanh Vân ta, cái này là anh hùng bậc nào, há bởi vì sợ hãi sinh tử mà khiếp được chứ. Ngươi nói như vậy, đúng đem vạn sư huynh cùng mặt mũi chư vị đồng môn sư huynh để ở chỗ nào. Vạn Kiếm Nhất cười hặc hặc, dáng cười tiêu sái, nói, đa tạ Thủy Nguyệt sư muội đã khích lệ. Thủy Nguyệt gương mặt tinh xảo xinh đẹp vô cùng ánh mắt lóe sáng như sao. Một đôi con ngươi trong sáng lúc này đây dường như chỉ còn lại hình ảnh nam tử áo trắng đồng bền tiêu sái, thân ảnh kia dường như đã in vào sâu trong nội tâm của nàng rồi. Nàng hít sâu một hơi, lui về phía sau một bước, cất cao giọng nói, bốn vị sư huynh, sự tình man hoang hành, sư phụ đã báo cho ta cùng Tô sư muội biết, cũng ủy thác ta hai người đến đây là tiễn chư vị sư huynh. Lần này đi man hoang đường đi vạn dặm, núi cao đường xa, gian nguy khó tả, lại có rất nhiều ma giáo yêu nghiệt tàn nhẫn hung hãn, xâm nhập hang hổ. Càng là nguy nan trùng trùng điệp điệp. Nhưng mà anh hùng cái thế tự nhiên danh vang thiên hạ. Thanh Vân đệ tử, đi cứu nguy thiên hạ không thẹn với người. Nơi đây có rượu thanh trúc đích tê. Thân gia sư cất, kính dâng chư vị sư huynh một đường hành trình thuận lợi. Thủy Nguyệt lúc nói mấy lời, bốn người Vạn Kiếm Nhất cùng một chỗ vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe, đợi nàng sau khi nói xong, Vạn Kiếm Nhất đầu tiên ôm quyền, nói, đa tạ chân vu sư thúc. Tại phía sau hắn, Thương Tùng, Điền Bất Dịch cùng Thương Chính Lương cũng là không người đáp tạ. Khuôn mặt nghiêm túc. Bên cạnh, Tô Như đã đi tới, trên tay có một vò lao tiểu cùng mấy chén rượu, đang muốn đưa cho đám người Vạn Kiếm Nhất, không ngờ Vạn Kiếm Nhất nhưng lại thò tay ngăn lại, đồng thời quay đầu đối với Thủy Nguyệt nói, Thủy Nguyệt sư muội, xin chờ một lát, giờ tí có lẽ còn có một người đến đây. Thủy Nguyệt liền giật mình, nhưng lập tức gật đầu, nói, tốt. Như thế, mọi người liền tại trên Hồng Kiều chờ một chút, Đạo Huyền hướng Vạn Kiếm Nhất đưa mắt liếc ra ý một cái, Vạn Kiếm Nhất hiểu ý, liền cùng hắn đi đến một bên. Hai người thấp giọng cùng nhau trò chuyện. Những người còn lại tức thì tách biệt đứng ở bên kia, Tô Như đem vỏ rượu cùng chén rượu trước để một bên trên mặt đất, đứng dậy quay về sau bỗng nhiên khẽ giật mình, nhưng là chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc đứng ở phía ngoài đám người sắp lên đường này. Điền Bất Dịch, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Tô Như mang thêm vài phần kinh ngạc cùng ngạc nhiên đi tới, mở miệng hỏi Điền Bất Dịch. Từ khi Tô Như đến nơi đây trong mắt chỉ chú ý tới Vạn Kiếm Nhất, hầu như không thấy người khác, Điền Bất Dịch từ lúc Tô Như xuất hiện trước tiên liền thấy được nàng, từ đó trở đi, Điền Bất Dịch tim đập mơ hồ có chút ít nhanh hơn, lúc này đây đột nhiên bị Tô Như phát hiện, đi tới trực tiếp hỏi hắn một câu, Điền Bất Dịch thân hình béo tròn mặt hơi đỏ lên, lại là có chút khẩn trương khó hiểu. Ta. Chẳng biết tại sao, Điền Bất Dịch chợt phát hiện cho dù là lúc Vạn Kiếm Nhất sư huynh hỏi ý kiến mình, muốn cân nhắc cái kia thời điểm sinh tử vậy mà cũng không bằng lúc này đây đối mặt với thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu ôn nhu như vậy mà ngượng ngùng khẩn trương, đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Như lại như là lại nghĩ tới điều gì, một đôi mắt sáng ngời lộ ra vài phần sắc thái đồng tình, ôn nhu nói, tốt rồi, ta biết rõ ngươi nói chuyện không quá thuận tiện, không cần miễn cưỡng nói. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên nhướng mày, lần nữa nhìn về phía Điền Bất Dịch, thần sắc trên mặt đỗng nhiên có chút ngưng trọng lên, nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi sao? Điền Bất Dịch nhìn khuôn mặt nàng xinh đẹp, đột nhiên trong lòng mãnh liệt dâng lên một cỗ tự hào, chỉ cảm thấy con đường phía trước vô số khó khăn hiểm trở càng không chỗ nào đáng sợ, chỉ cần có thể ở trước mặt cô gái này được nàng vài phần kính trọng, những thứ khác không được coi là cái gì. Hắn trịnh trọng gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột, ừm. Tô Như kinh ngạc mà nhìn hắn, bất chi bất giác đôi tròng mắt lại hơi ửng đỏ, thấp giọng mang thêm vài phần ấp úng, nói ra chỉ có một mình Điền Bất Dịch mới có thể nghe được. Các ngươi nguyên một đám, vì cái gì đều muốn đi làm cái sự tình kia hung hiểm nhất khó khăn nhất thế gian đây? Vì cái gì không thể đều ở đây trên núi Thanh Vân, an tâm tu luyện, yên tĩnh qua cả đời đây? Các ngươi có biết hay không, chuyến đi này có khả năng cũng sẽ không thể gặp lại nhau. Ta. Nói đến đây, nàng thanh âm bỗng nhiên nghẹn ngào, đầu vai khẽ run, dưới ánh trăng, một giọt nước mắt óng ánh từ khóe mắt nàng rơi xuống, giống như một hạt trân châu đẹp nhất nhân gian, lướt qua gò má nàng. Điền Bất Dịch đống dưng chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, vô thức mà vươn tay ra, chẳng qua là tay mới vươn ra một nửa, đống nhiên lại chứng kiến Tô Như lặng yên quay đầu lại, hướng xa xa Vạn Kiếm Nhất bên kia nhìn thoáng qua, nói khẽ, vạn sư huynh thiên tư hơn người, tài hoa hơn người, đợi một thời gian, đích thị là phượng trong loài người, thế nhưng là chuyến đi này nếu là có cái gì ngoài ý muốn, vạn nhất. Nói đến đây, trong mắt nàng vẻ lo lắng càng đậm, một câu đều nói không được nữa. Điền Bất Dịch nhìn Tô Như, trong giây lát chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào, bay thẳng trong óc, bật thốt lên, ngươi đừng quá lo lắng, có ta ở đây. Tô Như ngây ngốc một chút, quay đầu lại nhìn hắn, nói, cái gì? Có lẽ là nhất thời kinh ngạc, nàng đều đã quên Điền Bất Dịch trong lúc đó nói chuyện đều trở nên lưu loát rất nhiều. Điền Bất Dịch không quản được nhiều như vậy, chỉ cảm thấy một cỗ hào hùng sông lên đầu, nôn từ khẩn thiết nói, Tô sư muội, ngươi yên tâm là được. Lần đi man hoang này, ta chắc chắn hộ vệ vạn sư huynh chu toàn. Mặc hắn gian nguy cùng ma giáo yêu nghiệt, chỉ cần trong tay ta có xích diễm kiếm bất kể là ai, muốn hại vạn sư huynh thì phải bước qua thi thể của ta trước. Tô Như thân thể chấn động, cả kinh ngây người, sau một lát đột nhiên mặt mày biến sắc, thoáng cái thò tay tới che miệng Điền Bất Dịch, sau đó là ảo não lại là vội vàng, miệng nếu ra, suýt nữa lại muốn khóc thành tiếng, đứng bên cạnh hung hăng đập chân Điền Bất Dịch la lên, ngươi điên rồi sao, nói bậy bạ gì đó. Vừa mới dứt lời, nàng lại quay đầu hướng mặt đất phun lung tung phì 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 vài cái, đồng thời hai tay vô ngực càng không ngừng nói ra, nói lung tung, hắn nói cũng không phải thật đúng, lao thiên gia phù hộ, ngàn vạn lần đừng cho là đúng, vừa rồi đều là nói lung tung đấy. Nói xong khỏe mắt liếc qua, Tô Như lại trông thấy Điền Bất Dịch đứng ở bên cạnh, trên mặt biểu lộ dáng cười ngây ngô, nhìn sang thấy khờ khạo không chịu được, không khỏi lại là tức giận trong lòng, hận không thể một cái tát đánh vào cái mặt béo tròn kia. Chẳng qua lại lập tức nghĩ tới, không bao lâu nữa cái tên mập lùn trước mắt này liền phải ly khai nơi đây, đi man hoang vạn dặm hành trình, lại không biết có hay không còn có ngày gặp lại. Tô Như trong nội tâm bỗng nhiên mềm nhũn, lại nhìn hướng Điền Bất Dịch trong mắt liền lộ ra vài phần ôn nhu cùng lo lắng, thấp giọng ấp úng nói, ngươi, chính ngươi ngàn vạn cũng phải bảo trọng. Điền Bất Dịch ra một tiếng, theo lời chẳng qua là nhẹ gật đầu. Tô Như quay người hướng sư tỷ Thủy Nguyệt bên kia đi đến, chẳng qua là mới đi được hai bước, nhịn không được lại quay đầu hướng Điền Bất Dịch nhìn thoáng qua. Chỉ gặp nam tử kia vẫn đang còn đứng ở tại chỗ không chuyển mắt mà nhìn mình, khóe môi nết lên một tia tươi cười có chút ngu đần. Tô Như đột nhiên cắn răng, cũng chẳng biết tại sao trong tim mình đánh một cái, có lẽ là ban đêm ánh trăng sáng quá đẹp, bên trong ánh trăng sáng tỏ, cái tên mập mạp kia tựu như vậy đứng ở nơi đó thẫn thờ mà cười, thế nhưng là nụ cười kia, tựa như ánh trăng giống nhau in thật sâu ánh vào đáy lòng. Điền mập mạp, ngươi cũng đừng chết ta. Tô Như bỗng nhiên mở miệng, đối với Điền Bất Dịch hô một câu, hảo hảo còn sống. Sau đó trở lại. Điền Bất Dịch gãi gãi đầu, sau đó cười ra tiếng, trịnh trọng gật đầu, nói, tốt. Lần đi man hoang, gian nguy rất nhiều, trên đường đi như thế nào tiến bước, trong lòng ngươi đều nắm chắc sao? Dưới ánh trăng, Đạo Huyền nhìn qua Vạn Kiếm Nhất, nhẹ giọng hỏi. Vạn Kiếm Nhất chỉ là mỉm cười nói, sư huynh yên tâm, việc này quan hệ quá nhiều, ta đã cẩn thận nghĩ tới rồi. Đạo Huyền chậm rãi gật đầu, nói, ngươi thiên tư hơn người lại thông minh cơ trí, ta tự nhiên yên tâm đấy. Chẳng qua là bên trong man hoang dù sao không phải bình thường chi địa, ta cái khác không lo lắng, chỉ sợ ngươi tính tình quá mạnh mẽ quá sắc nhọn. Như sự tình có không ổn, nhân lực không thể chống lại, ngươi ngàn vạn không được miễn cưỡng, tìm cơ hội trước tiên lui là thượng sách, cần biết lưu được núi xanh lại không lo thiếu củi đốt, mặc dù man hoang chi địa hung hiểm như thế, nhưng về sau còn có cơ hội lại đi. Vạn Kiếm Nhất vuốt cằm nói, đúng, tiểu đệ nhớ kỹ. Đạo Huyền thật sâu nhìn hắn một cái, một lát sau, từng chữ mà nói, còn sống trở về. Vạn Kiếm Nhất mỉm cười, ánh mắt ôn hòa. Một lát sau, hai sư huynh đệ đồng thời ngẩng đầu nhìn chỉ thấy phía chân trời một vầng minh nguyệt tròn vành vạnh, treo lơ lửng giữa bầu trời. Ánh trăng như nước rơi xuống nhân gian, chiếu vào hai người đang đứng sóng vai, một khắc này sáng lạn chói mắt làm cho người ta không thể tập trung nhìn. Các web khác vui lòng lấy chuyện sau bà chứng gõ sắc 3 giờ, rất mong các bạn tôn trọng. Chương 23, tiến thối, thượng. Trăng sao tỏa sáng, cảnh đêm yên tĩnh mà đẹp, thời gian lặng yên trôi qua, mọi người ở chỗ này chờ một lúc, Vạn Kiếm Nhất ngẩng đầu nhìn sắc trời nói. Giờ tí đã tới, xem ra vị sư đệ kia tới không được rồi, chúng ta đi thôi. Mọi người không nói gì tự mình di chuyển, trong đó Điền Bất Dịch nhịn không được quay đầu nhìn Hồng Tiểu phía xa xa, Thương Tùng trên mặt mang theo một tia cười lạnh, hiển nhiên là rất xem thường thúc thường gặp việc lùi bước. Về phần những người khác, ngược lại biểu lộ không có nhiều biến hóa. Nhưng mắt thấy sắp ly biệt, nhìn Vạn Kiếm Nhất đi qua cùng Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương đứng cùng một chỗ, Thủy Nguyệt cùng Tô Như sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt lên. Cho dù họ luôn luôn giữ bình tĩnh nói chuyện, khỏe mắt cũng hơi hơi co quắp một cái, im lặng không nói. Vạn Kiếm Nhất rồi lại dường như không có bi thương gì, chỉ mỉm cười chắp tay với mọi người, vừa muốn nói chuyện nhưng lúc đó bỗng nhiên nghe Hồng Tiểu xa xa truyền lại tiếng la to mang theo vài phần cấp bách, đừng đi à, ta đến, đến rồi. Điên Bất Dịch mạnh mẽ xoay người, vui mừng hiện rõ trên mặt nói, chính hắn đã đến. Mọi người cùng nhìn lại quả nhiên thấy một bóng người từ Hồng Tiểu xa xa chạy nhanh tới. Khi tới gần ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt đúng là thúc thường. Chỉ nghe hắn không thở nổi, hiển nhiên đoạn đường chạy trốn đến đây đã toàn lực ngự kiếm, trên mặt cũng mang thêm vài phần vội vàng. Chỉ thấy hắn chạy nhanh đến trước người Vạn Kiếm Nhất, trong lòng vội vàng thậm chí ngay cả việc chào hỏi Đạo Huyền cùng các người khác cũng không có để ý, liền từ trong ngực móc ra một phong thư, đưa cho Vạn Kiếm Nhất nói, Vạn Sư Huynh, cái này đúng, đúng thư cha ta tự tay viết. Vạn Kiếm Nhất nhìn hắn một cái rồi đưa tay nhận lấy mở thư ra. Mượn ánh trăng nhìn một hồi sau đó nhẹ gật đầu với thúc thường nói, nếu sư thúc đều không có dị nghị, vậy ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Thúc thường thở phào nhẹ nhõm, coi như rốt cuộc bỏ xuống được tảng đá lớn lúc này mới hồi phục tinh thần, sau đó mới chú ý đám người chung quanh, vội vàng chào từng người. Cuối cùng tự nhiên là đi đến đứng chung một chỗ với Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch nhìn hắn trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, đồng nhiên sắc mặt trầm xuống như là có chút tức giận, thấp giọng nói. Ta nói lần này đi man hoang là vô cùng hung hiểm, ngươi cuối cùng có biết không? Thúc thường giờ phút này thở dốc một hơi nhẹ gật đầu nói, ta tự nhiên biết rõ đấy. Điền Bất Dịch trừng mắt liếc hắn một cái nói, vậy ngươi vì sao còn vội vàng tới đây, không sợ chết sao? Thúc thường hừ một tiếng hỏi ngược lại, chính ngươi cũng ở trong đây, như thế nào còn hỏi lại ta, ngươi có sợ chết không? Điền Bất Dịch tức giận nói nhảm, người đang yên lành ai không sợ chết, bất quá chuyện này trọng đại, hoàn thành thanh vân môn thiên thu cơ nghiệp. Ta thân là thanh vân đệ tử, đương nhiên nghĩa bất dung tử. Không thể chối tử, nguyên văn hay hơn. Thúc thường nói, lão tử cũng là thanh vân đệ tử. Điền Bất Dịch suy cười một tiếng nói, nhưng mà Vạn sư huynh là tự tìm đến ta, ta tất nhiên không thể chối tử, thế nhưng hắn rõ ràng không có tìm ngươi, ngươi không nên tiếp cận đến. Cái này vạn nhất tại man hoang có gì ngoài ý muốn, ngươi. Những thứ khác không nói, ngươi đối với sư thúc làm sao đây? Thúc thường đống nhiên trầm mặt lại, một hồi lâu không nói chuyện. Điền Bất Dịch ngơ ngác một chút, cảm giác mình dường như nói sai cái gì rồi, cười khan một tiếng nói, làm sao vậy? Thúc thường lắc đầu, đông nhiên thở dài, thấp giọng nói, là ta trở về quỷ cầu mấy canh giờ, cuối cùng lại cùng cha ta nói đến sủi bọt mép, hắn mới cho phép đấy. Điền Bất Dịch nói, ngươi vì cái gì mà nhất định phải tới? Thúc thường nhìn về đêm tối vô tận hư không bên ngoài Hồng Tiểu, im lặng một lát rồi nói, Lưu sư huynh chết yểu, cha ta muốn vị trí thủ tọa phong hồi phong sau này giao lại cho ta. Nhưng không minh bạch không thể phục chúng, trong nội tâm của ta cũng băn khoăn. Dù sao vẫn muốn đi làm một phen đại sự, làm cho toàn bộ người phong hồi phong đều thấy được, ta mới có thể đứng thẳng người mà không thẹn với lương tâm. Điền Bất Dịch nhìn hắn thật lâu, không nói gì nữa, sau đó một lúc với vô vô bả vai Thúc Thường, hắn cũng nở nụ cười nhẹ gật đầu. Vạn Kiếm Nhất phía trước chấn động tay áo, đi đến giữa Hồng Kiều, chắp tay đối diện với ba người Đạo Huyền, Thủy Nguyệt, Tô Như, mỉm cười nói, tốt rồi, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên đi. Thủy Nguyệt đi về phía trước một bước, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt ý bảo Tô Như đem chén rượu phân tại trước mặt năm vị đồng môn lại rót đầy rượu ngon thanh trúc chỉ có ở Tiểu Trúc Phong, sau đó cùng Tô Như thối lui đến bên cạnh Đạo Huyền, vẻ mặt nghiêm túc cất cao giọng nói, Vạn Sư Huynh, chư vị đồng môn, lần đi man hoang đường xa gian nguy, đôi câu vài lời không thể nói hết tâm ý, trước lấy một chén rượu nhạt chúc chư vị sư huynh lên giường may mắn. Chỉ mong lịch đại tổ sư bảo hộ, chư vị sư huynh chiến thắng trở về, lập được bất thế công lao sự nghiệp, làm thanh vân rạng rỡ. Nàng thanh âm trong trẻo lại có tuyệt thế dung mạo nhìn tựa như tiên tử, mà phía trước nàng đột nhiên gió núi lạnh thấu xương thổi qua Hồng Kiều, thổi vào và táo mọi người tung bay phần phật dường như cũng cảm giác được điều gì. Cảnh đêm càng tối, ánh trăng như nước, Vạn Kiếm Nhất hăng hái nhìn mọi người xung quanh, đột nhiên cười dài một tiếng, âm thanh trong sáng nâng chén hướng lên trời. Đám người Thương Tùng đều là như thế, một lát sau cả năm người cùng ngửa đầu đem chén rượu ngon kia uống một hơi cạn sạch. Thiên địa trời cao chợt lặng im, trăng sao tỏa sáng chiếu xuống nhân gian. Mây xanh phía trên, hướng phía Hồng Kiều tiêu sái áo trắng, huynh đệ kề vai sát cánh. Đạo Huyền đứng yên lặng một bên nhìn một màn này, khuôn mặt trầm mặc rồi lại cắn chặt răng, hai cánh tay trong ống tay áo nắm thật chặt. Mà bên cạnh hắn, Tô Như lấy tay che miệng không nói nên lời. Thủy Nguyệt vẻ mặt ảm đạm lại ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên thân Vạn Kiếm Nhất đều là kính ngưỡng hâm mộ. Vạn Kiếm Nhất tiện tay ném chén rượu kia vào vực sâu vạn trượng, xua đó chắp tay cất cao giọng nói, "Rời đi." Từng tiếng rít gào, chỉ nghe tiếng rồng ngâm kiếm quang xanh biết hào quang lập lòe, nam tử áo trắng kia ngự kiếm dựng lên lại càng không lưu luyến bay thẳng phía chân trời, tại phía sau hắn, bốn đạo kiếm quang đồng thời loé sáng, rực rỡ vô cùng ầm ầm hướng lên trời xanh như mực đậm. Bầu trời mênh mông cảnh đêm bao la bát ngát. Nam Nhi một khắc này nhiệt huyết hiên ngang mà đi, thiên địa vạn vật không sợ nơi nào. Chỉ còn lại ánh trăng tịch mịch trên Hồng Kiều. Tô Như đột nhiên ngước lên một tiếng, nhào vào trong ngực sư tỷ, âm thanh nghẹn ngào. Thùy Nguyệt ôm chặt nàng, cùng Đạo Huyền đứng cách đó không xa đang ngắm nhìn thật sâu những quang huy lập lòe càng ngày càng xa. 3. Hướng tây bắc Thanh Vân Sơn, có một hạp cốc quanh năm sương mù không tiêu tan, từ đó nhìn lên dãy Thanh Vân nhất mạch hùng vĩ kéo dài vạn dặm như nối liền nhưng thực ra giữa các mạch vẫn có một đoạn khoảng cách. Hạp cốc không lớn nhưng khí hậu thoải mái sảng khoái, hai bên sơn mạch kéo dài núi rừng rậm rạp ướt át, tiếng dã thú vang lên không dứt. Các dòng nước tích góp từ các cơn mưa men theo các khe danh chậm rãi chạy xuống phía dưới trông như từng mảnh vải đẹp mắt. Ngẫu nhiên có những đóa hoa dại sống ở khe núi, một đoạn trạc cây rũi ra khe nước, cây xanh hoa hồng bên cạnh nước chảy mà hơi rung rung, các giọt nước bay múa tạo thành một vòng màu hồng trong núi. Các dòng nước tích góp từ các cơn mưa men theo các khe danh chậm rãi chạy xuống phía dưới giống như từng mảnh vải thật đẹp mắt. Ngẫu nhiên có những đóa hoa dại sống ở khe núi, một đoạn trạc cây rũi ra khe nước, cây xanh hoa hồng bên cạnh nước chảy mà hơi rung rung, các giọt nước bay múa rơi chúng cánh hoa tạo thành một dải màu hồng đẹp xiết. Trong hạp cốc có một dòng sông nhỏ chảy xiết, bọt nước văng lên bờ đá tung tóe tăng thêm sương mù trong hạp cốc, ánh mặt trời xiên đến đây tạo thành một dải cầu vồng bảy màu, mặc dù so với Hồng Kiều kém về khí thế nhưng thực sự có một phen đẹp mắt vừa lòng. Dân chúng xưa nay kính ngưỡng những vị thần tiên trên Thanh Vân Môn. Mà Thanh Vân lục cảnh Hồng Kiều lại càng là đại danh đỉnh đỉnh nên có vài người biết chuyện đem nơi đây đặt thành cầu vồng cốc, coi như lấy ý cảnh từ Hồng Kiều mà đặt tên. Bất quá danh tự nghe êm tai nhưng cầu vồng trong thung lũng thâm sơn thường ngày không có người lui tới nên thập phần yên tĩnh. Bất quá mấy ngày nay, hạp cốc vang lên tiếng động rầm rĩ nhất là hai ngày qua, hai bên bờ sông cầu vồng cốc xuất hiện không ít bóng người, đều là ma giáo bại lui trong cuộc chiến tại Thanh Vân. Tại rất nhiều giáo đồ ma giáo đều mang theo sắc mặt hoảng sợ chưa hoàn hồn. Sau khi chiến bại tại cuộc chiến Thanh Vân bọn hắn một lòng muốn nhanh nhanh trở về Tây Bắc Man Hoang, nếu lưu lại hạp cốc cũng chỉ là tạm thời sau đó liền rời đi. Bất quá trong đó cũng có nhóm người không giống bình thường, cả đám kéo đến là chiếm một mảnh địa bàn mạnh mẽ phô trương cùng đề phòng xâm nghiêm làm cho người ta không dám lại gần chính là đội ngũ của Quỷ Vương Tông. Bên trong trung tâm trận thế này có một kiện lều vải. Hôm nay mấy nhân vật ma giáo hết sức quan trọng đều tụ họp nơi đây, Quỷ Vương của Quỷ Vương Tông khí tức vẫn rất yếu ớt. Sắc mặt không có nhiều chuyển biến tốt đẹp được Tiểu Vạn nâng đỡ nữa nằm nửa ngồi trên ghế. Mà phía trước hắn còn có hai nhóm người, bên trái là Tứ Đại Thánh Sứ Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, trong tay Thanh Long nâng một cái vỏ gốm ngọc bích, sắc mặt ngưng trọng ngồi nghiêm nghị ngay ngắn còn ba người khác thì đứng phía sau hắn. Bên tay phải Quỷ Vương thì ngồi ba người, trước nhất là Độc Thần Môn chủ Vạn Độc Môn mà phái sau hắn là một nam một nữ thập phần trẻ tuổi ước chừng 20. Quỷ Vương ho khan hai tiếng phá vỡ trầm mặc. ánh mắt quét qua mọi người lập tức rơi trên nam tử trẻ tuổi phía sau độc thần nói, Ngọc Dương, tìm được Di Hải sư phụ ngươi chưa? Người này chính là Ngọc Dương tử đệ tử của đoàn hậu môn chủ Trường Sinh Đường, nhìn qua trẻ tuổi tuấn lãng nhưng giữa lông mày có một cố lệ khí, bất quá tại trước mặt các lao tiền bối thanh giáo ánh mắt có chút khẩn trương co quắp nói, còn không thấy. Nói xong mặt lộ vẻ phẫn nộ cắn răng nói, chỉ sợ hơn phân nửa bị những tên thanh vân mang đi. Quỷ Vương yên lặng lắc đầu, lại nhìn đến thiếu nữ cuối cùng vô cùng tiểu mị hỏi, Tam Diệu, sư phụ ngươi như thế nào rồi? Nữ tử tên Tam Diệu này trên mặt lướt qua một tia ảm đạm thấp giọng nói, sư phụ người tại trong trận chiến bị thanh vân tặc tử dùng Chu Tiên kiếm đánh lén, chẳng những gãy một cánh tay còn chịu nội thương nghiêm trọng, sau đó hôn mê đã lâu, chỉ sợ. Các web khác vui lòng lấy chuyện sau bạch gõ sắc 3 giờ, ghi rõ nguồn và người dịch, rất mong các bạn tôn trọng vui vẻ. Chương 24, tiến thối, hạ. Nói xong lời cuối, Tam Diệu nghiến răng trầm mặc xuống mọi người cũng đều là như vậy. Sau một lát, Thanh Long chậm rãi mở miệng nói, Chu Tiên kiếm của Thanh Vân môn thập phần quái dị, một khi bị thương liền áp chế rất mạnh đối với người trong ma giáo ta, thương thế không thể nào khỏi hẳn. Giáo chủ ngày đó cũng vì vậy mà nuốt hận. Lời hắn vừa nói ra thì sắc mặt mọi người khẽ biến, ánh mắt lưu ý hướng vỏ gốm bích ngọc trong tay hắn nhìn thoáng qua. Thanh Long thì sắc mặt như thường nhìn không thấy thay đổi gì. Quỷ Vương ngược lại ho khan vài tiếng khỏe môi lộ ra nụ cười khổ nói, chư vị, thanh giáo dưới mắt tình thế nguy cấp, cựu giáo chủ bất hạnh đi về coi tiên, tiến hay lùi chúng ta cũng nên thương lượng đưa ra kết quả. Mọi người cùng trầm mặc, bây giờ ngồi ở đây đều là những nhân vật ma giáo tối trọng yếu nhất, thực lực mạnh nhất bốn đại tông phái, địa vị trong thánh giáo cũng không phải chuyện đùa, thêm vào tứ đại thánh sứ một mực đi theo giáo chủ tiền nhiệm cũng tới, kỳ thật tương lai vận mệnh ma giáo nắm giữ trong tay những người này nói cũng không qua. Như thế một lát, cô gái mặc áo đen đứng sau Thanh Long cũng chính là thánh sứ Chu Tức đột nhiên mở miệng ngự khí lạnh lùng nói, lúc giáo chủ lâm trung đã có di mệnh, để cho chúng ta mau lui về Man Hoang Thánh Điện nghỉ ngơi lấy sức, trong 60 năm không được tranh đấu. Nếu đã như vậy, chúng ta chỉ cần tuân theo, không cần ý kiến. Quỷ Vương nhíu nhíu mày không nói gì nhưng độc thần bên cạnh hắn không cho là đúng, thản nhiên nói, mấy vị thánh sứ một thân một mình, đi đứng tự nhiên làm cho người ta hâm mộ nhưng chúng ta bốn phái bất đồng. Qua nhiều năm như vậy, thánh giáo gốc rễ thế lực sâu khắp thiên hạ, chúng ta phe phái tông môn những nơi kia âm thầm kinh doanh rất nhiều cơ nghiệp không phải nói bỏ liền bỏ đi đấy. Khăn che mặt Chu Tức khẽ nhúc nhích, ánh mắt lộ ra một cỗ sát khí vì một nhân vật của đại phái như độc thần lại dám chất vấn di mệnh của giáo chủ Cựu Vong Ngữ nên sinh ra phẫn nộ. Mà có người đồng cảm không chỉ mình nàng, không đợi Chu Tức mở miệng nói tiếp, một người thân cao vai rộng trông như cự nhân bạch hổ đứng sau lưng Thanh Long phẫn nộ quát, giáo chủ hài cốt chưa lạnh, bọn ngươi liền có ý tạo phản. Hắn một tiếng này quát lớn như sấm làm lỗ tai mọi người nổ vang hiển nhiên đạo hạnh rất sâu. Ngoại trừ Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu hơi biến sắc ra, còn lại độc thần, Quỷ Vương cùng bên cạnh Tiểu Vạn trên mặt đều là lạnh nhạt dường như không có thay đổi gì. Nhìn xem sắc mặt hai lão đầu tử kia, bạch hổ nộ khí bừng bừng như muốn bộc phát, thân thể khẽ động dường như muốn tiến lên nhưng bỗng nhiên có một cánh tay ngăn tại trước người hắn chính là Thanh Long. Tại tứ đại thánh sứ bên trong luôn lấy Thanh Long đứng đầu, uy vọng rất cao, bạch hổ khẽ hừ một tiếng lui về sau. Thanh Long cũng không quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đảo qua hai người độc thần cùng Quỷ Vương sau đó nói, chư vị môn chủ, hiện tại thánh giáo như rắn mất đầu, ý muốn trong lòng các vị ta cũng không cần biết quá nhiều nhưng bốn người chúng ta đi theo giáo chủ nhiều năm, nhất định phải tuân theo di mệnh phản hồi Man Hoang Thánh Điện đấy, huống chi hải cốt giáo chủ lúc này còn chưa được chôn cất. Dứt lời hắn liền trực tiếp đứng lên ôm cái vỏ gốm ngọc bích kia đi ra ngoài, thoạt nhìn đối với mấy nhân vật trong thánh giáo không có một chút tín nhiệm cùng kiên nhẫn. Mà phía sau hắn, Bạch Hổ cùng Chu Tức đều là cười lạnh đi theo, kế đến là Huyền Vũ mập trắng ánh mắt đảo qua mọi người buông một tiếng thở dài, gương mặt tiêu điều hai tay chắp tại sau lưng cũng đi ra ngoài. 3. Nhìn xem tứ đại thánh sứ nên ngang rời đi, Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu thần tình trên mặt có chút phức tạp cùng lo lắng, riêng hai lão đầu tử độc thần cùng Quỷ Vương sắc mặt đúng là không thay đổi chút nào. Sau một lúc lâu, độc thần cũng không nhìn hai người trẻ tuổi nữa mà chỉ chú ý Quỷ Vương nói, lão ca, ngươi định như thế nào? Quỷ Vương ho khan vài tiếng cười khổ nói, bốn vị tôn sứ lời nói đã đến mức này, nếu không quay về Man Hoang Thánh Điện chỉ sợ ngày sau sẽ bị người mượn cớ mà hợp lực vây công, chẳng phải không xong. Độc thân hư một tiếng, nói, tuy nói như thế nhưng tông môn chúng ta tại trung thổ lén lút kinh doanh cơ nghiệp đã nhiều năm, sao có thể nhẹ nhàng vứt bỏ. Quỷ Vương sắc mặt ảm đạm khí tức suy yếu nhìn qua càng ngày càng không xong thấp giọng nói, đi một bước nhìn một bước ca. Tiểu Vạn đứng bên cạnh lao lắc bắp kinh hãi vội vàng đỡ lấy nhưng trong chốc lát này chỉ nghe Quỷ Vương kịch liệt ho khan không ngớt rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi làm vạt áo trước ngực loang lổ vết máu. Lần này ba người độc thần đều giật mình đứng lên. Tiểu Vạn càng là sắc mặt đại biến thất thanh la lên, lập tức rất nhiều môn nhân Quỷ Vương Tông xung quanh xông tới đem Quỷ Vương bao bọc lại. Độc Thần lắc đầu, đối với Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu Ý bảo hai người cùng đi ra ngoài, mà phía sau bọn họ, đám người Quỷ Vương Tông đã loạn thành một bầy. Đi tới bên ngoài cửa, Độc Thần trầm ngâm một lát, nói, việc đã đến nước này, các ngươi có tính toán gì không? Tam Diệu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, trước lúc sư phụ hôn mê đã nói với ta, Hợp Hoan phái chúng ta đem rời về Man Hoang. Ngọc Dương Tử cũng nói, Trường Sinh Đường ta một chi nhiều năm đều có trách nhiệm hộ vệ Thánh Điện, vì vậy cũng phải về Thánh Điện đấy. Độc Thần gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi đi. Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu thi lễ với hắn một cái sau đó liền rời đi, bất quá Ngọc Dương Tử vừa đi được vài bước đã nghe âm thanh Độc Thần sau lưng truyền đến, Ngọc Dương ngươi chờ một chút, Lao Phu có vài lời muốn nói với ngươi. Ngọc Dương Tử có chút kinh ngạc dừng bước lại, Tam Diệu bên cạnh lặng yên nghi hoặc nhìn bọn họ nhưng rồi cũng lập tức rời đi. Độc Thần đem Ngọc Dương Tử dẫn đến một bên nhìn xung quanh không thấy ai mới từ trong ngực lấy ra một cái túi đưa cho hắn. Ngọc Dương Tử có chút kinh ngạc nhận lấy mở ra lập tức trên mặt biến sắc, chỉ thấy bên trong túi chính là Trường Sinh Đường trọng bảo cũng là pháp bảo tùy thân ngày xưa của môn chủ Đoàn Hậu Chính Thị Âm Dương Kính. Ngọc Dương Tử thoáng chốc nắm chặt túi ngẩng đầu hướng Độc Thần thấp giọng nói, tiền bối, cái này. Độc Thần thở dài nói, vật này là lão phu lúc lui ra khỏi Thanh Vân vô tình thu được, chỉ hận lúc ấy lực lượng không đủ cứu không được Đoạn Hậu huynh. Âm Dương Kính là đệ nhất pháp khí của Trường Sinh Đường theo lý nên trả lại cho ngươi, ngươi cẩn thận mà thu lại đi. Vẻ mặt Ngọc Dương Tử đầy cảm kích liên tục gật đầu đem Âm Dương Kính thu hồi đồng thời nghiêm mặt đối với Độc Thần nói ra, đa tạ tiền bối, đại ân bực này trên dưới Trường Sinh Đường nhất định ghi nhớ trong lòng, ngày sau tại Man Hoang Thánh Điện có việc gì cần giúp cứ phân phó tại hạ, Trường Sinh Đường nhất định toàn lực tương trợ. Độc Thần gật gật đầu mỉm cười nói, tất cả mọi người đều là thánh giáo nhất mạch, không cần phải khách khí. Thời điểm không còn sớm, ngươi cũng nên chuẩn bị khởi hành đi. Ngọc Dương Tử đáp một tiếng quay người đi nhanh, nhìn sắc mặt hắn dường như đối với việc đạt được Âm Dương Kính thập phần vui mừng thoáng cái đã mất đi vẻ bi thương trước kia. Các web khác vui lòng lấy chuyện sau bạch gõ sắc 3 giờ, ghi rõ nguồn và người dịch, rất mong các bạn tôn trọng vui vẻ. Chương 25, Ngưu Sa, Thượng. Quỷ Vương Tông loạn hết cả lên. Đến khi Quỷ Vương đang hôn mê mệt mỏi tỉnh lại lần nữa thì đám người xung quanh mới thở phào. Thậm chí sắc mặt Tiểu Vạn đã xanh cả lên. Rõ ràng đã bị chuyện lần này làm cho sợ hãi. Nhưng sau khi Quỷ Vương tỉnh lại chỉ nhìn mọi người một chút rồi phất tay cho họ lui ra ngoài, chỉ giữ lại duy nhất Tiểu Vạn. Đến khi tất cả mọi người rời khỏi trướng thì Tiểu Vạn mới tiến lên đỡ Quỷ Vương ngồi dậy rồi thấp thỏm, "Tông chủ, ngài nghỉ ngơi thêm đi, mọi chuyện đã có con ở đây rồi." Quỷ Vương lắc đầu khó khăn rồi bảo Tiểu Vạn ghé tai đến, sau đó mới cố gắng nói gì đó. Tiểu Vạn lập tức biến sắc nhìn lại Quỷ Vương với vẻ kinh ngạc, "Tông chủ, người..." Quỷ Vương giơ tay chặn hắn lại. Gương mặt y lúc này đầy vẻ mệt mỏi nhưng lại có gì đó rất cương quyết vì thế Tiểu Vạn cũng lập tức hiểu ý hắn mà gật đầu im lặng đi ra ngoài. Trong trướng chỉ còn duy nhất Quỷ Vương đang bị thương nặng. Hắn lặng lẽ nằm lại lên ghế giữa bầu không khí đang dần yên tĩnh lại. Sau một lúc lâu, nơi xa bên ngoài trướng đông có âm thanh gì đó lan tới tai hắn. Ngoại trừ tiếng nước chảy, tiếng gió thổi cùng những tiếng thú rít gào liên hồi thì trong hạp cốc này còn có tiếng người qua lại, có người tới, có người đi. Nhưng chẳng hề có ai dừng lại. Tiếng động ngày càng to lên, có lẽ là nhân mã của ba hệ phái lớn khác đã bắt đầu lục tục rời đi nơi này hoặc tiếp tục tiến về chốn man hoang xa xôi. Thực ra dù cho đầu lĩnh của bốn môn phái lớn trong ma giáo đều đang ở đây nhưng ma giáo đã có lịch sử lâu đời, lại có quá nhiều phái hệ riêng biệt. Hơn nữa sau khi cửu vòng ngự thống nhất ma giáo đã mang theo vô số môn phái lớn nhỏ tham gia vào trận đại chiến trên Thanh Vân Sơn. Cũng bởi vậy mà sau trận chiến đã có rất nhiều giáo đồ ma giáo bị thất lạc nhau lẫn trong sơn cốc này. Nhưng chỉ nghe âm thanh chạy loạn bây giờ cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy nao lòng. Quỷ Vương lặng lặng lắng nghe chứ không hề tỏ thái độ gì hết. Có lẽ lúc này y đã quá yếu rồi nên loại tâm tình này cũng không thể khiến lao đổi sắc, cũng có thể là đã nhận ra vận mệnh của mình đã tới nên lòng cũng nguội lạnh hẳn đi. Cứ mãi như vậy đến khi tin rằng đã có không ít người bỏ đi thì ngoài trướng đông vang lên tiếng bước chân. Giây lát sau giọng nói kính nể rất khó phát giác của Tiểu Vạn vang lên, mời vào. Tấm rèm trên trướng bị kéo lên, ngay sau đó có hai người đi tới. Ngoại trừ Tiểu Vạn đi sau một bước thì còn có một người đi trước chính là kẻ đứng đầu bốn thánh sứ của ma giáo, Thanh Long. Thanh Long đi tới với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Quỷ Vương khi thấy hắn thì liền vui mừng định đứng dậy nhưng ngờ đâu người không đủ sức nên lại ngồi phịch xuống. Tiểu Vạn sợ hãi chạy tới đỡ thì mới giúp y ngồi thẳng nổi. Sau đó hắn lại tìm một vật mềm đặt sau lưng cho y dựa vào. Nhìn thấy bộ dạng này của Quỷ Vương thì Thanh Long nhíu chặt mày rồi lắc đầu cười khổ đi tới trước mặt Quỷ Vương. Lão Tông Chủ, ông không yên ổn dưỡng thương mà còn gọi ta tới đây làm gì? Quỷ Vương gượng cười, ngồi đi. Thanh Long gật đầu rồi kéo tới một chiếc ghế để ngồi trước mặt Quỷ Vương. Quỷ Vương nhìn Thanh Long rồi cố gắng thều thào nói rõ, Thanh Long tôn sứ, bây giờ ngài và ba vị tôn sứ còn lại đều định quay về Thánh Điện phải không? Thanh Long gật đầu, không sai, Ú Cơ cũng vừa nói vậy. Nếu giáo chủ đã để lại di mệnh như thế thì chúng ta tất nhiên cũng phải tuân theo. Quỷ Vương chỉ ồ lên một câu chứ không thắc mắc gì. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì ông ta vẫn hỏi Thanh Long, lão phu có một việc không rõ, mong được thỉnh giáo tôn sứ. Thanh Long đáp, không dám, lão tông chủ là tiền bối trong thanh giáo, gọi tôi một tiếng Thanh Long là được rồi. Quỷ Vương tiếp lời, giáo chủ đột ngột về trời, nhưng không biết tại sao trước khi ngài đi lại không chỉ định người kế vị. Thanh Long im giọng rồi trả lời, khi ấy lão tông chủ cũng ở đấy nên chắc phải hiểu rõ chứ. Thứ nhất, giáo chủ không có truyền nhân, thứ hai, giờ đây các tông trong thanh giáo đều đang hưng thịnh. Ngoài trừ bậc anh hùng cái thế như cựu giáo chủ thì làm gì có ai đủ để uy phục quần hùng. Dù cho có tuyển ai lên vị trí này thì sợ rằng cũng không ngồi yên nổi mà còn sinh ra thêm chuyện tranh giành chém giết, vì thế giáo chủ mới không truyền vị cho bất cứ ai. Quỷ Vương chậm rãi gật đầu, lời ấy đúng thật. Giáo chủ hùng tài đại lược lại có kiến thức sâu rộng nên chắc là cũng đã lường trước điều này. Chỉ hận trời không chiều lòng người để cho anh hùng chết sớm, hủy đi đại nghiệp của thánh giáo chúng ta. Thanh Long khẽ than chứ không nói gì thêm. Quỷ Vương tiếp tục, Thanh Long lão đệ, giờ đây phần lớn phái hệ trong thánh giáo đều quyết định sẽ trở về Man Hoang Thánh Điện, để nói thực cho ta biết, khi về đó thì đệ có thể nắm được cục diện để các tông môn không sinh ra nội chiến hay không. Thanh Long lại cho mày, lão tông chủ hà tất đã biết còn hỏi thêm. Quỷ Vương than, vậy chẳng phải là sẽ đi lại con đường năm xưa hay sao? Thanh Long trầm ngâm vài giây rồi mới nói, bốn người chúng đệ luôn tháp tùng giáo chủ chứ không hề tham gia vào bất cứ môn phái nào trong giáo nên chắc rằng cũng không thể chủ trì đại cuộc được. Có điều y ngẩng lên nhìn Quỷ Vương bằng ánh mắt kỳ vọng, lão tông chủ, giờ đây thánh giáo vừa bại trận, cũng chỉ còn Quý Tông và Vạn Độc Môn là có thực lực mạnh nhất nên nếu khi trở về thánh điện hai phái có thể liên hợp với nhau thì hoàn toàn có thể tạo nên một cục diện mới. Quỷ Vương trầm tư rồi cười khổ, đến khi đó rồi tính, tóm lại, vì cơ nghiệp của thánh giáo, một ngày lão già này còn sống thì quyết sẽ dốc hết sức mình. Thanh Long cung kính đứng dậy hành lễ với Quỷ Vương, đa tạ lão tông chủ. Giáo chủ dưới suối vàng nếu có linh thiêng tất cũng sẽ khen ngợi ngài. Quỷ Vương phất tay, ôi, đừng nhắc giáo chủ nữa, ta vẫn thẹn với ngài. Có điều, hôm nay ta mời tôn sứ tới đây cũng không phải chỉ để hỏi chuyện kia, mà còn muốn nói với ngài một chuyện khác nữa. Thanh Long chắp tay, thỉnh lão tông chủ nói. Quỷ Vương đáp lại, bốn tôn sứ của thánh giáo các ngươi bao năm qua vẫn luôn một lòng trung thành đi theo giáo chủ, điều ấy lão phu đều nhìn thấy cả. Nhưng giờ đây giáo chủ đã về trời, không rõ Thanh Long lão đệ có ý định gì. Thanh Long lại càng nhăn mặt im lặng nhưng cuối cùng vẫn đáp, vẫn chưa nghĩ tới chuyện này, không biết lão tông chủ có gì chỉ dạy. Quỷ Vương ho khan vài cái, hẳn là do đã nói chuyện khá lâu nên hắn cũng cảm thấy mệt, nhưng ngay sau đó lại lập tức phấn chấn hẳn lên để nắm chặt tay phải Thanh Long đồng thời nhìn thẳng vào mắt hắn rồi mới cố gắng nói, Thanh Long lão đệ, ngày sau nếu có cơ hội thì tới Quỷ Vương tông của ta đi, trên dưới toàn tông tất sẽ cung kính đón chào chư vị như khách quý. Nói xong lại hơi dừng rồi hơi xoay đầu sang phía Tiểu Vạn bên cạnh mới nói tiếp. Tiểu Vạn là truyền nhân tâm phúc của ta, dù là trí tuệ hay thiên tư cũng đều hơn người, Quỷ Vương Tông sau này tất sẽ giao cả cho y lìa đệ hãy tin ta, chỉ cần cho hắn thời gian thì hắn sẽ tuyệt không làm ngươi thất vọng. Thanh Long trông sang Tiểu Vạn rồi suy tư một lúc xong mới hít sâu để bình tĩnh nói với Quỷ Vương, đa tạ lòng tốt của lão tông chủ, những lời hôm nay tại hạ sẽ khắc ghi trong lòng. Có điều chuyện quan trọng lúc này là hộ tống giáo chủ về thánh điện, còn những điều khác thì nếu sau này còn có cơ hội thì sẽ thỉnh giáo lão tông chủ thêm. Quỷ Vương gật đầu, nên vậy, nên vậy. Thanh Long đứng dậy chắp tay với Quỷ Vương, cáo tử. Dứt lời y cũng gật nhẹ đầu với Tiểu Vạn bên cạnh rồi cất bước rời khỏi trướng. Khi hắn vừa đi thì Tiểu Vạn liền thấy ánh mắt Quỷ Vương bỗng nhiên yếu dần, tựa như người đã không còn chút sức lực nào nên lập tức đợi y nằm xuống còn bản thân chỉ ngồi bên cạnh lo lắng hỏi, tông chủ, người không sao chứ? Quỷ Vương thở hồng hộc một lúc rồi mới cố gắng nhìn y để nói, chúng ta cũng đi thôi. Tiểu Vạn gật đầu nhưng lại đột nhiên hỏi, đi đâu? Đi thế nào? Quỷ Vương chỉ im lặng nhìn hắn rồi mới chậm rãi nói, con nghĩ sao? Tiểu Vạn dường như đã sớm nghĩ tới điều đó nên không hề do dự, chúng ta không thể trở về Man Hoang. Vì sao? Man Hoang sẽ loạn. Khi đó quần hùng cùng lên, nội chiến tranh giành, tất sẽ gây ra biển máu ngập trời, nếu chúng ta tới đó thì e rằng không bị diệt phái thì cũng bị tổn thương nguyên khí. Sao con lại khẳng định như vậy? Tiểu Vạn hít sâu rồi áp người vào sát Quỷ Vương xong mới nhỏ giọng, giáo chủ mất đi. Thánh giáo đã không còn ai có thể khống chế cục diện. Bốn vị tôn sứ lại không có thế lực, Hợp Hoan, Trường Sinh Đường đều đã tổn thương, Tam Diệu và Ngọc Dương lại quá thiếu kinh nghiệm, e rằng khó có thể phục chúng, thậm chí còn có thể khiến môn phái rơi vào cảnh tranh giành. Vạn độc môn của độc thần mạnh mẽ nhất, nhưng lại có dã tâm quá lớn, lúc nào cũng ngóng nhìn đại vị, tất sẽ không thể thật sự liên minh với quỷ vương tông của chúng ta. Nếu chúng ta về man hoang, e rằng nơi đầu tiên độc thần muốn diệt sẽ là chúng ta. Hơn nữa các thế lực trong thánh giáo lại không đồng đều, chính là loạn thế, cũng là lúc rất thích hợp để vô vàn các kỳ nhân dị sĩ trong giáo tạo nên sóng. Gió, càng không cần phải nói tới những môn phái nhỏ luôn rình rập cơ hội vươn lên. Quả thực nếu về man hoang thì chỉ có trăm hại mà không lợi, thỉnh tông chủ suy xét. Quỷ vương im lặng suy tư nhưng mai sau vẫn cất lời, nếu như chúng ta không về, chẳng phải sẽ thành công địch của thánh giáo rồi bị quần công hay sao, khi đó thì nên làm gì? Tiểu vạn nhân mày, rõ ràng cũng rất đau đầu với chuyện này. Nghĩ một lúc hắn nghiến răng, vung. Khoe miệng quỷ vương nết lên tạo thành nét cười trên gương mặt già nua, có lẽ ông ta đang rất vui mừng. Tiểu vạn sợ hãi nói, tông chủ, người định. Quỷ vương lắc đầu rồi gọi y tới gần nhỏ giọng bảo, chốc nữa con đi tụ tập mọi người để về man hoang. Cứ đi chậm thôi, trên đường cũng âm thầm để người không ngừng rời đi để người ngoài có cảm giác lòng người hoang mang bỏ chạy. Còn con chọn lấy tinh nhuệ đi về Hồ Kỳ Sơn mà bao năm qua chúng ta đã xây nên rồi không làm gì nữa. Thật ra, ta cũng không còn sống được lâu nữa rồi. Tiểu vạn nghe vậy thì giật mình sợ đến tái xanh mặt, tông chủ, sao người lại nói vậy? Các web khác vui lòng lấy chuyện sau bạch gọc sắc 3 giờ, ghi rõ nguồn và người dịch, rất mong các bạn tôn trọng vui vẻ. Chương 26, Ngưu Sa, Hạ. Quỷ vương không đổi sắc nói, không cần kinh ngạc. Lão Phu đã sống quá nhiều năm rồi, cũng sớm nên như vậy, chỉ vì lo lắng cho cơ nghiệp của quỷ vương tông được tổ tông truyền lại mà cố gắng thôi. Con nghe ta nói này, sau khi Lão Phu chết, con đừng phát tăng nội, đợi khi đi tới hoang nguyên sắt man hoang thì mới tuyên bố ra với người ngoài rồi dừng quân lại đó làm tang thật lâu. Đợi khi người của tông phái khác đi hết khỏi hoang nguyên thì mới công bố di mệnh của Lão Phu là muốn chôn ở Hồ Kỳ Sơn, nếu không có chết cũng không nhắm mắt nổi. Vừa dứt lời quỷ vương đã thỏ tay vào ngực áo rồi lấy ra một phong thư đưa cho tiểu vạn. Tiểu vạn không ngừng biến sắc rồi vừa sợ vừa phục nhìn quỷ vương đồng thời run rẩy tiếp lấy lá thư. Nếu cần thì con lấy phong thư này ra cho người khác thấy. Chẳng may lúc đó còn có chuyện gì xảy ra gì nữa thì đừng tiếc thân xác này của Lão Phu mà hãy trốn đi, kẻ chết rồi thì còn gì sợ chứ. Chỉ có một thứ con nhất định phải khắc ghi, nhất định phải phát dương quang đại cơ nghiệp được chuyển thừa bao năm qua của quỷ vương tông. Tiểu vạn lại càng run rẩy gật đầu rồi lập tức hạ gối dập đầu bái lệ quỷ vương. Quỷ vương dường như đã buông được tảng đá nặng nề trong tim nên thở phào, ánh hắn cũng trở nên mơ màng hẳn đi. Cũng không rõ là hắn thấy được điều gì mà bỗng thầm than thở, đáng tiếc, đáng tiếc. Tiếng nói ngày càng nhỏ, cuối cùng dần tan biến. 3. Ngày hôm sau, trên đỉnh núi trốn hạp cốc này bỗng có mấy bóng người đứng nhìn vọng xuống bên dưới, chính là đám người lấy vạn kiếm nhất dẫn đầu này. Từ phía trên nhìn xuống thì có thể mờ mờ thấy được chốn hoang vắng này lại đang có rất nhiều bóng người qua lại, nếu xét theo y phục thì rõ ràng đó đều là giáo đồ ma giáo. Tầng người vốn vã, có không ít kẻ thậm chí còn vừa tới đã không ngừng nghỉ mà lập tức đi về phía ngoài sân cốc, thậm chí còn có thể dễ dàng nhận ra đám dư nghiệt ma giáo này sau khi thất bại đã vô cùng chán nản nên hận mình không thể sớm tránh xa khỏi Thanh Vân Sơn. Người trong ma giáo gây nên vô vàn sát nghiệt trên Thanh Vân Sơn nên Thanh Vân môn ai nấy đều có thù sâu như biển với chúng. Do đó khi đứng trên này nhìn đám ma giáo đang chạy loạn thì dù là Thương Tùng, Thương Chính Lương hay Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường đều giận dữ muốn lao xuống chém giết một hồi. Nhưng vạn kiếm nhất trong đám họ lại cực kỳ hiểu chuyện nên bình tĩnh nói với bốn vị sư đệ, nhớ kỹ, mục tiêu chính của chuyến đi này là lẻn vào man hoang để thám thính tình hình trong thánh điện của ma giáo, vì thế hãy tạm thời quên những chuyện khác đi, các đệ cũng tuyệt không được mất bình tĩnh gây nên chuyện gì hiểu không? Bốn người đồng thanh đáp phải. Vạn kiếm nhất tiếp tục quan sát bên dưới rồi nói tiếp. Nói tới cũng lạ, suốt dọc đường này dù rằng đã thấy rất nhiều yêu nhân ma giáo nhưng ngay cả bên dưới sơn cốc này cũng chỉ toàn đám ô hợp. Ta thường nghe rằng trong ma giáo có rất nhiều phái hệ nên tất sẽ có đủ loại quản thúc, nhưng tình hình trước mắt không phải là hoàn toàn trái ngược hay sao? Thương Tùng cũng nhìn theo nhưng có lẽ đã nghĩ tới chuyện gì đó nên cất lời, sư huynh, đệ có một điều khó hiểu. Theo lý thuyết thì đám yêu nhân trong các môn phái nhỏ của ma giáo chắc sẽ thế này nhưng mấy môn phái lớn như Vạn Độc Môn, Quỷ Vương Tông, Trường Sinh Đường cũng không thể chạy loạn như vậy. Tăng Thúc Thường cũng chen miệng, không lẽ trận Thanh Vân Sơn đã bị chúng ta đánh đến run rẩy nên mới thành thế này. Thương Tùng lắc đầu nhíu mày nói, chắc sẽ không như vậy. Vạn Kiếm Nhất im lặng nghĩ ngợi rồi mới nói, Thương Tùng nói có lý. Yêu nhân ma giáo tuy rằng đáng khinh nhưng với tình thế hiện giờ thì kẻ lãnh đạo chắc chắn chẳng phải bậc vô năng, chúng ta cũng tuyệt không được khinh thường. Hơi ngừng lại để xoay người về phía sau rồi y mới nói tiếp, không cần quan tâm đến đám loạn quân tàn phế bên dưới. Chúng ta tiếp tục tiến lên thôi.
Vâng.
Đám thương tùng đáp lời. Sau đó 5 người bọn họ lại ngự kiếm bay về đằng xa. Sau khi vượt qua sơn cốc là tới một dãy núi phập phồng với cánh rừng xanh thảm suốt 10 dặm. Sau đó địa hình mới bằng phẳng lại, rừng cây cũng dần thưa đi, theo đó là một bình nguyên xuất hiện trước mặt. Lúc này bay trên trời sẽ có cảm giác đất trời rộng mở, dưới mắt là ruộng đồng tươi tốt trải dài ngàn dặm, sông suối dọc ngang, thi thoảng lại có núi non rừng rậm điểm xuyến, thậm chí còn có 10 mấy 20 thôn xóm rải rác khắp nơi. Những thôn xóm đó đều là của cư dân bao đời này đã tồn tại ở quanh chân dãy Thanh Vân. Bọn họ ai nấy đều thật thà chất phác, kính ngưỡng tiên đạo, trời mọc thức dậy, trời lặn nghỉ ngơi, cứ thế kéo dài suốt bấy nhiêu năm. Nhưng mấy ngày nay ma giáo xâm lớn Thanh Vân Sơn với quy mô rất lớn, yêu nhân cũng theo đó mà hoành hành bốn phương, thôn dân quanh đó phần lớn đều đã chạy sạch, có lẽ phải đợi tới khi giáo đồ ma giáo triệt để rút đi thì họ mới có thể về lại nhà. Nhìn từ đằng xa thì thấy trên bình nguyên có không ít thôn xóm đang rực cháy, khói mù bay khắp trời, chắc rằng đã gặp chuyện chẳng may. Thanh Vân Môn đã lập phái trên Thanh Vân Sơn 2000 năm nên cũng coi người dân quanh đó như con cháu, do đó khi 5 người này thấy cảnh kia thì đều giận dữ biến sắc. Lúc đó họ đã bay hẳn khỏi núi rừng để ra tới đồng bằng nên cũng mất đi hiểm hộ mà trở nên rõ ràng giữa không trung. Quanh đây lúc này có vô số yêu nhân ma giáo, nếu cứ như vậy thì thật không thích hợp, chẳng may bị giáo đồ ma giáo gần đó chú ý thì e rằng sẽ sớm sinh chuyện. Vì thế Vạn Kiếm Nhất liền dặn mọi người hạ xuống một nơi vắng vẻ. Họ đã không còn mặc trang phục của đệ tử Thanh Vân mà tất cả đều đã thay bằng những bộ quần áo tầm thường nên trông chẳng khác nào một đám tu sĩ thường thấy cả. Cố ý tránh đi mấy thôn xóm đang cháy rồi họ tiếp tục thẳng tiến đi về đường mòn phía tây bắc. Dọc đường họ cũng gặp được vài đám giáo đồ ma giáo đang chạy loạn nhưng lại không hề thấy bóng dáng thương nhân và dân cư nào cả nên bất giác cảm thấy nơi này quá hoang vu. Cứ đi như vậy một lúc thì Thương Chính Lương giận dữ, đám ma giáo khốn nạn này không biết mấy ngày nay đã giết hại bao nhiêu người, thật sự là sang bậy. Điên Bất Dịch nhìn về một thôn xóm gần đó thì thấy ánh lửa dọc trời, dường như còn nghe được cả tiếng khóc thảm vang lên nên biến sắc do dự nói với Vạn Kiếm Nhất, Vạn Sư Huynh, nơi đó hình như còn có người sống. Vạn Kiếm Nhất dừng bước lại, đám người theo sau hắn cũng theo đó ngừng chân rồi cùng nhìn về phía thôn xóm đang cháy kia. Chốc lát sau có một loạt tiếng khóc xen lẫn tiếng cười to vang lên. Dù cho cách rất xa nhưng âm thanh ấy cũng chợt trở nên vô cùng rõ ràng. Nhất thời mọi người đều nhìn về Vạn Kiếm Nhất. Hắn suy tư một lát rồi thở dài nói, nếu là thôn làng bỏ không bị yêu nhân đốt thì cũng thôi đi, nhưng giờ đây còn có bách tính đang chịu khổ thì đệ tử Thanh Vân chúng ta tất không thể làm ngơ. Đi qua đó xem thử thôi. Các web khác vui lòng lấy chuyện sau bạch gọc sắc 3 giờ, ghi rõ nguồn và người dịch, rất mong các bạn tôn trọng vui vẻ. Chương 27, Ngăn Địch, Thượng. Vạn Kiếm Nhất đã quyết định, mọi người cũng không ai có dị nghị gì, vì thế toàn bộ đều chuyển hướng đi về phía thôn trang. Năm người này đều là môn hạ trẻ tuổi có thành tựu của Thanh Vân Môn, cộng thêm tiếng khóc mơ hồ không rõ kia truyền đến cũng làm cho bọn hắn theo bản năng mà tăng cước bộ, chính vì thế không lâu sau bọn hắn đã di chuyển đến bên ngoài thôn. Nhìn từ trên không, thôn xóm này chẳng qua cũng chỉ là một nhóm phòng ốc nhỏ tụ lại thành một đám trên mặt đất, nhưng khi tiến đến gần thì lại có cảm giác khác. Trên thực tế lúc đi tới, đám người Vạn Kiếm Nhất cũng đã từng đi qua nơi này, trong trí nhớ của bọn hắn thì mảnh thôn xóm trên bình nguyên này có dáng rất bình an. Nhưng hiện tại đang có từng đám khói đen cuồn cuộn bốc lên phá vỡ vẻ tĩnh lặng nơi đây, làm tăng thêm vài phần dữ tợn. Một con đường rộng khoảng 6 thước chọc thẳng vào phía sâu trong thôn, thấp thoáng có thể chứng kiến ở phía mấy ngôi nhà lộn xộn còn có mấy bóng người đang đi đi lại lại, xa xa cũng có thể nghe được thanh âm mắng chửi cực kỳ thô bạo. Mà ở bên trên một cây đại thụ ven đường, mấy người bọn hắn đều thấy một người bị treo trên cây đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió, đầu gã lệch sang một bên, trên thân đã không còn chút hơi thở nào. Nhìn cách ăn mặc trên thân thể gã thì hẳn là một thôn dân nơi đây, nhưng mà trên thân gã đều là vết máu loang lổ, có vẻ khi còn sống đã chịu không ít đau khổ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Thanh Vân Môn đều lập tức lạnh xuống. Vạn Kiếm Nhất hừ lạnh một tiếng, không nói câu nào mà trực tiếp đi thẳng vào trong thôn. Bốn người xung quanh lập tức đuổi theo, Điền Bất Dịch đi cuối cùng, khỏe mắt liếc qua cửa thôn liền nhìn thấy một cây đại thụ, bên dưới gốc cây còn có một tảng đá lớn dựng thẳng, phía mặt trên tảng đá có khắc mấy chữ Thảo Hải Thôn. Chữ viết kia đã bắt đầu mờ nhạt không rõ, hẳn là đã được viết lâu lắm rồi, có lẽ là từ rất sớm trước kia đã tồn tại thôn dân này, định cư ở phụ cận sơn mạch Thanh Vân Sơn. Sắc mặt Điền Bất Dịch lạnh lùng nghiêm túc, bàn tay lần nữa cầm chặt chuôi thanh xích diễm tiên kiếm, sải bước đi qua. Không cần quá lâu, mấy người bọn hắn đã bước vào trong thôn, nhìn qua bên kia hình như có một căn phòng lớn, bộ dáng có vẻ như là từ đường của thôn này. Trên mảnh đất trống phía trước từ đường có khoảng 7-8 người đang đứng. Tất cả đều đang mặc trang phục giáo đồ ma giáo, còn có hai thôn dân một già một trẻ đang quỳ dưới chân bọn gã. Lão giả tuổi khoảng 60, trên mái tóc trắng xóa của lão đang không ngừng chảy máu. Còn người trẻ tuổi hơn cũng chỉ là một hài đồng khoảng 5-6 tuổi, thoạt nhìn có vẻ như là cháu của lão. Lúc này lão giả đang cực kỳ hoảng sợ, không ngừng cầu khẩn mấy tên giáo đồ ma giáo, chư vị đại gia xin tha mạng à, cầu các vị tha cho cháu ta một mạng đi. Đám người giáo đồ ma giáo đang đứng nhìn bộ dáng hai ông cháu này mà cười ha hả, một lát sau có hai tên đứng ở phía trước, có vẻ như là thủ lĩnh của đám giáo đồ này đi tới. Gã nam tử cường tráng bay lên giơ chân đá một cước lên lưng lão giả, làm lão giả ngã lăn xuống đất, đồng thời gã trợn mắt quát to, bớt nói nhảm đi, khai mau, những người còn lại trong thôn đang ẩn núp ở nơi nào. Lão nhân kia rên lên một tiếng, nằm ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi, hài tử kia khóc lớn, đang dốc sức liều mạng kéo lấy cánh tay của gã nam tử kia. Giờ này ánh mặt trời vung vãi chiếu lên mặt hai gã kia, làm cho đám người vạn kiếm nhất ở phía xa xa đang chạy lại giật mình. Hai tên này rõ ràng là hai tên yêu nhân ma giáo đã từng giao thủ hôm qua, tên cường tráng chính là Đoàn Mục Thiết, còn tên thấp bé mà khuôn mặt xấu xí chính là Hấp Huyết Tiểu Yêu sử dụng pháp bảo tà môn chuyên hút máu huyết khô lâu. Lúc này Đoàn Mục Thiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu rõ ràng đều không có chú ý đến mấy kẻ khác đang từ cửa thôn đi vào, toàn bộ lực chú ý đều tập trung tra xét hai thôn dân trước mặt. Nhưng mà lão nhân kia vẻ mặt tuy thống khổ nhưng cũng không có mở miệng nói cho bọn gã. Đoan Mục Thiết đang muốn nổi giận thì Hấp Huyết Tiểu Yêu ở bên cạnh đã âm trầm cười lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên trước một bước, vươn cánh tay bóp lên đỉnh đầu của tiểu hài tử kia, cười gằn nói, lao già này không biết tốt xấu, vừa hay lão tử đang bị thương, cần một chút máu tươi ngon miệng để bồi bổ thân thể, tôn tử của ngươi khá phù hợp đấy nhỉ. Đứa bé kia thét lên khóc lớn, lao giả quá sợ hãi kêu thảm một tiếng, nhất thời không biết lấy đâu ra khí lực lao lên đánh về phía Hấp Huyết Tiểu Yêu, muốn cứu thoát cháu mình. Đoan Mục Thiết ở bên cạnh cười ha hả vươn tay ra ngăn cản lão nhân, đồng thời trở tay một cái túm lấy ngực áo lão nhân, lôi hắn đến, quắc, nói mau, bằng không lão tử sẽ dùng một đao róc xương lóc thịt ngươi, đem xác ngươi treo lên đại tụ ở cửa thôn, ngươi tin hay không? Không tin. Một thanh âm mang theo vài phần lạnh ý đột nhiên truyền tới, đám người ma giáo giật mình nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ phía cửa thôn đang đi tới vài người, mỗi người sắc mặt nghiêm túc băng lãnh. Đi đầu là một nam tử trẻ tuổi, mặc một thân áo trắng, mày kiếm mắt sáng, thần sắc trên mặt lạnh đến tận xương thủy. Vừa nhìn rõ mấy người này, nhất là thấy rõ nam tử áo trắng kia, thân thể của Đoan Mục Thiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu ở bên cạnh đều chấn động mạnh một cái, thần sắc kinh hãi khó tin, sau đó hai tên liền liếc nhau, rồi cùng hét lớn, giết. Mệnh lệnh vừa ra, đám giáo đồ ma giáo xung quanh lập tức nhao nhao gào thét quát mắng, rút binh khí ra xông tới đám người Thanh Vân Môn, nhưng Đoan Mục Thiết lại trực tiếp ném lão nhân xuống đất rồi quay người bỏ chạy. Tên Hấp Huyết Tiểu Yêu kia động tác cũng giống hệt. Nhưng khác với Đoan Mục Thiết chính là do dự một chút, gã lại không ném hải tử kia đi, mà kẹp xuống dưới nách rồi bỏ chạy theo Đoan Mục Thiết. Nhưng mà bọn hắn mới chỉ chạy được mấy trượng đã nghe một hồi tiếng động gào thét rầm rĩ từ phía sau lưng, trong giây lát có tiếng phong bạo đuổi đến gần. Đoan Mục Thiết cùng Hấp Huyết Tiểu Yêu đều quay đầu nhìn lại, hai gã mặt cắt không còn chút máu, chỉ thấy đám người ma giáo sau một hồi hô to gọi nhỏ đều bị ba người kia nhẹ nhàng ngăn trở, cho dù là lấy nhiều địch ít, nhưng vẫn liên tiếp bại lui, hiển nhiên thực lực hai bên chênh lệch cực lớn. Mà ở giữa không trung có một đạo thân ảnh màu trắng trực tiếp lướt qua mọi người, giống như gió lao điện chớp đến đúng là Vạn Kiếm Nhất. Từ hôm qua đánh xong một trận dưới chân Thanh Vân Sơn, hai gã Đoan Mục Thiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu đều hận Vạn Kiếm Nhất đến thấu xương. Hai tên vừa sợ chết khiếp, giờ này lại liếc thấy cảnh này liền kinh hồn bạt vía, chỉ trách cha sinh mẹ đẻ có hai cái chân mà dốc sức liều mạng chạy đi. Nhưng mà tốc độ của Vạn Kiếm Nhất thực sự quá nhanh, phong thanh cổ đãng như rồng lướt trên mây, trong nháy mắt đã đuổi kịp đến sau lưng hai gã. Đoan Mục Thiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu đều quát to một tiếng, thấy đã khó có thể đào thoát liền quay người lại muốn liều mạng một phen. Nhưng mà đúng lúc này phía trước bọn hắn bỗng truyền đến một thanh âm trầm thấp, tránh ra. Đoan Mục Thiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu đều giật mình, sắc mặt trở lên vui mừng, Đoan Mục Thiết liền hô lớn, Bách Độc Đạo Huynh, mau cứu ta. Các web khác vui lòng lấy chuyện sau bà chứng gọc sắc 3 giờ, ghi rõ nguồn và người dịch, rất mong các bạn tôn trọng vui vẻ. Chương 28, Ngăn Địch, Hạ. Đáp lại hắn là một làn khói đen như mực đậm đột nhiên sinh ra, nhưng nhờ cơn gió nhẹ nhàng thổi qua hiện ra sắc mặt Đoan Mục Thiết trắng nhợt, thân thể vốn một cái vọt sang bên. Tên Hấp Huyết Tiểu Yêu bên kia cũng đồng dạng cuống quýt né tránh, nhưng trong mắt lướt qua một tia hung ác, trực tiếp đem đứa bé cầm trên tay ném qua đám khói đen đồng thời quát, Vạn Kiếm Nhất, tiểu hài này chính là bị ngươi hại chết đấy. Đứa bé trai kia khóc lớn bay giữa không trung, mắt thấy sắp rớt vào đám khói đen thì một đạo thân ảnh màu trắng vọt đến bên cạnh hài tử, vững vàng kéo về phía sau tránh được mảng khói đen đó. Nhưng đám khói đen kia giống như có người điều khiển dương nanh múa vướt mà lao qua bám theo thân thể Vạn Kiếm Nhất, vì đã vọt tới cứu đứa bé kia mà không thể thu lại nên trong nháy mắt rơi vào hoàn cảnh hung hiểm. thủ pháp này đúng âm độc, thời cơ thực xảo diệu, quả thực không thể khinh thường. Đứa bé trai kia tiếng khóc không dứt, Vạn Kiếm Nhất trên không trung hừ lạnh một tiếng bằng vào tốc độ ánh sáng vọt tới ranh giới kia ngay sát thân thể đem đứa bé ôm ở trong ngực sau đó dùng lưng chặn phần khói đen đồng thời tay kia hướng phía dưới đập xuống, một cỗ kình phong mạnh mẽ phun ra đánh lên mặt đất làm thân thể hắn giống như mũi tên rời cung lần nữa hướng lên trời. Chỉ là ngay tại sát na kia đám khói đen như mực vẫn còn dính vào thân thể hắn trên không trung truyền đếm âm thanh xèo xèo trầm thấp quỷ dị cùng với một hồi khói trắng bay lên nhưng dị trạng như vậy đối với Vạn Kiếm Nhất dường như không có ảnh hưởng gì, thân ảnh của hắn vẫn tiếp tục bay nhanh lên cao tránh xa đám khói đen này. Vạn Kiếm Nhất trên không trung lượn mấy cái đáp xuống mặt đất hai mắt nhìn thoáng qua tiểu hài tử chỉ thấy trong mắt nó tràn đầy hoảng sợ nhưng sắc mặt cũng không khác lắm nên thở dài một hơi mỉm cười đặt nó xuống đất. Tiểu hài tử có chút lảo đảo nhưng vẫn đứng vững kinh ngạc nhìn Vạn Kiếm Nhất. Hắn mỉm cười sờ đầu nó một cái sau đó nhẹ nhàng nói, tới bên da da của ngươi đi. Đứa bé kia a một tiếng sau đó xoay người chạy đi, Vạn Kiếm Nhất lúc này mới đứng thẳng người xoay lại thấy áo trắng phía sau lưng của hắn thêm một mảng vằn màu đen giống như bị một con thú dữ hung hăng cắn một cái. Bất quá từ trong mảnh màu đen lốm đốm kia cũng mơ hồ không thấy huyết nhục dường như một chiêu đánh lén âm độc này cũng không làm bị thương được thân thể của hắn hay nói cách khác là ít nhất không bị thương quá nặng. Nhưng Vạn Kiếm Nhất lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi hừ lạnh một tiếng nhìn về phía trước thấy hai tên ma giáo đã cùng một nam tử cao gầy khác tụ họp. Vạn Kiếm Nhất nhìn chằm chằm vào người nọ đột nhiên nhíu mày nói, Vạn Độc Môn, Bách Độc Tử. 3. Phía ba tên ma giáo tụ họp người bị Vạn Kiếm Nhất gọi là Bách Độc Tử chứng kiến hắn sau khi lây dính cái kia khói đen độc khí vẫn điềm nhiên như không thì sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi, vẫy tay một cái đám khói đen kia nhanh chóng bay ngược về chui vào trong tay áo rộng thùng thình của hắn mà mất dạng. Bên cạnh Đoan Mục Thiết cùng Hấp Huyết hai người khẽ nhỏ giọng nói, người này quá mạnh không thể địch lại, đi thôi. Đoan Mục Thiết cùng Hấp Huyết hai người mới nuối lỏng tí bộ dạng sau đó trong mắt đanh lại lập tức xoay người rời đi. Bách Độc Tử cũng theo hướng mà lui nhưng nhìn thấy áo trắng thình lình phiêu động chính là Vạn Kiếm Nhất lần nữa lướt về phía trước, hơn nữa lúc này trên tay hắn đã có thêm một đạo bích quang lập lòe, lục sắc tiên kiếm khí thế hùng tráng, kiếm quang phun ra nuốt vào từ rất xa liền cảm thấy một cỗ sát khí lạnh thấu xương đập vào mặt. Bách Độc Tử là người kiến thức rộng rãi giờ phút này cũng nhịn không được mà trong lòng phát lệnh muốn hành động nhưng lại nghe sau lưng tiếng quát mắng của Đoan Mục Thiết cùng Hấp Huyết đang không ngừng vang lên. Một thanh xích diễm tiên kiếm đột nhiên xuất hiện chắn trước hai người bọn họ cùng với một thân ảnh đủ kịch xuất hiện với sắc mặt lạnh lùng đúng là Điền Bất Dịch. Đoan Mục Thiết cùng Hấp Huyết sợ Vạn Kiếm Nhất như sợ cọp nhưng đối với Điền Bất Dịch thì không sợ chút nào, giờ phút này sinh tử quan đầu lập tức hai người cùng lao qua với khí thế hung hăng. Xem ra hận không thể một chiêu đem ra hỏa chướng mắt này giết chết trong tay. Điền Bất Dịch hừ một tiếng lui về sau, xích diễm kiếm quang chắn trước người tỏa ra xung quanh liền thấy mấy đạo ánh lửa bật lên tún tụm tươi đẹp như hoa hồng thoáng cái nở rộ bảo vệ quanh thân hắn. Chỉ nghe oanh 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 mấy tiếng vang lên, hắn cứng rắn lấy một địch hai cản lại Đoan Mục Thiết cùng Hấp Huyết hai người. Đoan Mục Thiết và Hấp Huyết giận dữ cùng nhào tới thế công như thủy triều chỉ sợ nếu muộn một bước bị tên sắt tinh phía sau đuổi tới thì lúc đó có chạy cũng không kịp nữa rồi. Ai ngờ Điền Bất Dịch tuy rằng trẻ tuổi cùng dung mạo không tốt nhưng đấu với hai tên yêu nhân ma giáo lại không chút sợ hãi, khí thế cực kỳ trầm ổn, tiến thối vô cùng chính tự, công thủ không lộ ra kẽ hở. Hơn nữa pháp bảo trọng yếu của Hấp Huyết là Huyết Khô lâu hôm qua đã bị hủy trong tay Vạn Kiếm Nhất làm thực lực giảm lớn, tuy rằng hai người hợp sức thì thực lực cao hơn Điền Bất Dịch nhưng giờ phút này đối mặt với sự nên chiến trầm ổn cũng không thể làm gì được tên mập lùn này. Hai người này đều là yêu nhân ma giáo trời sinh tính tình tàn nhẫn hung ác. Trong lúc nhất thời liên tục hét lên giận dữ phát ra những tiếng kỳ quái liên tục. Bách Độc Tử nổi đóa mắng một câu phế vật thì đột nhiên thấy hoa mắt đúng là kiếm quang xanh biếc đã tới, trong nháy mắt một cô áp lực như tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống đem những lời định nói nuốt vào trong bụng. Vạn Kiếm Nhất áo trắng đồng bền, Trảm Long kiếm bích quang vạn trượng, vừa giáp mặt liền đem Bách Độc Tử áp tại hạ phòng, hắn kiếm thế quá mạnh khiến người ta kinh hãi. Bách Độc Tử trong lòng sợ hãi. Ánh mắt tán loạn trong lúc đó sắc mặt lại trầm xuống bởi sau một lát ba người đi theo Vạn Kiếm Nhất đã đánh bại 7-8 tên ma giáo sau đó hướng bên này chạy tới. Tình thế vừa nhìn đã hiểu cần gì nghĩ nhiều, Bách Độc Tử đột nhiên quát to một tiếng hất lên áo khoác màu đen trên lưng, áo khoác ở giữa không trung đột nhiên tản ra hóa thành vô số độc trùng màu đen thật nhỏ phát ra âm thanh ong, ong, ong quỷ dị, điên cuồng bay về phía Vạn Kiếm Nhất, Điền Bất Dịch thậm chí ba ngựa chạy tới Thương Tùng, Thương Chính Lương cùng Thúc Thượng. Lần này thủ đoạn quỷ dị dù là Vạn Kiếm Nhất cũng không có lường trước, trước mắt một mảnh hắc ám hơn nữa tình thế cực kỳ nguy cấp, trong mảng bóng đen kia đột nhiên vang lên một tiếng sắc nhọn rít gào, một đường kiếm quang trong suốt đột nhiên đâm qua. Dù là hắn đạo hạnh tinh thâm nhưng lần này cũng có chút bối rối lại nói hắn dù sao cũng không phải thế hệ tầm thường, trong phút chốc chấn động cổ tay, Trảm Long kiếm bích quang đại thịnh, tại ranh giới nguy hiểm thân kiếm chắn trước người chặn một kiếm đánh lên kia. Chỉ nghe đương một tiếng thanh thúy, hai thanh kiếm đồng thời bắn ra, Vạn Kiếm Nhất trong lòng hơi chấn động, tuy rằng trong nháy mắt ngắn ngủi nhưng hắn phát hiện Trảm Long kiếm cùng mũi kiếm đánh lén kia không phân cao thấp. Phải biết rằng cho dù tại Thanh Vân Môn thì Trảm Long kiếm cũng là một trong pháp bảo tiên kiếm có phẩm giai cao nhất, từ trước đến nay nổi danh cùng đích truyền thiên gia thần kiếm của Tiểu Trúc Phong. Chỉ là quái kiếm kia một kích không trúng liền rút lui làm Vạn Kiếm Nhất thậm chí không nhìn rõ bộ dáng, mà cùng lúc đó độc trùng đầy trời cũng áp qua. Bách Độc Tử dù sao cũng là ma đầu nổi danh trong Vạn Độc Môn, độc trùng quỷ dị cho dù là hắn cũng không muốn dễ dàng bị chúng cắn nên quyết định thật nhanh mà bay vút về sau, đồng thời kiếm quang Trảm Long kiếm bảo vệ quanh thân, chỉ nghe âm thanh ti ti. Nhất thời không biết có bao nhiêu tiểu côn trùng rơi xuống chết đi trong kiếm quang. Bốn người Thanh Vân Môn khác lọt vào đánh lén cùng giống với Vạn Kiếm Nhất vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời có chút luống cuống tay chân nên mỗi người đều triển khai tiên kiếm hộ thân. Thừa cơ ba người Bách Độc Tử cùng Đoan Mục Thiết, Hấp Huyết Tiểu Yêu đâu dám ham chiến trực tiếp tán loạn bay đi, đảo mắt đã bay ra Thảo Hải thôn chẳng biết đi đâu rồi. Độc trùng giữa không trung nhìn xem phô thiên cái địa, nhưng dưới uy thế tiên kiếm của năm người này chẳng những không thể tấn công thân thể bọn hắn mà số lượng nhanh chóng tiêu hao, cũng không lâu lắm mật độ giảm đi nhiều, âm thanh ô ô nở dê cũng giảm dần rồi biến mất. Lúc con độc trùng cuối cùng chết dưới kiếm quang, năm người Thanh Vân Môn lúc này mới thu hồi kiếm thế, Vạn Kiếm Nhất nhìn thoáng qua phương hướng bỏ chạy của Đoan Mục Thiết và ba người kia mà hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không có ý đuổi theo, đối với bốn người kia gật gật đầu, trong đó nhìn Điền Bất Dịch mỉm cười nói, Điền sư đệ, làm tốt lắm. Điền Bất Dịch ngược lại có vài phần xấu hổ sờ sờ đầu nói, sư huynh quá khen, đáng tiếc ta không cản được bọn hắn. Vạn Kiếm Nhất lắc đầu, nói, vừa rồi thủ đoạn độc y hóa trùng chắc là chiêu mà Bách Độc Tử ẩn giấu để bảo vệ tính mạng, xác thực khó ứng phó, nhưng theo ta nhìn chỉ có một món như vậy thôi. Ngày sau gặp lại sẽ tính sổ với hắn cũng không muộn. Sư huynh nói rất đúng. Vạn Kiếm Nhất đi tới cùng Điền Bất Dịch ở phía sau đến trước mặt ba người Thương Tùng. Thương Tùng hướng Vạn Kiếm Nhất chào trước nhất lập tức nhìn thoáng qua Điền Bất Dịch khẽ nhíu mày nói, Điền sư đệ, ngươi vì sao không cùng ba người chúng ta ngăn địch lại đột nhiên chạy đến bên đây? Điền Bất Dịch muốn nói lại thôi. Nhưng đứng ở bên cạnh hắn Vạn Kiếm Nhất rồi lại nhẹ nhàng khoát tay áo, mỉm cười nói, không sao, Điền sư đệ tiến lên cản trở hai tên yêu nhân đối với tình thế cùng một thân đạo hạnh đều biết ước chừng, không cần để trong lòng. Thương Tùng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, Điền Bất Dịch nhìn hắn một cái, đi qua đứng chung một chỗ với Thúc Thường. Giờ phút này Vạn Kiếm Nhất xoay đầu nhìn xung quanh phát hiện thôn trang này hơn phân nửa phòng ốc đã bị đốt hủy, bóng người hầu như cũng không thấy. Chỉ có phía trước hai ông cháu đang ôm nhau một chỗ với vẻ mặt cảm kích nhìn về phía năm người. Vạn Kiếm Nhất đi tới nhẹ nhàng nói, lão trượng, chúng ta năm người đều là môn hạ Thanh Vân Môn đi ngang nơi đây, lại không biết trong thôn đã xảy ra chuyện gì. Lão nhân kia thở dài nói, không gạt tiên trưởng, những chuyện ác này đều do mấy tên yêu nhân ma giáo kia làm, trước đó vài ngày bọn hắn đi ngang nơi đây sau đó liền xông vào thôn đốt giết đánh cướp. Một số người trong thôn đã chết, số còn lại thì chạy, Thảo Hải thôn này trước mắt đã bị hủy rồi. Vạn Kiếm Nhất khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ ra mấy phần chán ghét nói, xin hỏi lão trượng họ gì? Không dám nhận, lão họ Trương, đây là cháu duy nhất của ta. Trương đại gia, những người khác đều chạy rồi vì sao hai người còn ở đây? Ai, nói ra rất dài dòng, ngày đó yêu nhân ma giáo vừa mới vào thôn ta mang theo hải tử trốn ở trong hầm ngầm tránh thoát một kiếp. Qua vài ngày cảm giác bọn hắn có lẽ đã rời đi mới đánh bạo muốn rời thôn, ai ngờ xui xẻo như vậy lại bị mấy tên yêu nhân bắt được. Vạn Kiếm Nhất yên lặng gật đầu trầm ngâm một lát nói, Trương đại gia, trước mắt thôn này đã hủy, người cùng cháu trai có tính toán gì hay cần ta giúp gì không? Trương lão đầu suy nghĩ một chút nói, chư vị tiên trưởng đã cứu ta cùng hài tử chính là thiên đại ân tình rồi, thật sự không dám làm phiền chư vị. Kế tiếp ta định đi về thôn phía nam, ở đó ta có một nhà bà con xa. Vạn Kiếm Nhất ra một tiếng, cảm thấy an tâm một chút thuận miệng hỏi một câu, thôn kia bao xa, tên là gì? Ngay tại dưới chân Thanh Vân Sơn đấy, tên là Thảo Miếu Thôn. Các web khác vui lòng lấy chuyện sau bạch gọc sắc 3 giờ, ghi rõ nguồn và người dịch, rất mong các bạn tôn trọng vui vẻ. Chương 29, Hoang Mạc, Thượng. Vạn Kiếm Nhất suy nghĩ một chút, vuốt cằm nói, như thế cũng tốt, trước mắt Dương Nghiệt ma giáo thối lui phần lớn, dưới chân Thanh Vân Sơn vốn đã quét sạch, người đi qua đó hẳn an toàn. Trương lão đầu kéo cháu trai hướng Vạn Kiếm Nhất cùng bốn người xung quanh tạ ơn sau đó mới xoay người rời đi hướng cửa thôn. Bất quá lúc này Thúc Thường đống nhiên đi về phía trước nói với Vạn Kiếm Nhất. Vạn sư huynh, Thảo Miếu thôn bên kia tuy an toàn nhưng trên đường chỉ sợ vẫn còn yêu nghiệt ma giáo, ông cháu bọn hắn đoạn đường qua đó chỉ sợ vẫn còn nguy hiểm. Vạn Kiếm Nhất ừ một tiếng nói, đúng là như thế. Như vậy đi, cứu người cứu đến cùng, ngươi cùng với Điển sư đệ mỗi người mang theo một người ngự kiếm bay đến Thảo Miếu thôn sau đó lập tức trở về, trên đường cẩn thận né tránh thai mắt yêu nhân ma giáo, ta và ba người còn lại ở chỗ này chờ, được chứ? Điền Bất Dịch cùng Thúc Thường vẻ mặt nghiêm túc đáp, vâng. Vạn Kiếm Nhất mỉm cười, nói, đi đi. Điền Bất Dịch cùng Thúc Thường quay người đi đến ông cháu họ Trương, lúc họ nói chuyện thì hai người cũng nghe được nên Trương lao đầu liên tục cảm tạ. Điền Bất Dịch cùng Thúc Thường cười dặn dò bọn hắn vài câu, đơn giản là lúc trên không trung không cần sợ hãi, không nên lộn xộn, vân vân. Sau đó Điền Bất Dịch mang theo Trương lao đầu, Thúc Thường mang cháu trai đồng thời tế lên tiên kiếm hướng bầu trời bay lên. Lát sau trên không trung vòng một cái hướng Thanh Vân Sơn mạch vội vã bay đi. Ông cháu Trương gia đều là người bình thường, thân không đạo hạnh càng là lần đầu tiên ngự không mà đi. Tuy khi trước Điền Bất Dịch cùng Tăng Thúc Thường đều có dặn dò, nhưng đã đến không trung về sau vẫn là hiện ra vài phần thất kinh, trong đó Trương lão đầu khá tốt, tuy cũng là sợ hãi nhưng dù sao miễn cưỡng có thể khống chế, cái kia Trương gia tiểu hài tử cũng là bị dọa đến chết khiếp, trực tiếp hoa hoa khóc lớn, lại để cho Tăng Thúc Thường ôm hắn luôn cuống tay chân một lúc. Bất quá Điền Bất Dịch cùng Thúc Thường may mắn đều là Thanh Vân đệ tử có đạo hạnh rất tốt, mặc dù có chút phiền toái nhưng vẫn ứng phó được nên cứ như vậy trấn an rồi một đường bay nhanh. Cưới mây đạp gió lướt qua núi non hùng vĩ rốt cuộc thấy được một thôn nhỏ phía chân núi Thanh Vân. Hai người vội vàng đáp xuống đất đem ông cháu Trương ra thả ngoài cửa thôn không xa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trương lão ra đi đứng tựa hồ có chút nhún ra ngược lại Trương gia hải tử lúc đầu thì khóc giống về sau rõ ràng bình tĩnh cũng không có việc gì làm cho người khác có chút ngạc nhiên. Sau khi nghỉ ngơi tại chỗ một lát, Trương lão ra kéo cháu trai bái tạ hai người. Hai người cũng cười đáp lễ đưa mắt nhìn hai ông cháu sống sót sau tai nạn bình an đi vào thôn nhỏ. Khi hai người kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Điền Bất Dịch xoay người lại bỗng nhiên trông thấy ngoài thôn không xa có một tòa miếu đổ nát nên hắn đi qua nhìn một chút, chỉ thấy miếu cỏ này mười phần bị phá, vách tường bị thủng một lỗ lớn, nhìn lại rất hoang tàn, liền quay đầu cười nói với Thúc Thường, tên thôn này không phải đến từ tòa miếu cỏ này chứ. Thúc Thường nhún nhún vai nói, có thể lắm, thôn làng dưới chân núi chúng ta đều là người dân trung thực. Trực tiếp lấy những cái tên bình thường này cũng có lý. Điền Bất Dịch đỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đối với Thúc Thường nói, thế nhưng nếu nói như vậy, nơi này có tòa miếu đổ nát nên gọi Thảo Miếu Thôn, cái thôn vừa rồi là Thảo Hải Thôn, chẳng lẽ bên kia đã từng có chiếc hài dâm rách? Thúc Thường cười suy một tiếng, dùng ánh mắt xem thường ngu ngốc nhìn Điền Bất Dịch sau đó nghiêm mặt nói, ngươi như thế nào ngu xuẩn như vậy, giày rơm làm sao một chiếc, tất nhiên phải một đôi. Vì vậy thôn kia lúc trước nhất định tên là đôi giày rơm rách. Cho nên nói, trước kia có người đi trong thôn kia ném đi đôi giày rơm rách nên thôn kia liền kêu Thảo Hải Thôn. Có khả năng. Người nào ném? Quỷ mới biết, thôn dân địa phương hay là ai đó đi ngang qua. Nói không chừng là vị tổ sư nào đó của Thanh Vân môn ta ném đấy. Điền Bất Dịch mắt to chừng mắt nhỏ với Thúc Thường đột nhiên đều trầm mặt lại. Sau một lúc lâu Điền Bất Dịch lấy tay che mắt dường như không thể nào nhìn thẳng vị bằng hữu này rồi nói, được rồi, chúng ta đừng nói những chuyện ngu xuẩn này nữa. Vạn nhất nếu bị người khác nghe được rồi truyền lên núi chắc chúng ta đều sẽ bị phạt quỳ mấy chục năm ở tổ sư từ đường đấy. Thúc Thường cười to, thoạt nhìn giống như có vài phần cảm thán, nói, đúng rồi, lúc nãy quên hỏi tên đứa bé kia. Điền Bất Dịch hỏi, có gì sao? Thúc Thường nói, đứa bé kia tuy rằng ngay từ đầu sợ hãi khóc giống, nhưng thời gian lâu dài liền an tĩnh lại, thoạt nhìn là hài tử có tâm tính tốt, hơn nữa tuổi nhỏ mà trung thực hiểu lễ, ta rất ưa thích. Điền Bất Dịch khoát tay nói, thôi đi. Ngươi hôm nay mới mấy tuổi, chúng ta ở trong môn còn là đệ tử trẻ tuổi ở đâu đến phiên ngươi thu con người ta làm đồ đệ. Thúc Thường suy nghĩ một chút, gật đầu nói cũng đúng a. Nói xong quay đầu nhìn qua thôn kia sắc mặt có chút tiếc nuối. Điền Bất Dịch ở một bên nhìn hắn cười nói, ngươi thật sự thích tên tiểu hài tử đó a. Thúc Thường nở nụ cười gật đầu nói, à, đúng vậy, không biết ngày sau chúng ta tìm được đạo lữ thì con của mình sẽ như thế nào nhỉ? Nói xong thì chật chật hai tiếng thoạt nhìn bộ dạng có vài phần kỳ vọng. Điền Bất Dịch cười ha ha, nói ngươi nghĩ xa quá đấy, như vậy đi, nếu ngày sau chúng ta đều có hài tử, liền cho bọn nó làm anh em kết nghĩa. Thúc Thường quay đầu nhìn hắn, cười nói, còn nếu là một nam một nữ thì sao đây? Điền Bất Dịch sờ lên cằm nói, vậy liền chỉ phúc vi hôn đi. Thúc Thường nghiêm mặt nói, không được. Điền Bất Dịch khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, vì sao không được? Thúc Thường chắp tay đi lên phía trước, đồng thời miệng thản nhiên nói, tất cả mọi người sinh ra nam làm huynh đệ, vậy cũng được thôi. Nhưng nếu ta sinh ra con trai còn ngươi sinh con gái mà nữ kia lớn lên lại giống ngươi thì ta cũng không thể hại nhi tử nhà ta a. Điền Bất Dịch đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ kỹ một hồi, đột nhiên phục hồi tinh thần lại rõ ràng ý tứ trong lời nói của thằng này thì đột nhiên giận dữ, tiến lên đem một cước đạp vào mông Thúc Thường đồng thời trong miệng mắng, cút. Lao tử về sau nếu có con gái cũng không gả cho con ngươi làm vợ đấy, đừng có mà nằm mơ. Thúc Thường cười ha ha đi hướng ra ngoài đồng thời khoát tay nói, tốt rồi, đi thôi, Vạn sư huynh bọn hắn vẫn còn ở Thảo Hải thôn chờ chúng ta, đừng để họ đợi lâu. Điền Bất Dịch trong miệng vẫn mắng hắn hai câu, sau đó hai người đồng thời tế ra tiên kiếm lần nữa bay lên trời hướng về Thảo Hải thôn bay đi. Chỉ là lúc người đang tại không trung, phía trước màu vàng kiếm quang tiên kiếm của Thúc Thường theo sau là Điền Bất Dịch, chỉ là một khắc như vậy hắn bỗng nhiên quay đầu ngắm tòa Thanh Vân Sơn nguy nga hùng vĩ một cái, ánh mắt thật sâu giống như có vài phần tưởng niệm. Các web khác vui lòng lấy chuyện sau bạch gõ sắc 3 giờ, ghi rõ nguồn và người dịch, rất mong các bạn tôn trọng vui vẻ. Chương 30, Hoang Mạc, Hạ. Ngọc Thanh Điện trên thông thiên phong của Thanh Vân Sơn. Nơi đây khí thế hùng vĩ, trước giờ, cung điện rộng lớn của ngọn hùng phong này là chỗ ở của trưởng môn chân nhân Thanh Vân Môn. Trong đó, rộng lớn nhất là Ngọc Thanh Đại Điện, đây là nơi trưởng môn chân nhân ngày thường xử lý sự vụ trong môn. Đại chiến chính ma qua đi, trên dưới Thanh Vân Sơn là một đống lộn xộn, không biết có bao nhiêu chuyện cấp bách chờ giải quyết. Hiện tại, trưởng môn chân nhân Thiên Thành Tử trọng thương không thể xử lý công việc, một phần do có trưởng lão Đức Cao Vọng trọng chết, phần khác, những trưởng lão còn lại như mấy người chân vu, chính thông thì bị thương nên không thể xử lý những sự vụ vụn vặt trong môn. Tất cả đều đặt lên vai nam tử đang ngồi trong Ngọc Thanh Đại Điện. Lúc này, trên Ngọc Thanh Đại Điện, có mấy chục đệ tử Thanh Vân Môn xếp thành hàng dài chờ đợi. Bọn họ theo thứ tự tiến lên báo cáo, xin ý kiến, nghị luận với Đạo Huyền ngồi giữa đại điện, sau đó theo sự sắp xếp của hắn liền quay người, rời khỏi đại điện. Đạo Huyền ngồi trên ghế, thần sắc nghiêm nghị, giọng nói nghiêm túc, từ xa nhìn lại có vài phần khí thế không giận mà uy. Tuy luận về bối phận, phần lớn những người trong đại điện đều là đệ tử cùng thế hệ với Đạo Huyền, nhưng không một ai tỏ ra khinh mạn hắn, ai nấy đều thành thành thật thật xếp hàng tiến lên trình bày. Về phần Đạo Huyền, việc xử trí những sự vụ trong môn này hắn cũng đã quen thuộc khôn khéo, từ chuyện vụn vặt cho đến vấn đề khó xử lý, thường thường hắn đều trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát rồi lập tức đưa ra quyết định. Quang cảnh tuy rất yên tĩnh nhưng hiệu suất phương thức làm việc lại rất nhanh, khiến đệ tử trong đại điện rất nhanh giảm bớt, không bao lâu đã tới người cuối cùng. Đúng lúc Đạo Huyền chuẩn bị kêu người cuối cùng thì bỗng nhiên thấy một người chạy vội vàng từ đại môn vào, là Thủy Nguyệt của Tiểu Trúc Phong, nàng bước nhanh tới trước mặt hắn, kêu lớn. Đạo Huyền sư huynh. Đạo Huyền ngẩng đầu nhìn Thủy Nguyệt. Sao thế? Thủy Nguyệt đáp. Dưới núi có hai nhóm người đến, hình như là người của Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Đạo Huyền khẽ giật mình, lập tức đứng lên, nói. Có lẽ hai đại phái này nghe tin nên chạy đến trợ giúp Thanh Vân Môn chúng ta, việc này khá lớn, nói không chừng trưởng môn hai phái còn đích thân tới, ta lập tức bẩm báo sư phụ, báo cho người biết. Thủy Nguyệt sư muội, trước mắt, nhờ muội và chân vu sư thúc đón tiếp bọn họ một lát. Thủy Nguyệt gật đầu. Vâng, muội biết rồi. Đạo Huyền gật đầu, quay người bước nhanh vào phía sau Ngọc Thanh Đại Điện, đi qua hành lang gấp khúc, tới bên ngoài gian phòng tĩnh thất Thiên Thành Tử đang nghỉ ngơi. Nhưng khi chỉ còn hơn một trượng là tới nơi thì Đạo Huyền đột nhiên thấy cửa phòng mở toang, bên trong có một thân ảnh không ngừng đi qua lại, có điều người đó không phải là Thiên Thành Tử. Đạo Huyền chấn động, vội vàng bước nhanh qua cửa tĩnh thất, tiến vào bên trong xem xét, thấy trong phòng chỉ có một đạo đồng đang dọn dẹp, mà tĩnh thất lúc này lại hết sức lộn xộn. Chăn nệm bốn ở trên giường Thiên Thành Tử bị ném sang một bên, ngoài ra có không ít đồ đạc nằm ngổn ngang dưới mặt đất như là vừa rồi có người bị chọc giận nên phát tiết ném đồ đạc. Tuổi tác của đạo đồng này không lớn, vẻ mặt y vẻ hoài, lẳng lặng ngồi dọn đồ dưới nền, hai mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. Đạo Huyền tất nhiên biết người này, y là đạo đồng Bạch Thạch ngày thường luôn ở đây hầu hạ sư phụ Thiên Thành Tử. Lúc này, hắn thấy tình hình có chút không đúng, không khỏi ngạc nhiên hỏi Bạch Thạch. Bạch Thạch, ở đây xảy chuyện gì thế? Thấy người đến là Đạo Huyền, Bạch Thạch vội vàng đứng dậy, nghiêm chỉnh thả tay đứng thẳng, y rõ ràng cực kỳ kính sợ đối với vị đại sư huynh này. Đạo Huyền bước tới, nhìn chung quanh một lượt rồi chau mày, lại hỏi Bạch Thạch. Rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì, còn nữa, sư phụ đâu rồi? Bạch Thạch mím môi, một lát sau mới thấp giọng nói. Đệ đệ vẫn như thường ngày đến quét dọn phòng, không hiểu sao trưởng môn chân nhân sau khi thấy đệ lại nổi cơn tức giận, mắng to đệ một phen, nói đệ quấy rầy người đang thanh tu, tội ác tày trời. Còn nói. Đạo Huyền thấp giọng hỏi. Sư phụ còn nói gì nữa? Dường như không nhịn không được nữa, Bạch Thạch khóc lớn, nghẹn ngào vừa khóc vừa kể. Đạo Huyền sư huynh, trưởng môn chân nhân còn nói muốn đuổi đệ xuống núi, trục xuất khỏi Thanh Vân Môn. Thân thể Đạo Huyền chấn động, ngạc nhiên nhìn Bạch Thạch, dường như không tin lỗ tai mình, nhưng rõ ràng thần sắc Bạch Thạch tuyệt đối không giống như đang giỡn. Lúc này, y mắt nước mắt lưng tròng nhìn Đạo Huyền, nước nở nói tiếp. Sư huynh, đệ nên làm gì bây giờ? Đệ thật không hề cố ý chọc giận trưởng môn chân nhân. Đạo Huyền trầm mặc thật lâu, sau đó nói. Đệ yên tâm, việc này huynh sẽ thay đệ cầu xin sư phụ. Bạch Thạch vội vàng quỳ xuống. Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Đạo Huyền thở dài, túi người nhẹ nhàng kéo y dậy, sau một lúc trầm ngâm mới nói. thế này đi, mấy ngày tiếp theo đệ đừng làm việc ở Ngọc Thanh Điện, hay qua bên kia Vân Hải ở mấy ngày rồi hăng về. Ta nghĩ có lẽ sư phụ chỉ là trong lúc nổi nóng nên lỡ lời thôi, huynh sẽ nói giúp đệ một chút, đệ chỉ cần tránh đi mấy ngày, có lẽ sẽ không sao. Bạch Thạch vội vàng gật đầu đồng ý. Vâng, vâng, đệ biết rồi. Đạo Huyền thở dài, lại nhìn thoáng qua đám chăn nệm lộn xộn trên giường, nhíu mày hỏi. Đúng rồi, hiện giờ sư phụ đi đâu, đệ biết không? Bạch Thạch suy nghĩ rồi đáp. Vừa rồi đệ sợ tới mức quỳ sát mặt đất, đến thở mạnh cũng không dám nên không biết sư phụ đi đâu. Nhưng mà, lúc đó đệ có nghe được lão nhân ra nói một câu, nói là ở đây quá ồn ào, khiến người khó tu hành nên muốn đi tổ sư từ đường tĩnh dưỡng một lúc. Đạo Huyền khẽ giật mình, cau mày hỏi tiếp. Sư phụ đi tổ sư từ đường. Bạch Thạch cẩn thận nhìn hắn, thấp giọng đáp. Quả thực đệ nghe được như vậy. Đạo Huyền gật đầu, nhẹ nhàng khoát tay, Bạch Thạch vội khom lưng hành lễ, sau đó bước nhanh ra khỏi tinh thất. Chỉ còn lại một mình Đạo Huyền, tinh thất thoáng cái yên tĩnh trở lại, chung quanh không một tiếng động, yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Một mình hắn đứng đó, nhìn quanh một lượt, sắc mặt hắn dần trở nên ngưng trọng, trong mắt lộ ra một tia vô cùng lo lắng. 3. Tư Thảo Hải Thôn, Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường bay liên tục về, cố gắng nhanh chóng hội hợp với mấy người Vạn Kiếm Nhất đang chờ. Trong khoảng thời gian này, Vạn Kiếm Nhất, Thương Tùng và Thương Chính Lương tìm kiếm tất cả di thể trong thôn, sau đó đưa ra ngoài thôn, tìm chỗ đất rộng rãi đào mấy hố đơn giản an táng riêng từng người. Lúc hai người Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường trở về thì mấy người Vạn Kiếm Nhất vẫn chưa làm xong nên hai người xuống lại hỗ trợ. Năm đệ tử Thanh Vân Môn cùng làm, chẳng bao lâu thì an táng xong di thể thôn dân gặp nạn. Làm xong, đứng trước hàng nấm mộ mới đắp, sắc mặt năm người trở nên trầm trọng. Vạn Kiếm Nhất ngưng mắt nhìn những nấm mộ, khẽ thở dài. Các hương thân đã nhập thổ vi an, chúng ta cũng đi thôi. Dứt lời, hắn quay người bước đi, mấy người Thương Tùng, Điền Bất Dịch chắp tay xá hàng nấm mộ rồi yên lặng đi theo. Rời khỏi Thảo Hải Thôn, bọn họ đi về phía Tây Bắc, trên đường cũng gặp không ít thôn trang bị yêu nhân ma giáo đánh cướp, trông vô cùng thê thảm. Có điều những ngày này, bọn họ không còn gặp thôn dân nào may mắn như ông cháu Trương gia. Có lẽ sự vắng vẻ của những thôn trang này không phải do đao của ma giáo phủ xuống mà là vì thôn dân nhanh chóng chạy tránh tai họa. Trong lúc truy đuổi, năm người bọn họ thấy không ít dư nghiệt ma giáo chạy trốn, nhưng vì tránh phiền toái, đồng thời tranh thủ nhanh chóng xâm nhập man hoang nên Vạn Kiếm Nhất bảo mọi người tránh bọn yêu nhân này, tất cả yên lặng đi về phía Tây Bắc. Đi như vậy được 3 ngày, cảnh vật xung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa, cảnh bình nguyên tươi tốt dần biến mất, được thay bằng một vùng đất lớn màu vàng, không khí cũng từ ẩm ướt sang khô ráo. Đến ngày thứ tư thì không còn cảnh sắc bình nguyên nữa, khắp nơi là cảnh nham thạch hoang vu, đất vàng nước nẻ, thỉnh thoảng có gió thổi qua, cát vàng lại bị thổi tung lên. Trên mảnh đất hoang nguyên này, rất khó nhìn thấy màu xanh của lá cây. Tuy rằng cũng có cây cọt nhưng phần lớn là héo úa. Khi mặt trời lên cao chiếu ánh nắng gay gắt xuống, những người bước đi trong hoang mạc này không khỏi lạnh người. Năm người Vạn Kiếm Nhất đều là đệ tử Thanh Vân Môn có đạo hạnh trong người nên tất nhiên sẽ không sợ khí hậu ác nghiệt này. Có điều nhìn quanh đều là cảnh sắc hoang vu, tiêu điều, ai nấy đều biết là đã đi gần tới biên giới man hoang, địa phương truyền thuyết chưa có tu sĩ chính đạo trung thổ nào đi qua. Đến nơi này, hành động của mấy người Vạn Kiếm Nhất càng thêm cẩn thận, thậm chí đôi khi còn không đi cùng một chỗ. Dưới sự an bài của Vạn Kiếm Nhất, có lúc chia thành nhóm 2 người hoặc 3 người, cũng có khi là mỗi người đều tản ra, duy trì khoảng cách với nhau, cùng đồng thời chú ý động tĩnh xung quanh, từ từ tiến đến biên giới man hoang. Đến một buổi trưa, sau khi đi được nửa ngày, Vạn Kiếm Nhất gọi mấy người sư đệ lại, 5 người đến dưới một trụ thạch nhũ trong thạch lâm nghỉ ngơi. Đầu tiên là để tránh ánh mắt kẻ địch, thứ hai là để tránh ánh nắng chói chang của mặt trời, cho mọi người thoải mái một chút. Sau khi ngồi xuống, Tăng Thúc Thường lấy từ trong người ra một cái hồ lô nước, uống một ngụm lớn rồi đưa cho Điền Bất Dịch ngồi bên cạnh, miệng lẩm bẩm. Phía sau hoang mạc còn khắc nghiệt thế này, nghe nói đất ở man hoang còn hoang vu hơn ở đây gấp chục lần. Rốt cục những yêu nhân ma giáo kia sao có thể sống sót ở đây chứ? Thương Tùng đứng gần đó lãnh đạm nhìn Tăng Thúc Thường, lắc đầu, quay người nhìn Vạn Kiếm Nhất đang ngồi trên một tảng đá lớn cách đó không xa, nói. Vạn Sư Minh, dọc đường có chút kỳ quái, đặc biệt là sau khi tiến vào hoang mạc này, chúng ta mãi mà không gặp một tên dư nghiệt yêu nhân ma giáo nào. Vạn Kiếm Nhất chậm rãi gật đầu, nhíu mày, tựa hồ cũng cảm thấy vấn đề này có chút khó hiểu, đang lúc mở miệng định nói thì thần sắc hắn chợt khẽ biến, đột nhiên đứng dậy. Thấp giọng nói. Đừng lên tiếng. Chương 31, Lợi Bình, Thượng. Vạn Kiếm Nhất quát khẽ một tiếng, cả bọn Thương Tùng liền nghiêm túc, đứng dậy đi đến bên Vạn Kiếm Nhất, nín thở tập trung nghe ngóng, quả nhiên một lúc sau thì nghe thấy ở phía khác của rừng đá này vang lên vài tiếng động, giống như có người từ xa đi tới bên đó nghỉ chân. Dần dần có vài tiếng nói chuyện chuyển tới, nhưng âm thanh không lớn và nghe cũng không rõ. Vạn Kiếm Nhất tập trung nghe một lát rồi ra hiệu với đám thương tùng, ai nấy đều hiểu ý, gật đầu lia lịa, sau đó mượn các loại đá trong rừng đá để che đậy rồi tiến lại gần bên đó không một tiếng động. Ở vùng ven sa mạc này đã gần sát man hoang, trước nay có rất ít người trong chính đạo Trung Nguyên lui tới, hơn nữa gần đây bọn ma giáo vừa tan tác quay về từ cuộc chiến ở Thanh Vân Sơn nên có thể hiểu được sự xuất hiện của đám người quanh đây có lẽ là đám tàn dư của ma giáo. Đúng như dự đoán, sau khi Vạn Kiếm Nhất và các đệ tử vượt qua một quãng đá thì nhìn thấy ba tên nam nhân mặc quần áo của ma giáo ngồi nghỉ ngơi ở bên kia rừng đá, mà điều trùng hợp là ba người này lại còn là người quen cũ của họ. Đúng là ba tên Bách Độc Tử, Đoan Mục Thiết và Hấp Huyết hôm đó đã trốn thoát khỏi Thảo Hải Thôn. Chuyện này khiến Thương Tùng và các huynh đệ đều cảm thấy ngạc nhiên, ai nấy đều nhìn nhau không hiểu vì sao ba tên này cũng ở đây, nhưng trông dáng vẻ của bọn chúng có lẽ là muốn trốn về Man Hoang Thánh Điện của ma giáo. Sau đó ánh mắt của mọi người đều nhanh chóng hướng về Vạn Kiếm Nhất, tỏ vẻ xin ý kiến xem rốt cục có phải ra tay tóm gọn ba con cá lọt lưới này hay không. Nhất là hai người Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương, trông nét mặt có vẻ khá nôn nóng. Nhưng sau khi Vạn Kiếm Nhất cân nhắc một lát, lại phất tay xuống ra hiệu cho họ đừng vội tiến tới, thì đúng lúc này phía trước rừng đá truyền tới tiếng nói chuyện của ba người. Chỉ nghe thấy Đoan Mục Thiết nói: "Bách Độc Đạo Huynh, huynh nghĩ Lao Tiền Bối Độc Thần có xem trọng hai huynh đệ chúng ta không? Có thu nhận chúng ta làm môn hạ không nhỉ?" Bách Độc Tử nói: "Với thực lực của hai vị cộng thêm sự tiến cử của ta, có lẽ môn chủ sẽ không từ chối đâu. Bây giờ thánh giáo ta vừa bại trận, giáo chủ đã tạ thế, trong lòng ai nấy trong thánh giáo đều ra rời, đúng là lúc thích hợp để dùng người, hai người các ngươi tới chắc chắn sẽ được trọng dụng." Bên cạnh lại vang lên một âm thanh trầm trầm khác, là tiếng của Hấp Huyết Tiểu Yêu nói xen vào: "Nhưng pháp bảo Huyết Khô Lâu của ta đã bị cái tên Vạn Kiếm Nhất phá hủy rồi. Giờ đây bản lĩnh 10 phần chỉ còn lại 5, chỉ sợ dù có đến được thánh điện thì Độc Thần môn chủ cũng không trọng dụng ta nữa." Bạch Độc Tử hơi ngơ ngác, bèn nói: "Pháp bảo không còn nữa thì luyện lại là được mà." Hấp Huyết Tiểu Yêu không đáp, sau khi trầm ngâm một lát thì Đoan Mục Thiết mới nói với Bách Độc Tử: "Bách Độc Đạo Huynh à, ba chúng ta quen biết nhau cũng hơn 3 năm rồi, đến cả thời gian vào Vạn Độc môn cũng sớm hơn huynh một chút. Nay mong huynh hãy nói thật với hai chúng ta, dạo này Vạn Độc môn ra sức chiêu mộ binh sĩ rốt cục là có mưu tính gì thế?" Bách Độc Tử hơi nhíu mày rồi nói: "Chuyện này ta cũng không rõ lắm, hai người cũng biết đấy, ta không phải là người thân cận môn chủ, cũng chẳng phải là người được chọn để kế nghiệp sau này, nhưng trước đây nhờ có bản lĩnh luyện độc khá lợi hại, được môn chủ xem trọng nên mới được chiêu dụ vào Vạn Độc môn. Nhưng mà..." Đang nói nửa chừng, Bách Độc Tử dường như bỗng nghĩ tới điều gì nên lời nói hơi ngập ngừng. Đoan Mục Thiết vội truy hỏi đến cùng: "Sao thế?" Hấp Huyết Tiểu Yêu cũng thêm vào: "Nhưng có gì không ổn sao?" Bách Độc Tử nghĩ ngợi một lúc rồi nói với hai người họ: "Cũng không hẳn, thực ra dạo gần đây trong Vạn Độc môn âm thầm lan truyền một chuyện, nói là hình như lần này môn chủ lại có ý mở Minh Nguyên." Đoan Mục Thiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu đều lắp bắp kinh hãi, đồng thanh nói: "Cái gì?" Ở phía xa, cả năm người Vạn Kiếm Nhất, Thương Tùng, Điền Bất Dịch cùng các huynh đệ khác hơi ngơ ngác, trước đây họ chưa từng nghe thấy hai chữ Minh Nguyên. Nhưng xem vẻ mặt và lời lẽ của ba tên Dương Nghiệt Ma Giáo thì dường như có vẻ rất xem trọng chuyện này. Bách Độc Tử lại nói: "Minh Nguyên chính là khu cấm địa của Thánh Giáo, ẩn chứa nhiều điều thần bí, quỷ dị, nhưng từ xưa đến nay lại luôn bị phong tỏa, chỉ đột nhiên mở ra một lần duy nhất vào 20 năm trước, nhưng không hiểu sao lại chỉ cho một người đi vào, nên sau đó chỉ có giáo chủ Cửu Vong Ngữ đi vào một mình và nhận được cơ duyên lớn từ Minh Nguyên, rồi thống nhất Thánh Giáo. Cũng từ đó mà Thánh Giáo mới có được sự hưng thịnh suốt 20 năm nay." Đoạn Mục Thiết gật đầu nói: "Chuyện này chúng ta đều biết, tương truyền năm đó cựu giáo chủ đã lập lời thề với hai vị thần là Thánh Mẫu và Minh Vương trong Thánh Điện, gửi gắm chí nguyện to lớn, sau đó lại ngồi 7 năm trước Tu La Tháp ở Man Hoang Thánh Điện. Rồi bỗng một ngày bầu trời xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ, dung chuyển cả Man Hoang, Minh Nguyên mở ra, chỉ có cựu giáo chủ vào đó, còn những người khác đều không thể bước vào, thật khiến ai nấy không thể tưởng tượng nổi." Bách Độc Tử cười rồi nói: "Chuyện trước kia rốt cục thế nào thì mấy người chúng ta đương nhiên đều chỉ nghe qua đồn đoán, không thể gánh vác nổi. Chưa kể nhiều năm như vậy mà chỉ có mỗi cựu giáo chủ từng đi vào Minh Nguyên mà thôi. Mà ta còn nghe nói các vị tiền bối trong giáo còn âm thầm bàn bạc rằng Minh Nguyên chính là nguồn gốc của thánh giáo chúng ta, mỗi khi có bậc anh tài kiệt xuất bước vào, thì sẽ bồi dưỡng một cao thủ tuyệt thế giúp chấn hưng đại nghiệp của thánh giáo chúng ta." Đoan Mục Thiết nghe xong cũng cười rồi nói: "Xem ra Độc Thần tiền bối cũng muốn vào rèn luyện một phen đấy nhỉ?" Bách Độc Tử nhún vai nói: "Ai mà chả muốn cơ chứ?" Rồi cả ba người đều bật cười. Hấp Huyết Tiểu Yêu nói: "Ai biết được Vạn Độc môn các người đã tìm được cách mở Minh Nguyên hay chưa? ta nhớ truyền thuyết kể lại rằng cách vào chỉ có mỗi cựu giáo chủ biết thôi, giờ đây cựu giáo chủ đã qua đời, các ngươi làm sao mà mở được? Bách độc tử nói, việc này ta cũng chẳng biết nữa. Thôi được rồi, ta đã nói hết với các ngươi rồi đấy, thế rốt cuộc các ngươi có đi tới thánh điện và có nhập vạn độc môn của ta hay không? Hai ngươi hãy quyết định đi. Đoan Mục Thiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu nhìn nhau, vừa định nói thì bỗng nghe thấy tiếng cười nhạt từ phía sau rừng đá truyền đến, có người nói. Có đi hay không đối với mấy người các ngươi cũng không quan trọng nữa rồi. Ba người bách độc tử kinh hãi, cùng nhảy dựng lên ngoái đầu nhìn thì chỉ thấy mấy tảng đá lớn sau lưng hiện ra năm người, đúng là Vạn Kiếm Nhất và đám đệ tử Thanh Vân Môn. Những ngày qua, họ lại chẳng còn lạ gì với Vạn Kiếm Nhất, nhất là hai tên Đoạn Mục Thiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu lại càng chịu nhiều gian nan dưới tay Vạn Kiếm Nhất, nên vừa thấy hắn thì sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Vẻ mặt bách độc tử dần bình tĩnh lại, nhưng xem ra còn khá lo lắng, vừa lùi lại vài bước theo bản năng, vừa tức giận nói. Vạn Kiếm Nhất, sao ngươi cứ như ma ám, có chết cũng không chịu buông tha cho bọn ta thế. Vạn Kiếm Nhất cười ha hả rồi phất tay áo, cử chỉ ung dung nói. Mấy tên tiểu quỷ các ngươi thì có chỗ nào đáng để ta chết cũng không buông tha cơ chứ. Nhưng cũng do các ngươi xui xẻo thôi, đến cả ghé vào nghỉ ngơi cũng chạm mặt, rõ là đáng chết mà. Ta nhổ vào. Ba người trong đám bách độc tử vừa mở miệng, nhưng lát sau lại liếc nhau, dường như trong lòng đều có chung một ý, sau đó cả ba cũng lộn người nhảy ra rồi thi triển sức mạnh để chạy trốn theo ba hướng khác nhau, ai nấy đều cố dùng hết sức để chạy thục mạng. Chương 32, Lợi Bình, Hạ. Chuyện này đúng là khiến cho năm người của Thanh Vân Môn khá bất ngờ, Vạn Kiếm Nhất liền bật cười, nhưng bản thân lại không đuổi theo, chỉ quay đầu cười nói với những người ở phía sau. Này các sư đệ, mấy tên yêu nhân ma giáo này ngang ngược hung tàn, làm nhiều điều ác, nhưng thuộc hạ của chúng lại rất có thực lực, có thể dùng để mài giũa được. Không biết các đệ có thể đi bắt mấy tên đó về được hay không? Vừa dứt lời thì Thương Tùng đứng cạnh hắn bèn mỉm cười, chắp tay về phía Vạn Kiếm Nhất rồi bay lướt đi, người thứ nhất đuổi theo phía trước mặt. Nhưng trong hướng hắn lao đi, thì người hắn chọn chính là Bách Độc Tử, tên có thực lực mạnh nhất trong ba tên ma giáo. Rõ ràng gã Thương Tùng này cũng là một kẻ tự cao tự đại. Vạn Kiếm Nhất mỉm cười gật đầu, rõ là rất khen ngợi Thương Tùng, rồi sau đó ba bóng người khác cũng lướt đi. Đương nhiên mấy sư huynh đệ của Thanh Vân Môn đi theo hắn đều tuổi trẻ hứng hực, chẳng ai phục ai, cố gắng đi thật nhanh để lần theo tung tích của đám ma giáo. Nhưng lũ yêu nhân ma giáo chỉ có ba người, đệ tử của Thanh Vân Môn đuổi theo lại có tới bốn người, nhất thời có cảm giác không biết phải chia thế nào. Thương Tùng đi nhanh nhất nhưng lại không ai giành Bách Độc Tử với hắn, tiếp đó là Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thưởng và Thương Chính Lương. Điền Bất Dịch trông khá chất phác, nhưng khi xông ra chẳng biết vô tình hay cố ý mà dùng chân vạch một đường trên mặt đất rồi cứ thế lướt trên đất cát, sau đó bản thân hắn lại đuổi theo hướng của Hấp Huyết Tiểu Yêu đang chạy trốn. Tăng Thúc Thưởng và Thương Chính Lương theo sau suýt chút nữa thì ăn trọn một đống đất cát, bèn vội vàng né ra. Nhưng cũng chính vì vậy mà trễ thời gian một chút, đành nhìn Điền Bất Dịch chạy thật xa tựa như một làn khói. Hai người liếc nhìn nhau rồi không ai bảo ai, bèn lấy tiên kiếm ra phóng đi như hổ sói theo hướng chạy trốn của tên Đoan Mục Thiết. 3. Vạn Kiếm Nhất thoáng nhìn những bóng người lao vùn vụt, thần thái ung dung dường như bản thân chẳng hề căng thẳng chút nào vì đã có các sư đệ đồng môn đang đối phó với ba tên yêu nhân ma giáo hung ác giúp mình, trái lại còn quay đầu tìm một tảng đá, phủi phủi bụi rồi ung dung ngồi xuống. Bóng người ở ba hướng phút chốc đã ở nơi rất xa, một lát sau nhìn lại thì những bóng người ấy đã mơ hồ hiện ra, rồi chẳng bao lâu sau vang lên tiếng đánh nhau binh 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 đầy giận dữ kèm theo những ánh kiếm từ phía xa chiếu tới rất náo nhiệt. Vạn Kiếm Nhất chẳng buồn nhìn những bóng người đó mà ngước nhìn lên trời, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lóe lên dường như đang suy tư điều gì. Cứ như vậy qua một khoảng thời gian vừa uống cạn một chén trà, thì có âm thanh truyền tới, Vạn Kiếm Nhất nhìn qua chỉ thấy Thương Tùng là người trở về đầu tiên. Hắn bay một mạch về, trong tay túm lấy một người, chờ sau khi trở về trước mặt Vạn Kiếm Nhất thì tiện tay ném gã đang túm trong tay xuống đất, chính là tên Bách Độc Tử. Chỉ có điều Bách Độc Tử lúc này đã mất đi vẻ hung ác trước đây, vẻ mặt ủ rũ. Nhất là trên ngực lại có một vết thương nhìn thấy mà phát hoảng, bị chém một nhát từ vai trái xéo xuống bên phải, máu chảy đầm địa, thương tích nặng nề. Vạn Kiếm Nhất thản nhiên nhìn Bách Độc Tử mặt không đổi sắc, gật đầu với Thương Tùng rồi cười nói. Thương Tùng sư đệ à, đạo hạnh của đệ lại tiến bộ rồi, thật là đáng mừng. Bình thường Thương Tùng luôn tỏ ra ngạo mạn đối với phần lớn các đồng môn khác, nhưng chỉ có ở trước mặt Vạn Kiếm Nhất là luôn rất kính trọng, lễ phép. Nghe Vạn Kiếm Nhất khen một câu, hắn dường như rất vui, bèn cười và nói. Nhờ bình thường Vạn sư huynh hết lòng chỉ bảo nên đệ mới đạt được thành quả như ngày hôm nay. Vạn Kiếm Nhất cười sảng khoái rồi khoát tay nói. Sao lại nói như vậy, một người tu hành ra sao thì cuối cùng vẫn phải xem lại năng lực của bản thân. Đệ quả thật cũng là một nhân vật nổi tiếng trong đám Thanh Vân môn hạ chúng ta, sau này chắc chắn sẽ trở thành một người tài giỏi. Thương Tùng lắc đầu, tuy trông có vẻ vẫn rất vui nhưng lại nghiêm mặt nói. Trong Thanh Vân Môn còn có Vạn Sư Huynh thì làm sao tới lượt đệ cơ chứ? Sau này đệ chỉ đi theo Vạn Sư Huynh làm dạng danh cho Thanh Vân Môn của chúng ta là đủ rồi. Vạn Kiếm Nhất cười ha hả, đứng dậy phủi phủi vai hắn rồi cười nói. Có chí khí. Thương Tùng gật đầu mỉm cười, đúng lúc này thì lại nghe thấy âm thanh truyền tới. Hai người quay đầu nhìn thì thấy hai người Tăng Thúc Thường và Thường Chính Lương đang cùng trở lại, tới gần thì thấy rõ là tên Đoan Mục Thiết cũng đã bị họ bắt, sau đó ném sang bên cạnh Bách Độc Tử. Nhìn tên Đoan Mục Thiết vốn là một tên nam nhân cao to khỏe mạnh, khí thế hung ác, nhưng lúc này lại trông rất chán nản, người dính đầy bụi đất. Trên người thì lại không có vết thương nặng như tên Bách Độc Tử, nhưng trước ngực, sau lưng, trên mặt khắp mình mẩy đều có vết chân tím bầm, dường như vừa bị người ta đè xuống đất đấm đá dữ dội, tẩn cho một trận ra trò. Lúc này thì hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng nằm trên mặt đất cả buổi, thoạt nhìn có vẻ như không chịu khuất phục, lẩm bẩm tức giận nói. Các ngươi đúng là vô liêm sỉ, rõ là ỷ đông hiếp yếu, có ngon thì một chọi một với bọn ta thử xem. Ui ra! Chưa dứt lời thì hắn đã ôm đầu rụt lại, Tăng Thúc Thường khí thế hừng hực, cộng thêm việc lúc đi trên đường đã trông thấy rất nhiều tên ma giáo tàn ác nên trong lòng đầy bất mãn, trong đầu chợt trào lên một cơn tức giận, đánh cho tên Đoan Mục Thiết kêu gào khóc lóc, sau đó mới đứng dậy hứ một tiếng. Cười nhạt rồi nói. Ngươi xem, có đấu một mình thì ngươi cũng không đấu lại ta đấy thôi. Đoan Mục Thiết, cạn lời. Vạn Kiếm Nhất ở bên xem kịch, mỉm cười rồi lắc đầu nhìn Thương Chính Lương đứng một bên cười nói. Thương sư đệ, chuyến này còn có chuyện gì phiền phức hay không? Thương Chính Lương vội vàng chắp tay nói. Hồi bẩm sư huynh, không có gì phiền phức cả. Cái tên này tuy trông cao to hung ác nhưng thật ra chỉ là thùng rông kêu to, không phải là đối thủ của bọn đệ. Ngừng một lúc lại như hơi ưỡn ngực rồi nói với Vạn Kiếm Nhất. Thực ra tiểu đệ cho rằng, cho dù tăng sư đệ không đi theo thì một mình đệ cũng có thể bắt hắn. Vạn Kiếm Nhất vẫn chưa trả lời, Tăng Thúc Thường bên cạnh thì cứ như Thuận Phong Nhĩ, vụt chạy tới rồi lắc đầu nói. Không đúng, không đúng. Vạn sư huynh hãy nghe đệ nói, trận chiến hồi nãy quả thực là rất đơn giản, đệ ra tay nhanh hơn Thương sư huynh một chút, vừa dùng có 7 phần sức mạnh thì tên này đã gục, thực sự là... Nói bậy. Thương Chính Lương đứng một bên tức giận nói. Rõ ràng là huynh ra tay trước đá vào đầu gối hắn, khiến hắn quỳ xuống, sao giờ lại thành ra đệ ra tay trước thế? Tăng Thúc Thường cười nhạo một tiếng rồi nói. Thương sư huynh, việc này là đệ sai, đối phó với món hàng này mà vừa nãy huynh còn phải dùng đến cả tiên kiếm hộ thân, còn đệ thì dùng tay không, đương nhiên là không nhanh bằng huynh rồi. Nhưng sau đó đệ đánh vừa nhiều vừa nhanh, huynh cầm kiếm thì chỉ có thể nện hắn bằng một tay, nói cho cùng thì cũng không đánh nhiều bằng đệ đúng không? Mặt Thương Chính Lương đỏ ửng. Chỉ vào Tăng Thúc Thường rồi tức giận nói. Đệ nói dối. Thôi được rồi. Vạn Kiếm Nhất quát một tiếng ngăn hai người lại, bèn cười và nói. Chuyện này có gì mà phải giành nhau, dù sao thì cũng bắt được người trở về, nhưng hai đệ có thể bắt sống một tên yêu nhân ma giáo trong thời gian ngắn như vậy, có thể thấy được đạo hạnh quả là rất khá, ta cũng coi như là không nhìn lầm người. Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương liếc nhìn nhau, hừ một tiếng rồi mỗi người liền quay mặt đi chỗ khác, sau đó khiêm tốn tạ ơn Vạn Kiếm Nhất. Sư huynh quá khen rồi. Vạn Kiếm Nhất xua tay rồi lại cười bảo. Nhưng hai đệ vẫn cần học tập Thương Tùng, một mình đệ ấy đuổi theo tên Bách Độc Tử, nhưng vẫn quay về nhanh hơn hai đệ một chút. Thương Tùng được Vạn Kiếm Nhất khen một câu như vậy, liền ưỡn thẳng lưng theo bản năng, trông vẻ mặt rất điềm tĩnh, nhưng mặt mày rạng rỡ, ngay cả đôi mắt cũng có vẻ sáng ngời đã thể hiện rõ trong lòng hắn lúc này đắc ý như thế nào. Mọi chuyện tới giờ vẫn rất thuận lợi, nhưng chờ thêm một lúc, quanh đây lại đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mấy người đứng một lúc lại phát hiện trong 5 người thì cái tên đồng môn mập lùn kia vẫn chưa thấy xuất hiện. 3. Vạn Kiếm Nhất khẽ nhướng mày lên, nhìn về hướng Điền Bất Dịch truy đuổi thì phát hiện lúc này đầy bóng dáng Điền Bất Dịch và tên ma giáo hấp huyết tiểu yêu đã mất tăm mất tích, có lẽ đã chạy rất xa. Mà ba người Thương Tùng, Thương Chính Lương và Tăng Thúc Thường bên cạnh hắn cũng nhanh chóng cảm nhận có điều gì đó không ổn lắm, nhìn giáo giác về phía đó. Một lát sau vẫn chưa thấy bóng dáng quay lại. Tăng Thúc Thường ngày thường thân thiết với Điền Bất Dịch nhất nhưng nhất thời hơi không kìm được tức giận, giáo giác nhìn quanh liên tục, không nhịn được bèn nói. Thế này hay là để ta đi xem thử. Bên cạnh cất lên một tiếng hừ khẽ, sắc mặt của Thương Tùng hơi u ám, cau mày nói. Có mỗi tên ngại danh mà Điền Sư Đệ cũng không bắt được, tuy biết là pháp bảo hấp huyết khô lâu của tên đó là lợi hại nhất nhưng đã bị Vạn Sư Huynh phá hỏng rồi cơ mà. Nét mặt Thương Chính Lương khẽ động, nhưng sau khi nhìn Vạn Kiếm Nhất thì lại không mở lời. Nhưng Tăng Thúc Thường lại không hài lòng, bèn phản bác. Điều này có gì là kỳ lạ đâu, lũ yêu nhân ma giáo quỷ dị khó lường, cái tên hấp huyết kia lại là kẻ kỳ quái, nói không chừng còn liều lĩnh dở mọi thủ đoạn tiểu xảo gì đó để bảo toàn tính mạng, hơi phiền phức một chút nhưng cũng chẳng có gì là khó hiểu. Thương Tùng chỉ mỉm cười mà không tiếp chuyện với Tăng Thúc Thường, nhưng nhìn nét vui vẻ trên mặt hắn lại thoáng chút niềm ai, rõ là không tin vào giả thuyết của Tăng Thúc Thường. Mấy người chờ đợi mãi thấm thoát cũng đã qua nửa canh giờ mà Điền Bất Dịch vẫn chưa xuất hiện, Vạn Kiếm Nhất cũng nhíu mày lại, Tăng Thúc Thường thì lại nôn nóng cứ đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về hướng Điền Bất Dịch đã đi. Nhưng ngay khi mọi người mất hết kiên nhẫn thì từ đằng xa theo hướng lúc trước đột nhiên xuất hiện một bóng người lùn lùn mập mập, trông xa thì chính là Điền Bất Dịch. Hắn đã trở về, đến khi tới gần thì chỉ thấy dáng vẻ như cũ nhưng tay phải lại kéo theo một cái chân. Mọi người hơi ngơ ngác, cùng túi đầu nhìn thì chỉ thấy cái chân trong tay Điền Bất Dịch chính là của tên hấp huyết tiểu yêu, chỉ có điều tên này đã mất đi vẻ hung hãn từ lâu, lúc này trông như một con chó đã chết đang nằm trên mặt đất bị Điền Bất Dịch kéo về, đôi mắt trắng dã, miệng sủi bọt, rõ là dáng vẻ xây sở mặt mày sau khi đã kiệt sức. Tăng Thúc Thường ngạc nhiên nói, đã xảy ra chuyện gì thế? Điền Bất Dịch đi tới bên cạnh, vung tay phải lên ném tên hấp huyết tiểu yêu xuống đất cạnh Đoan Mục Thiết và Bách Độc Tử, sau đó hành lễ với Vạn Kiếm Nhất, hãy nay nói. Vạn sư huynh, thật xin lỗi huynh, đệ đã về muộn rồi. Các web khác vui lòng lấy chuyện sau bạch gọc sắc 3 giờ, ghi rõ nguồn và người dịch, rất mong các bạn tôn trọng vui vẻ. Chương 33, Mạc Tuyết, Thượng. Vạn Kiếm Nhất lắc đầu bảo, đành vậy, có điều lần này đệ đi khá lâu, gặp phiền phức gì sao? Mặt Điền Bất Dịch đống hiện ra vẻ lúng túng, hắn nhìn đám người xung quanh thì hiểu rằng trong ba đường truy tung thì mình là người về muộn nhất. Sau khi nghĩ ngợi hắn nói với Vạn Kiếm Nhất, là như thế này. Đệ đuổi mãi theo một tên hấp huyết tiểu yêu, vốn đang định bắt lại thì trong hoang mạc đông có 4-5 tên giáo đồ ma giáo tự nhiên xuất hiện, tên tiểu yêu kia lập tức kêu gọi bọn chúng vây công đệ. Mấy người khác giật mình, ngoại trừ Vạn Kiếm Nhất vẫn không đổi sắc nhìn thẳng Y Yê, cười hỏi, ồ, ra là vậy, thế sao không nghe thấy đệ kêu cứu? Điền Bất Dịch gượng cười, đệ nghĩ mấy kẻ chạy tới có lẽ chỉ là một đám lâu lam mà thôi nên mới to gan đấu với bọn chúng. Lúc đầu chúng đông người thế mạnh, đệ chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Đồng thời cố gắng đỡ đòn để tìm cơ hội giải quyết từng tên một, cuối cùng tên hấp huyết tiểu yêu kia định chạy thì lại bị đệ bám lấy rồi lại tiếp tục chiến đấu. Tên khốn đó điên cuồng tấn công, cuối cùng lại đột nhiên kiệt sức ngã lăn ra đất. Vạn Kiếm Nhất bật cười rồi lắc đầu bảo, thế này chẳng phải là đệ kéo đến khi hắn không còn sức lực nữa sao, lần đầu tiên huynh nghe thấy loại chiến thắng này đấy. Điền Bất Dịch ho khàn với vẻ xấu hổ. Thương Tùng ở bên cạnh thì lắc đầu lạnh lùng dặn, vẫn là ngươi học nghệ chưa tinh, không thể sớm bắt hắn lại được. Lúc đó cũng chẳng sinh ra thêm lắm chuyện thế này. Điền Bất Dịch gật đầu bảo phải, Vạn Kiếm Nhất nghĩ ngợi giây lát rồi lại nhìn Điền Bất Dịch bằng ánh mắt khen ngợi, cuối cùng đi tới vô lên vai y căn dặn, Điền sư đệ nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng lại rất thông minh, hơn nữa còn có lòng kiên trì không ngại gian khổ, trên con đường tu đạo sau này, tiền đồ thật không thể hạ lượng. Thương Tùng nhếch miệng không nói. Thương Chính Lương và Tăng Thúc Thường gần đó thì tươi cười, còn gương mặt béo tròn của Điền Bất Dịch lại như tươi hẳn lên, hắn lắp bắp vài cái. Cuối cùng lại gật mạnh đầu kích động, vâng, đệ nhất định sẽ không khiến sư huynh thất vọng. Ba tên ma giáo nằm dưới đất lúc này mặt đã tái xanh nhìn nhau bằng ánh mắt tuyệt vọng. Ai cũng không tin được tại sao mình lại đen đủi như vậy, thế mà lại đụng chúng đám đệ tử Thanh Vân, nhất là tên Vạn Kiếm Nhất kia lại càng khiến người ta không dám chống cự, có muốn chạy cũng chạy không nổi. Sau ba lần như vậy thì họ đều nhìn Vạn Kiếm Nhất như nhìn thấy quỷ vậy. Sau khi dám người Thanh Vân nói chuyện xong thì lại đồng thời nhìn về phía ba kẻ này. Dù là do bọn bốn người Thương Tùng bắt chúng trở lại, nhưng muốn xử trí ra sao thì cũng cần để Vạn Kiếm Nhất quyết định. Mà Vạn Kiếm Nhất chỉ ung dung đi tới hờ hững nhìn họ, mãi một lúc y mới cất lời, ba người các ngươi còn có gì muốn nói không? Đoan Mục Thiết, Bách Độc Tử biến sắc nhìn nhau, chỉ có tên hấp huyết tiểu yêu bị hôn mê kia là nằm im không bị kinh hãi. Lời này của Vạn Kiếm Nhất chẳng khác nào muốn bọn họ đưa ra gì ngôn cả, thật sự khiến người ta hoảng loạn. Sau khi do dự chốt lát hai kẻ này đã mềm hẳn đi. Đoan Mục Thiết cắn răng nói, Vạn công tử, cầu xin người tha cho huynh đệ chúng tôi một mạng. Y miệng. Một tiếng nói lạnh tanh từ Thương Tùng cạnh đó phát ra. Hắn nghiêm trang tiến lên quát, suốt dọc đường này các ngươi phóng hỏa, giết người, cướp bóc, làm hại vô số bách tính vô tội, lúc bọn họ cầu các ngươi tha mạng, các ngươi có tha cho họ không? Bách Độc Tử và Đoan Mục Thiết đồng thanh văn mài, đại hiệp, chúng ta có tha cho họ, chúng ta chỉ lấy đi vài thứ chứ không giết người. Nói nhảm. Lần này Thương Chính Lương và Tăng Thúc Thường đã không thể nhịn được nữa nên cùng mắng, hơn 10 thôn làng dưới chân Thanh Vân Sơn thì sao, người dân ở đó thì sao? Bách Độc Tử và Đoan Mục Thiết nhìn nhau rồi cùng lắc đầu, là do người khác làm, Vạn công tử, các vị đại hiệp Thanh Vân, có ai đã từng thấy chúng ta tự tay giết người chưa? Thương Tùng, Thương Chính Lương và Tăng Thúc Thường đống giật mình. Nghĩ kỹ lại thì hình như bọn họ chưa từng tự mình nhìn thấy đám này giết ai, nhưng nếu xét theo phong cách hành sự của ma giáo thì chắc chắn tay chúng không thể không dính máu. chỉ là giờ chúng cứ cố cãi như vậy thì đám người Thanh Vân môn này nhất thời cũng không biết phải nói gì. Bọn họ cực kỳ tức giận nhưng cũng không nghĩ ra được cách gì nên đành quay lại nhìn Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất cười khẽ, nhưng ngay khi y định nói gì thì bỗng thấy Điền Bất Dịch ở đằng sau ho lên. Sau đó y đi tới cười với Vạn Kiếm Nhất rồi mới bảo, Vạn Sư Huynh, đệ cảm thấy ba tên này chắc chắn đã từng giết người, giết phách đi cho xong. Sao? Này! Bách Độc Tử và Đoan Mục Thiết gần như đã bật dậy đùng đùng tức giận mắng Điền Bất Dịch, tên khốn này sao có thể độc ác như vậy, ngang nhiên tùy tiện vu cáo chúng ta. Điền Bất Dịch gật đầu với họ nói, phải. Sau đó hắn quay ngược lại nhìn Vạn Kiếm Nhất nghiêm túc nói, Vạn Sư Huynh, chúng vừa mới thừa nhận đã giết 1.000 người ở trên núi Thanh Vân, tội ác quá lớn, chúng ta cũng nên sớm siêu độ cho chúng đi. 1.000 người. Bách Độc Tử và Đoan Mục Thiết ngẩn người sau đó lại nghiến răng hét mấy lời dạng như tên mập kia đừng có mà vu oan giá họa, cái gì mà 1.000 người, ngay cả người như cựu giáo chủ trong thánh giáo cũng chưa chắc đã giết tới 1.000 người. Hơn nữa 1.000 là con số quá lớn. Chẳng lẽ một nửa môn nhân đệ tử của Thanh Vân môn bị chết là do ba người họ giết sao? Còn có thiên lý sao? Ai ngờ Vạn Kiếm Nhất không thèm nhìn chúng mà quan sát Điền Bất Dịch rồi gật đầu, đồng thời dùng ánh mắt khen ngợi bảo, Điền sư đệ nói có lý, vừa ta rồi cũng nghe như thế. Thế này đi, để đệ tử mình đi tới kết liễu ba tên yêu nhân ma giáo tội ác ngập trời này đi, coi như là giúp trừ đi một mầm tai họa trên thế gian này. Điền Bất Dịch nghiêm trang nhận lệnh rồi xách xích diễm tiên kiếm đi về phía ba người kia. Bách Một Tử và Đoan Mục Thiết lúc này đã không thể chống lại nữa nên sắm mặt. Còn ba người Thương Tùng cũng kinh ngạc đi tới bên cạnh Vạn Kiếm Nhất, hơi do dự một lúc, cuối cùng Thương Tùng nhỏ giọng, Sư Huynh, làm vậy hình như không ổn lắm, phải chăng là quá coi mạng người như cỏ rắc rồi. Vạn Kiếm Nhất khe khe cười, không sao, cứ nhìn đi. Thương Tùng ngẩn ra rồi gật đầu lui bước lại để nhìn về bóng lưng Điền Bất Dịch, trong ánh mắt ý bất chợt có tia sáng lóe lên. Chương 34, Mạc Tuyết, Hạ. Trước mắt. Điền Bất Dịch đã cầm tiên kiếm đi tới gần Bách Độc Tử và Đoan Mục Thiết. Lúc này mặt y rất nghiêm túc, hơn nữa lại không hề do dự mà vung kiếm lên như muốn chém xuống. Sát khí đập vào mặt khiến Bách Độc Tử nhắm mắt đợi chết, nhưng bỗng nhiên Đoan Mục Thiết bên cạnh lại khóc váng lên rồi ngã lăn ra đất van xin, tha mạng, tiên trưởng, tha cho chúng con một mạng. Tất cả mọi thứ của con đều dâng cho ngài, còn có, các ngài muốn biết gì thì cứ hỏi, con nhất định sẽ nói hết những gì mình biết, chỉ xin ngài tha cho mạng chó của chúng con. Điền Bất Dịch dừng tay lại, kiếm cũng không lập tức đâm xuống. Đoan Mục Thiết chờ một lúc, khi nhân thấy vẻ chần chừ trên gương mặt Điền Bất Dịch thì như bắt được một cơ hội sống nên sung sướng tiếp tục cầu khẩn, thậm chí còn tiện tay kéo theo cả Bách Độc Tử đang thử người kia. Bách Độc Tử hơi run rẩy rồi cũng vội vàng mở miệng văn mải. Ba người họ vốn chỉ xuất thân bình dân, nhưng mỗi người lại may mắn nhận được cơ duyên tu luyện, sau khi có đạo hạnh mới gia nhập ma giáo, cứ vậy phát triển lên. Bình thường họ quan trọng tính mạng của mình hơn hết thảy. Lúc này đã rơi vào hiểm cảnh nên cũng không cần chút mặt mũi nào nữa. Mấy người của Thanh Vân Môn đứng sau lưng Điền Bất Dịch không hề biến sắc. Thương Tùng và Thương Chính Lương thấy hai kẻ kia như vậy thì đều lắc đầu khinh miệt, còn Tăng Thúc Thương thì bỗng ồ lên một tiếng rồi bảo, ba tên này hình như cũng biết nghĩa khí, đến lúc này rồi mà khi cầu xin vẫn cứ xin tha mạng cho nhau. Thương Tùng lạnh lùng bảo, cũng chỉ là lời của đám yêu nhân, chẳng tốt đẹp gì. Tăng Thúc Thường cười cười gật đầu đáp lại, Sư Huynh nói phải. Thương Tùng nhìn ý hài lòng rồi gật đầu. 3. Ở bên kia, Điền Bất Dịch sau khi do dự hạ tiên kiếm xuống thì im lặng một lát rồi mới nói, cũng quên mất, ta thật có chuyện muốn hỏi các ngươi. Đoan Một Thiết vội vàng lên tiếng, tiên trưởng, có chuyện gì ngài cứ hỏi, huynh đệ chúng ta nếu biết thì chắc chắn sẽ khai hết, chỉ cầu người mở lòng từ bi, tha cho chúng ta một lần. Chúng ta thực sự chưa từng giết ai cả. Điền Bất Dịch hừ lên rồi nghiêng lại nhìn Vạn Kiếm Nhất ở phía sau. Vạn Kiếm Nhất đi tới lạnh nhạt hỏi, ta hỏi các ngươi. Nơi này đã là ven man hoang rồi nhưng rốt cuộc nên đi như nào mới tới được trốn sâu trong man hoang, mới tới được man hoang thánh điện. Đoan Một Thiết há hốc mồm ngạc nhiên. Hắn thấy ánh mắt đám Vạn Kiếm Nhất sáng lên thì tò mò hỏi, ngài thật sự muốn đi man hoang thánh điện. Vạn Kiếm Nhất xoay lại nói với Điền Bất Dịch, làm thịt tên lắm mồm này trước đi. Điền Bất Dịch gật đầu, vâng. Nói xong lại giơ tiên kiếm lên như thể sẽ đâm tới ngực Đoan Một Thiết. Đoan Một Thiết la lớn lên rồi tái mặt dạp mình xuống đất, đồng thời còn nhanh chóng cất lời, con nói. Con nói, cứ đi thẳng một mạch về phía tây, đi hết hoang mạc sẽ đến man hoang. Trên đường còn có đủ loại địa hình răng kín lối như sa mạc, ốc đảo, rừng rậm, đầm lầy, thung lũng khó mà đếm hết nổi. Các ngài không cần đi nơi khác, vì có đi cũng sẽ rất nguy hiểm, không chừng còn bị lạc lối, mà cứ đi hết sa mạc, vượt qua ốc đảo, dù là con đường dài nhất nhưng nhất định có thể tới nơi. Hơn nữa còn cần cẩn thận đề phòng báo cát, lại không được uống nước trong ốc đảo, cùng với đủ loại yêu thú hung ác khác. Đoạn kể rất dài này được một kẻ to cao như Đoan Mục Thiết liên tục phun ra trong lúc nguy cấp, như thể sợ rằng nếu nói chậm một tí thì tên béo chết tiệt Điền Bất Dịch kia sẽ lập tức đâm kiếm vào ngực mình vậy, thật khiến tất cả mọi người giật mình. Vất vả lắm mới nói hết trong một hơi, Đoan Mục Thiết suýt nữa cũng đã nghẹt thở nên hổn hển ngồi lăn ra đất mà thở dộc hồng hộc. Cứ vậy một lúc thì nhận ra phía trước không còn tiếng động gì nên Đoan Mục Thiết ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mấy người của Thanh Vân Môn đang nhìn nhau tựa như đang xác nhận điều gì đó. Sau đó, Vạn Kiếm Nhất quay người lại ho khan một tiếng nói, ngươi nói lại một lần nữa. Đoan Mục Thiết. Đợi Đoan Mục Thiết chậm rãi nói lại từng câu từng chữ về con đường kia xong thì năm người Thanh Vân Môn lại nhìn nhau. Vạn Kiếm Nhất khẽ bước cảm, Điền Bất Dịch cũng thu kiếm lại. Đoan Mục Thiết và Bách Độc Tử lo lắng nhìn năm sát tinh này, sau khi chần chừ, thì Bách Độc Tử lên tiếng, các vị tiên tưởng, điều gì nên nói chúng con nói cả rồi, có thể thả chúng con đi được không? Điền Bất Dịch mặc kệ ý để đi tới gần Vạn Kiếm Nhất nhìn một lúc rồi mới bảo, sư huynh thấy thế nào? Vạn Kiếm Nhất trầm ngâm cuối cùng gật đầu, nhưng cũng lập tức xoay người lạnh lùng nói, hôm nay tha cho mạng chó của ba người các ngươi, thế nhưng sau này còn bị ta gặp được thì đó chính là ngày chết của các ngươi đấy, tốt nhất không nên gặp lại, nghe không? Tiếng quát như sấm động khiến Bách Độc Tử và Đoan Mục Thiết run rẩy cả người. Hai kẻ này liền cuống quýt dập đầu nhưng khi vừa định đi thì lại bị Tăng Thúc Thường giữ lại. Kẻ này cũng khá kỹ càng nên lạnh lùng ra lệnh cho ba người họ giao ra hết vật phẩm tu đạo trên người, tính cả pháp bảo, vũ khí, đan dược, bất kể thứ gì cũng không được phép giữ lại. Đám Đoan Mục Thiết đã rơi vào tình cảnh này nên cũng không dám giấu giếm mà đành phải buồn bã mang tất cả mọi thứ ra đặt xuống đất, ngay cả những thứ trên người Hấp Huyết Tiểu Yêu đang hôn mê cũng bị lấy ra bằng hết. Nhưng khi họ tính chạy thì lại bị Vạn Kiếm Nhất quát lại, chấm đã. Đoan Mục Thiết và Bách Độc Tử đã thực sự không thể chịu nổi nên đã bị máu nóng xông đầu, tí nữa đã định liều mạng, nhưng hai kẻ này vừa thấy bóng trắng kia thì lại nhún ra mà run rẩy hỏi lại, có chuyện gì vậy Vạn công tử? Vạn Kiếm Nhất cũng không nhìn Đoan Mục Thiết mà chỉ chú tâm vào Bách Độc Tử. Y cứ nhìn đến khi tên này đã sợ đến mức không thể cười gượng được nữa thì mới lạnh nhạt nói, trên người ngươi còn có một thứ gì đó chưa lấy ra. Bách Độc Tử run lên hỏi, gì cơ? Vạn Kiếm Nhất cười lạnh, thanh kiếm ngươi đánh lén ta ở Thảo Hải thôn kia, đừng nhiều lời nữa, mau lấy ra đi. Bách Độc Tử xám mặt nhưng cuối cùng đành cắn răng móc ở sau lưng ra một hộp kiếm hình chữ nhật ném về phía Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất tiếp lấy rồi phấy tay như đuổi rồi. Đoan Mục Thiết một bên cắp Hấp Huyết Tiểu Yêu ở ngang sườn, một bên lại đỡ Bách Độc Tử đang bị thương vội vã chạy đi xa. Ai ngờ mới đi được mấy bước, không rõ là đã hôn mê quá lâu hay bị chấn động mà Hấp Huyết Tiểu Yêu bỗng tỉnh lại. Kẻ này vừa mở mắt thì sung sướng reo lên, Điền Bất Dịch, ngươi đang trốn đâu rồi, lao tử phải làm thịt ngươi. Lời chưa ra hết thì miệng hắn đã đột nhiên bị hai cánh tay bịt chặt lại khiến hắn không thể nói ra nổi câu nào. Đoan Mục Thiết còn không dám dừng lại thêm nữa mà chạy đi như một làn khói. Ba người cứ trốn đi như vậy, bất chấp thể lực và thương tích mà một hơi phóng thẳng đi rất xa. Đến khi quay lại không còn thấy ai đuổi theo, có lẽ đã hoàn toàn thoát khỏi năm tên ôn thần Thanh Vân Môn thì đám người này mới dừng lại lấy hơi. Sau đó Đoan Mục Thiết nhìn hai người còn lại đồng thời cười khổ, lần này thực sự là nguy hiểm, tí nữa đã xuống thăm Quỷ Môn Quan rồi. Hai người các ngươi có dự định gì không? Sắc mặt của Bách Độc Tử và Hấp Huyết Tiểu Yêu đều rất xấu, mãi sau Hấp Huyết mới dò hỏi, chúng ta quay về Man Hoang. Bách Độc Tử và Đoan Mục Thiết cùng lắc đầu, thậm chí còn sợ hai nói, nếu trên đường về gặp phải sát tinh kia thì chúng ta chắc chắn phải chết. Hấp Huyết run lên rồi cũng gật đầu không nói tới việc đó nữa. Ba người bàn bạc một lúc rồi cuối cùng đưa ra một quyết định, đó là chuyện đã đến nước này thì không nên về Man Hoang nữa. Thứ nhất, Vạn Kiếm Nhất kia thực quá hung ác, tránh được thì tốt, hơn nữa, họ đã bị kẻ gian xảo trong Thanh Vân Môn kia lột hết đồ đạc, dù có về Man Hoang thì cũng suy yếu rất nhiều, tự nhiên sẽ bị người khác khinh thường. Chẳng may xảy ra nội đấu thì không chừng còn trở thành pháo hôi thí mạng. Bàn xong thì Đoan Mục Thiết, Bách Độc Tử và Hấp Huyết Tiểu Yêu cũng chia tay nhau ở nơi hoang mạc sát bên Man Hoang này. Nếu đã không về Man Hoang thì họ tự mình đi tu luyện, chờ sau này có thành tựu thì lại tập trung lại đi tìm Vạn Kiếm Nhất báo thù. Tất nhiên, ai trong số họ cũng có lòng tin với lời thề ấy, nói một cách khác, thì dù sao cũng nên mơ đẹp một chút, như thế thì nội tâm mới thấy chút dễ chịu. Cũng bởi lẽ đó họ đều tức giận thề rằng nhất định sẽ có một ngày đem Vạn Kiếm Nhất chém dưới kiếm, giết lên Thanh Vân, hủy Ngọc Thanh Điện, lúc ấy mới thỏa được mối hận trong lòng. Do đó, giữa màn cắt vàng dập trời nơi hoang mạc này, ba tên yêu nhân ma giáo đông dần hưng phấn chia ra đi mất dạng. Đợi tới khi gặp lại, thì đã là chuyện của rất nhiều năm sau. 3. Đứng từ rừng đá nhìn theo ba kẻ chạy trốn kia, Thương Tùng nhíu mày hỏi Vạn Kiếm Nhất, sư huynh, cứ thả chúng đi như vậy, phải chẳng là có gì không ổn. Vạn Kiếm Nhất xua tay cười, chỉ là bọn trộm cắp lặt vặt chẳng đáng quan tâm, không cần để ý tới chúng làm gì. Thương Tùng gật nhẹ đầu. Y có lẽ rất tin lời của Vạn Kiếm Nhất nên cũng không quan tâm tới việc này nữa. Kế tiếp, đám người Thanh Vân Môn thu dọn lại đồ đạc, kể cả đống đồ ba kẻ kia lưu lại cũng bị chia ra, còn những thứ không có ích hay quá ác độc thì đều bị đào hố chôn xuống. Vạn Kiếm Nhất thì tự đi sang một góc mở hộp kiếm ra. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì hộp kiếm này không quá dài, cũng không thể đựng nổi thần binh dài như Trảm Long Kiếm. Nhưng khi hắn mở cái hộp ra thì bỗng có một luồng kiếm khí mạnh mẽ mang theo hơi lạnh từ trong đó ào ra, một thanh đoản kiếm có mũi kiếm trắng như tuyết xuất hiện trước mặt Vạn Kiếm Nhất. Ngay cả với tầm mắt của Vạn Kiếm Nhất thì lúc này cũng phải nhíu mày thốt lên, kiếm tốt. Nhìn lướt qua thì thấy trên mũi đoản kiếm này có hai chữ Mặc Tuyết. Cả thanh kiếm tỏa ra kiếm khí lẫm liệt, không giận mà uy, rõ ràng là một thanh tiên kiếm thượng đẳng. Vạn Kiếm Nhất bình sinh vốn yêu danh kiếm, đạo hạnh cả đời phần lớn cũng đặt trên kiếm đạo nên cực kỳ vui mừng. Có điều kiếm này quá ngắn, không thích hợp với kiếm thuật của hắn, có lẽ là binh khí dành cho nữ tử hoặc thích khách dùng. Kiếm này tên Mặc Tuyết hình như cũng rất có ý cảnh, Vạn Kiếm Nhất nghĩ ngợi một lúc rồi im lặng khép hộp kiếm lại. Lúc này bốn người kia đã thu dọn xong nên cùng nhau tiến tới. Thương Tùng hỏi Vạn Kiếm Nhất, sư hùng, chúng ta tiếp tục đi Man Hoang sao? Vạn Kiếm Nhất tươi cười, đi thôi. Nói xong y xoay người đi đầu, áo trắng phấp phới tiến về Man Hoang. Còn đám Thương Tùng, Điền Bất Dịch thì bám sát sau lưng đồng thời đón lấy gió cắt ngập trời đi thẳng về phía trước. Người Dịch, các bạn có nhớ thanh Mặc Tuyết này của ai không nào? Chương 35, âm thầm đau buồn, thượng. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong. Tiền sơn của Thông Thiên Phong có vô số điện đài lầu các hùng vĩ, cũng chẳng thiếu những cảnh sắc đẹp đẽ, ngay cả Thanh Vân Lục cảnh nổi danh, cũng có ba nơi nằm ở đây, chia ra là Hồng Kiều, Vân Hải và Thúy Bình. Thường ngày nơi đây rất đông đúc, liên tục có đệ tử qua lại tu luyện, Ngọc Thanh Điện rất quan trọng của môn phái nằm trên đỉnh Tiền Sơn, lại càng thêm phần trang nghiêm. Nếu phải so sánh thì hậu sơn của Thông Thiên Phong an tĩnh hơn rất nhiều. Phóng mắt nhìn đi thì nơi nào cũng là tung bách xanh rờn, đại thụ che trời, ngoại trừ trốn sâu thẳm thi thoảng có tiếng chim râm ran thì ở nơi mây trôi mịt mù này, gần như không còn chút âm thanh nào. Hơn nữa bình thường cũng rất ít có người tới lui, nên chỉ có một đầu đường núi len lỏi về phía xa thẳm kia. Cũng không do nó thông đến nơi nào, thật sự tỏa ra nét kỳ bí. Mà trưa hôm đó mặt trời vẫn leo lên thẳng trên đỉnh đầu, đạo huyền xử lý xong đống việc ngập đầu trong Ngọc Thanh Điện mới dặn dò người bên cạnh vài câu rồi rời đi. Sau đó lại bất ngờ xuất hiện trên con đường núi phía hậu sơn Thông Thiên Phong. Suốt dọc đường đi vào rừng núi, y vẫn luôn tỏ ra nghiêm túc, thậm chí còn có phần lạnh lùng, nơi đáy mắt còn ẩn hiện vẻ ưu tư. Đi vậy một lúc thì đạo huyền bỗng nhận ra con đường phía trước bị chia ra làm hai. Gốc cây cạnh đó còn có một tấm bia đá. Có lẽ người khác sẽ do dự nhưng hắn có lẽ đã quá hiểu đường đi lối về quanh đây nên cũng không để ý tới bia đá mà trực tiếp xoay người rẽ sang con đường bên phải. Tấm bia đá đang đứng yên dẫn lối về con đường còn lại kia còn ẩn hiện mấy chữ Huyễn Nguyệt Đạo Phủ. Con đường này thông tới một nơi cực kỳ quan trọng khác của Thanh Vân Môn là Tổ Sư Từ Đường, cũng là nơi thờ phụng linh vị của các đời tiền bối, Tổ Sư của Thanh Vân Môn. Mái đỉnh cong vút cực kỳ trang nghiêm thấp thoáng sau lớp tùng bách phủ kín cũng dần xuất hiện trước mắt hắn. Khoảng sân lát đá xanh trước đại điện có vô số lá khô rơi rụng, không khí cũng mang theo làn hương tươi mát của cỏ cây, còn cách đó mấy bậc thang, nơi đối diện với đạo huyền chính là cửa lớn của Tổ Sư Từ Đường. Nhưng dù đang là chính ngọ nhưng trong Tổ Sư Từ Đường vẫn rất u tối, màn tre cũng đóng kín, thậm chí còn vô cùng yên ắng. Chỉ có vài ánh nến đang bập bùng trong màn đen là tỏa ra đôi phần ánh sáng. Đạo huyền đi tới trước cửa rồi dừng lại nhìn vào trong nhưng lại không hề thấy có bóng dáng người nào. Hắn nhíu mày, có lẽ hơi do dự, một lúc sau mới cao giọng, sư phụ, đệ tử đạo huyền đã tới. Trong Tổ Sư Từ Đường không hề có tiếng động gì, cũng không có ai đáp lại ý ỉa, chỉ có ánh nến nho nhỏ kia chập choạng vài lần như đã bị thứ gì đó làm rung động nhưng chẳng mấy chốc cũng liền trở lại như thường. Đạo huyền đợi một lúc nhưng thấy bên trong vẫn không hề có phản ứng nên lại báo thêm một lần. Lâu sau, từ bóng tối âm ú bên trong Tổ Sư Từ Đường đột nhiên vang lên tiếng của Thiên Thành Tử, có điều lại mơ hồ mang theo vẻ mệt mỏi và lạnh nhạt, có chuyện gì? Đạo huyền không dám chậm trễ mà cúi người thi lễ sau đó mới cung kính báo, sư phụ, đệ tử tới thỉnh người quay về Ngọc Thanh Điện. Thiên Thành Tử nói, ngươi đã tới mấy lần, ta chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Sau khi ta trọng thương đạo tâm vẫn còn hỗn loạn, tiền sơn lại quá loạn nên mới muốn tĩnh dưỡng ở đây. Đạo huyền lại càng lo lắng cúi thấp người khuyên, sư phụ. Hương suy của Thanh Vân đều nằm trên thân của người, đệ tử dù danh vọng hay tài trí đều không đủ, mấy ngày nay lại nắm đại quyền của trưởng môn, thực không thể kham nổi gánh nặng, cứ tiếp tục thì e rằng sẽ phụ kỳ vọng của sư phụ. Thanh danh của đệ tử là chuyện nhỏ, nhưng nếu chẳng may gây ra chuyện cho Thanh Vân môn thì quả thực có chết trăm lần cũng không hết tội. Khẩn thỉnh sư phụ quay về núi chủ trì đại cục, vì thanh vân môn của chúng ta mà làm chủ. Thiên thành tử trầm ngâm rồi chậm rãi cất lời, có người không hài lòng với việc ngươi quản lý việc lớn nhỏ sao? Đạo huyền ngẩn người lắc đầu, không có, chỉ là. Thiên thành tử cắt lời nếu vậy thì ngươi không cần lo, không cần nói nữa, ta sẽ không quay về. Đạo huyền giật mình nhìn về đại điện đú ám trước mắt. Đằng sau ánh nến phập phồng là từng tầng từng lớp bài vị nghiêm trang như những người khổng lồ vô cùng uy nghiêm đang lạnh lùng nhìn lại kẻ nhỏ bé như y thì hắn mấp máy môi, đôi mắt xẹt qua một tia bất lực, cuối cùng khi y định buông lời khuyên can thì bỗng nghe thấy sâu trong đại điện bỗng có tiếng ho sù sụ, giây lát sau, có vật gì đó đột nhiên rơi xuống đất tạo nên một tiếng vang thanh thúy. Đinh! Một vật màu đen kêu len ken lăn từ trong bóng tối ra ngoài. Cuối cùng lại cuộn thêm một vòng lớn rồi rung lên vài cái cuối cùng trước khi nằm yên lại trên mặt đất trước tổ sư từ đường. Đạo huyền nhìn về phía đó thì nhận ra đó là một đồng xu hình tròn đen bóng không hề khác lạ chút nào đang nằm yên ở đó. Ngay khi ấy giọng của thiên thành tử lại vang lên, giọng cũng ngày càng lạnh hơn, ngươi còn đứng đó làm gì? Đạo huyền biến sắc cắn chặt răng nhưng cũng không dám nói thêm điều gì, đành phải cúi đầu lùi lại. Khi hắn đi xuống bậc thang đá thì vẫn không nhịn được quay lại nhìn thêm một lúc nhưng vẫn chỉ thấy từ đường to lớn nghiêm trang như lại chìm vào trong tĩnh mịch, ngay cả bóng dáng ân sư hắn chưa nhìn thấy kia dường như cũng đã chìm hẳn vào bóng tối, càng ngày càng khó nhận ra. 3. Năm người vạn kiếm nhất đi dọc theo hoang mạc mấy ngày. Khí hậu nơi này ngày càng khô nóng, đất đai khô cằn cũng ngày một biến thành cát vàng, có lẽ cũng đã ngày một đến gần lối vào man hoang. Man hoang vùng Tây Bắc nổi danh là vùng đất giữ trong thiên hạ. Tương truyền còn là nơi ma giáo khởi nguyên, bao đời nay đều đồn rằng nơi này có vô số hung hiểm, người ngoài gần như đều không thể đi vào trong đó. Ngay hôm đó, đám vạn kiếm nhất đống phát hiện được một lớp người rất đông ở phía trước, nhìn qua thì có vẻ đó đều là người trong ma giáo. Năm người thấy vậy thì đều giật mình sợ hãi. Suốt dọc đường họ đều thấy lòng quân của Dư Nghiệt ma giáo đã tan tác, phần lớn chỉ còn lại những nhóm nhỏ, rất ít đi thành đoàn đội đông đúc. Còn chỗ kia thì có vẻ là chỗ kề bên lối ra vào man hoang thì lại càng thêm kỳ lạ. Trên khoảng đất ấy không có núi non, càng không có rừng cây hay cỏ dại mà chỉ có những cồn cắt to lớn bắt đầu xuất hiện. Đám vạn kiếm nhất liền tìm một cồn cắt khá cao để quan sát đằng kia. Nhìn một lúc vạn kiếm nhất nói nhỏ, nhìn tình cảnh bên kia thì có lẽ đó là người của Quỷ Vương Tông trong ma giáo. Thương Tùng nằm sấp bên cạnh y theo dõi bên đó một thời gian rồi còn loáng thoáng nghe được tiếng khóc từ trong Quỷ Vương Tông truyền ra nên khe khẽ nói với vạn kiếm nhất. Vạn sư huynh, huynh có nhận ra đám người trong kia đang rất loạn không, có khi đã có chuyện gì đó xảy ra phải không? Ừ. Vạn kiếm nhất gật đầu rồi sau khi trầm ngâm lại quả quyết, bỏ đi, chúng ta cũng không nhiều chuyện, làm việc chính quan trọng hơn, đi thôi. Những người khác cũng không có ý kiến gì khác nên liền lặng lặng kéo nhau đi xuống cồn cắt rồi né qua đám người Quỷ Vương Tông đang hỗn loạn này để tiếp tục tiến lên. Không lâu sau thì họ đã cảm thấy không khí bắt đầu nóng hẳn lên, mặt trời càng thêm chói lọi, cắt vàng phủ kín. Chắc là đã bắt đầu tiến vào man hoang. Sa mạc mênh mông kéo dài tới tận chân trời, cồn cắt lớn nhỏ tán loạn khắp nơi, mỗi khi có cơn gió nào thổi qua thì đều mang theo tầng tầng cắt bụi ngập trời. Cùng lúc khi năm người thanh vân môn dũng cảm tiến bước đầu tiên vào man hoang thần bí thì trong đám người Quỷ Vương Tông ở đằng sau lại chìm trong sâu khổ, người người rên rỉ, cờ trắng dương lên, lớp lớp mang theo khăn tang quỷ dạp trước một căn lều mà than khóc. Canh hai đêm qua, Quỷ Vương Đức Cao vọng trọng vô cùng có uy danh trong thánh giáo vì trọng thương khó lành nên đã qua đời. Trên dưới Quỷ Vương Tông đau đớn dừng bước, kẻ vốn dĩ được truyền ngôi tông chủ là đệ tử thân truyền vạn nhân vãng của Quỷ Vương lại càng tưởng niệm ơn dưỡng dục của ân sư nên khóc đến ngất đi trước linh sàng, không còn xử lý chính vụ được nữa. Quỷ Vương Tông hoàn toàn hỗn loạn, ai nấy cũng đều không thấy an lòng, chẳng mấy chốc đã kinh động đến cả những đồng môn trong thánh giáo ở gần đó, thậm chí một số người có thân phận, địa vị cũng đều thi nhau tới viếng. Tứ đại thánh sứ của ma giáo cũng nhanh chóng đi tới vùng đất của Quỷ Vương Tông, Thanh Long trước tiên tiến đến thắp hương trước linh vị rồi lại tới cạnh nhấc lớp vải trắng che mặt Quỷ Vương lên, cuối cùng lại nhìn chăm chú dáng vẻ Quỷ Vương lúc chết rồi mới thở dài cảm thán, anh hùng mất, thánh giáo suy. Nói xong y quay sang quan sát chung quanh rồi thấy được Tiểu Vạn đang mặc đồ tang quỷ cạnh giường. Mới chỉ mấy ngày không gặp mà kẻ ngày đã có vẻ gầy rộc đi, mắt cũng trũng sâu, tinh khí thần như đang hao hết thì Thanh Long bèn lắc đầu đi tới. Ở đằng sau Thanh Long, ba vị thánh sứ còn lại cũng tới dâng hương hành lễ. Nhưng khác với Thanh Long, ngoại trừ Chu Tức mặc áo đen đồng thời che lớp sa mỏng trên mặt là không thể nhận ra sắc mặt, còn Bạch Hổ và Huyền Vũ thì đều tỏ ra khác lạ, tất nhiên, cũng không phải là vui vẻ, nhưng lại chẳng quá đau buồn. Hai người họ nhìn qua gương mặt Quỷ Vương rồi đối mắt với nhau một chút xong mới chậm rãi đi sang một góc, không lâu sau, Chu Tước cũng đi tới đó. Thấy xung quanh đã không còn ai, Huyền Vũ lại khe khẽ nói để đủ cho Bạch Hổ và Chu Tước nghe. Trước đây ta đã từng làm một số việc không tiện lộ ra ánh sáng, các ngươi có biết không? Bạch Hổ lườm ý hỏi lại, có, thì sao? Huyền Vũ cười rồi cũng không đổi sắc mặt mà lại càng nhỏ giọng, mặt của Quỷ Vương Tông Chủ đã bị người đụng qua. Bạch Hổ và Chu Tức đồng thời nhíu mày nhìn y rỉa, Huyền Vũ chỉ nhún vai, không nói gì thêm. Mãi sau Bạch Hổ mới cau mày hỏi, ngươi có ý gì? Huyền Vũ lạnh lùng, ta đoán vị Tông Chủ tiền bối này của chúng ta cũng không phải là mới mất canh hai tối qua. Chương 36, âm thầm đau buồn, hạ. Bạch Hổ hơi giật mình đồng thời tỏ ra ngạc nhiên. Sau đó quay phát lại nhìn di thể của Quỷ Vương Tông Chủ, cuối cùng thậm chí còn vô tâm tiến lên một bước. Nhưng ngay khi ấy bỗng có một giọng nói lạnh tanh từ bên cạnh vang vào tai hắn, đứng lại. Bạch Hổ nhìn lại thì thấy người nói là Chu Tước. Hắn nhíu mày định mở miệng nhưng Chu Tước đã nói tiếp, ngươi đừng nhiều chuyện. Bạch Hổ phẫn nộ nhìn sang Huyền Vũ thì thấy y gượng cười với hắn rồi lắc đầu bảo, tứ muội nói không sai. Bạch Hổ run lên rồi hừ lạnh xoay người im lặng đi thẳng ra khỏi lều, nháy mắt đã mất dạng. Ở một phía khác trong lều của Quỷ Vương, Thanh Long đang cố gắng an ủi Tiểu Vạn. Y vô vai hắn đồng thời nhỏ giọng, nén lấy bi thương đi. Tiểu Vạn đau buồn nức nở gật đầu nghe lời, trên mặt trước sau vẫn giữ nguyên nét bi thương. Thanh Long thở dài rồi lại nghiêm mặt nói, hiện nay Thánh giáo đã suy sụp chờ thời, Quỷ Vương Tông xưa nay vẫn luôn là cột chống trời của Thánh giáo, giờ đây tất cả đều trông vào ngươi đấy. Tiểu Vạn đũ sầu đáp lại, phải. Thanh Long thở dài rồi tiếp tục, giờ lo cho xong tang sự đã, còn sau đó thì ngươi định thế nào? Tiểu Vạn đau đớn nhỏ lệ tự trách, tất cả là do ta bất tài, một không thể cứu lấy tính mạng của ân sư, hai, không thể thống lĩnh đệ tử trong tông, mấy ngày nay đã có quá nửa người trong tông bỏ đi, ta thực là thẹn với tiên sư. Thanh Long lại càng tập trung nhìn Tiểu Vạn rồi kinh hãi biến sắc, có chuyện này sao? Tiểu Vạn thở dài rồi lấy một bức thư trong người ra đưa cho Thanh Long, đây là thư tự tay sư phụ viết khi còn sống, trong thứ nói rằng người đã phiêu bạt cả đời, sau khi chết dù thế nào cũng muốn hồn về cố thổ. Muốn ta đem di hải của người về chôn dưới chân núi Hồ Kỳ Sơn trong trung thổ. Thanh Long bình tĩnh đọc hết phong thư rồi gật đầu với Tiểu Vạn, nếu di mệnh của tông chủ đã như vậy thì đành chịu, ngươi khổ cực rồi. Tiểu Vạn cắn răng, di mệnh của ân sư, ta dù có chết cũng phải hoàn thành. Đợi khi ta làm xong tất cả thì sẽ lập tức dẫn người trong tông môn quay về Man Hoang Thánh Điện, đến lúc đó còn cần tôn sứ chiếu cố thêm. Thanh Long gật đầu, đó là tất nhiên. Nói xong y an ủi Tiểu Vạn thêm vài câu rồi chậm rãi đi ra ngoài. Hắn thấy bên ngoài lều chỉ có hai người Huyền Vũ và Chu Tức đang đứng chứ không thấy Bạch Hổ thì cau mày hỏi, lão nhị đâu?